Hắn một mực nhớ kỹ nam tử trung niên sau cùng điểm dừng chân, liền trở về trụ sở. Ban đêm giáng lâm. Hạ một ngày gió tuyết rốt cục ngừng lại. Toàn bộ giang thành phủ đô trở nên một mảnh trắng xóa. Các lộ giang hồ khách vây quanh ở một chút trong tử quán, trên bàn đốt rượu, trong miệng nghị luận ầm ĩ, y nguyên đàm luận hôm nay Cẩm Tú lâu bên trên sự tình, mặc dù nhiều mấy người đều không thấy minh bạch, nhưng không trở ngại bọn hắn tự hành náo bổ. Ồn ào náo động ban đêm tử quán cùng lãnh tịch hắc ám đường cái, tạo thành so sánh rõ ràng, trở thành một loại độc lập phong cảnh. Một chỗ yên lặng trong sân. Ban ngày tại Cẩm Tú lâu cùng Trần Tuyên đụng phải một cái nam tử trung niên, run lẩy bẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, xếp bằng ở trên giường. Miệng mũi ở giữa không ngừng thở ra từng đợt bạch khí, tại trước người hắn thả một cái chậu than, bên trong đốt đại lượng than tuổi. Dù là như thế, cũng vô pháp xua tan trong cơ thể hắn hàn ý. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân, băng lãnh khủng bố, mình giống như là về tới trẻ con thời kỳ, trên thân không được mảnh vải, nằm tại băng lãnh băng cứng bên trên. Đáng chết, đây là cái chiêu số gì, hàn khí lại như thế chi thịnh, hôm nay lúc đầu ước định cẩn thận cùng ba quỷ gặp mặt, nhưng bây giờ đông lạnh thành dạng này, làm như thế nào ra ngoài. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, ta nhất định phải giết người thư sinh kia. Nam tử trung niên hai mắt nhắm chặt, trong miệng run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắc hắc, giết người thư sinh kia, không biết ngươi làm như thế nào giết. Nam tử trung niên trong lòng giật mình, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy mình thân thể trên ghế đối diện, chẳng biết lúc nào là một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn xem mình, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Trần Hiên Viên. Hắn trong lòng đại lay. Đối phương làm sao biết hắn ở tại nơi này? Còn có, đối phương qua bao lâu? Nam tử trung niên ầm ĩ vừa kêu, cưỡng ép áp chế thể nội hàn khí, thân thể nháy mắt từ trên giường đập ra, bàn tay đánh ra, lòng bàn tay trở nên đen như mực, mang theo gây mùi khí tức, ác phong gào thét, suy suy rung động, vô cùng đáng sợ. Làm cùng hung cực các tả đạo bên trong người, đối diện nguy cơ, hắn phản ứng đầu tiên cũng không chạy trốn, mà là cá chết lưới rách. Hắc xa trưởng. Trần Tuyên nhìn thấy cái này một màn, trong đầu nháy mắt ra ba chữ này. Xem ra hẳn là tìm đúng chủ. Không uổng công mình ban ngày thả ra tin tức, khiêu chiến quần hùng, đối phương quả nhiên là một chuyện tốt người. Trần Tuyên khỏe miệng lộ ra mỉa mai tiếu dung, giơ bàn tay lên, nháy mắt nên đón. Phúc! Hai trưởng tương giao, cũng xuất hiện bất luận cái gì kình phong bắn ra bốn phía chẳng diện, nam tử trung niên nguyên bản còn không rõ cho nên, nhưng ngay sau đó lộ ra kinh hãi, lại phát hiện tự thân nội lực như là giang hà vỡ đê. Hướng ra phía ngoài chút xuống. Ngươi! Ngươi! Hắn vội vàng dùng lực dãy rủa, muốn rút bàn tay về, lại phát hiện đối phương ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực dính, căn bản không tránh thoát được mảy may, thể nội lực chút xuống càng nhanh. Ngươi không phải Trần Hiên Viên, ngươi là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Hắn lộ ra hoảng sợ, mở miệng kêu to, trong đầu một chút nghĩ đến nhân bảng cùng hắc bảng đối với Trần Tuyên hình dung, tuyệt học một cột viết quỷ dị ma công, hư hư thực thực có thể hút người nội lực. Cái này không rồi cùng trước mắt một màn đồng dạng, mà lại hắc bảng ghi chú rõ, Trần Tuyên tinh thông dịch dung thuật. Hắc hắc, thông minh. Trần Tuyên thanh âm khàn khàn, tận khả năng đem mình biểu hiện thành một cái chùm phản diện. Có thể trấn nhiếp người xấu, chỉ có kẻ càng xấu hơn. Hô hô. Hắn nắm chắc đối phương bàn tay, điên cuồng tan rã đối phương nội lực, rất mau đem đối phương vất vả tu luyện nội lực hóa được sạch sẽ, nhiều chỗ kinh mạch đã ăn mòn, đứt gãy, đối phương thân thể mềm nhũn, giống như là mất đi xương cốt đồng dạng. Một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt vẻ hoảng sợ không gì sánh kịp. Trần Tuyên vứt bỏ bàn tay của đối phương, mang theo cười tủm tỉm thần sắc, ngồi xổm ở đối phương trước mặt, nói, lần này an toàn, ta có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nói một chút, ngươi có phải hay không phiên vân ma quân, nghĩ rõ ràng lại đáp, bằng không, ta không cam đoan không làm được chuyện gì xấu tới. Đối phương sắc mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ, vốn còn muốn nói chút lời nói dối, nhưng nghĩ đến hắc bảng bên trên đối với Trần Tuyên hình dung. Cực thị Nam Phong. Yêu thích cắt xén. Hắn lập tức dùng mình một cái, hoảng sợ nói, vâng, ta đúng thế. Rất tốt. Trần Tuyên có chút hài lòng, cười nói, Phùng Trường Phát là ngươi giết đến sao? Là ta giết, đêm hôm ấy ta trong lúc vô tình đụng phải hắn, cho nên dịch dung thành phu canh cố ý tiếp cận hắn, thừa dịp hắn không có phòng bị tại hắn đại truy huyệt đập một trường, đem hắn đánh chết. Phiên vân ma quân khủng hoảng nói, tại sao phải giết hắn? Hắn cùng ngươi có thủ. Trần Tuyên cười nói, không. Không có thủ, ta chỉ là tiện tay mà làm, ta ghen ghét hắn là nhân bảng cao thủ, cho nên ta đánh lén hắn. Phiên vân ma quân run giọng nói, thật là dạng này. Trần Tuyên nụ cười trên mặt càng đậm, một bộ không lớn tin tưởng dáng vẻ, nói, vừa vặn ngươi nói hẹn xong cùng ba quỷ gặp mặt. Đây là cái gì ý tứ? Ba quỷ là ai? các ngươi có phải hay không có âm mưu, tỉ như nói ngươi còn có đồng đảng, là bọn hắn để ngươi làm như thế. Có chỗ tốt cầm. Ta. Phiên Vân Ma Quân ngữ khí run rẩy, vừa định nói thẳng không phải, đống nhiên não hải nhất chuyển, chính mình cũng rơi vào kết cục này, cũng tuyệt không thể để cho ba quỷ may mắn còn sống sót, không phải bọn hắn, mình cũng sẽ không tới Giang Thành, càng sẽ không đụng vào Trần Tuyệt Hậu. Đúng, là như vậy, ba quỷ cũng là tà đạo bên trong người, theo thứ tự là quỷ chết đói, mặt xanh quỷ, lột da quỷ, ta lúc đầu tại ngoại địa hoạt động, bọn hắn viết thư nói cho ta Giang Thành có chỗ tốt, sẽ có cơ duyên xuất thế, để ta chạy đến chợ giúp bọn hắn, hứa hẹn cho ta một chút chỗ tốt. Trừ ta ra, còn có cái khác mấy cái tà đạo người cũng bị bọn hắn mời, theo thứ tự là Hồng Nương Tử, Tu La Thủ cùng Mặt Lạnh Lạnh Đao, ta sớm mấy ngày liền đến, ba quỷ nói cho ta, chỉ cần có thể giết chết nhân bảng cao thủ, chỗ tốt có thể lấy thêm một thành, cho nên ta mới nghĩ đến đánh lén Phùng Trường Phát. Đúng, chúng ta trước đó ước định muốn tại đêm nay giờ tí tại thành Đông Hoang Phế Chùa Miếu chạm mặt. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, lần nữa cười nói, hắn nói có chỗ tốt cầm. Chỗ tốt gì nói sao? Không, không nói, chỉ làm cho ta tới. Phiên Vân Ma Quân nói. Vậy bọn hắn nói là cái gì muốn giết chết nhân bảng cao thủ sao? Bọn hắn nói đảo loạn Giang Thành nước, để người khác không biết chúng ta muốn làm cái gì, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thong dong mở ra cơ duyên. Phiên Vân Ma Quân nói. Dạng này a? Trần Tuyên suy tư, đông nhiên tại hắn trên mặt tìm tòi lên, cười nói, đều nói Phiên Vân Ma Quân tinh thông dịch dùng, ta xem một chút có phải như vậy hay không. Bàn tay hắn sờ loạn, đông nhiên bên thai sau mỏ tới có cái gì không đúng, khối kia làn da giống như là nếp hốn, lúc này nhẹ nhàng xốc lên, một trương da người mặt nạ bị hắn xé xuống tới. Dưới mặt nạ là cái 30 trên dưới thanh niên nam tử, sắc mặt u ám, sâu sao lông mày, nhọn cái cằm, xem xét chính là không may dạng. Trần Tuyên âm thầm lấy làm kỳ, sờ lấy trong tay da người mặt nạ. TV diễn quả nhiên là thật, thật có cái đồ chơi này. Hắn tiếp tục tại Phiên Vân Ma Quân trên mặt sờ lấy. Để phòng gia hỏa này mang theo hai tầng mặt nạ, nhưng sờ qua về sau phát hiện cũng không có tầng thứ hai. Muốn mạng sống sao? Trần Tuyên hỏi. Nghĩ, muốn sống. Phiên Vân Ma Quân chặn lại nói. Đem dịch dung thuật viết cho ta, còn có, người Hắc Sa trưởng cũng viết cho ta. Trần Tuyên mở miệng. Hắn chuẩn bị lấy Phiên Vân Ma Quân thân phận, gặp một lần cái này ba quỷ, làm rõ ràng phía sau âm mưu đến cùng là cái gì. Không chừng Giang Ninh thành ám lưu mãnh liệt liền cùng bọn hắn có quan hệ. Soát. Đồng nhiên, trước mắt bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Kinh hoạt chi nhánh nhiệm vụ, Phiên Vân Ma Quân làm ác nhiều năm, đốt giết cấp giật, nha môn nhiều lần đuổi bắt không có kết quả. Nhiệm vụ 1, đem Phiên Vân Ma Quân đánh chết hoặc mang đến phủ nha, lấy chính điển hình. Nhiệm vụ 2, từ Phiên Vân Ma Quân trong miệng biết được dịch dung thuật tu luyện phương pháp. Nhiệm vụ 3, tìm tới ba quỷ, làm rõ ràng phía sau âm mưu. A. Trần Tuyên cười, thật trời cũng giúp ta. Mấy cái này điểm kinh nghiệm quả thực là tặng không. Chương 126, tham dò. Tại Trần Tuyên uy hiếp thêm nghiêm hình bức cung hạ, Phiên Vân Ma Quân vẫn là thành thành thật thật đem tự thân dịch dung thuật cùng Hắc Sa trưởng tu luyện phương pháp toàn bộ nói ra. Trần Tuyên chuyên môn tìm cái vở, đem ghi lại. Hắn cẩn thận đọc qua môn này dịch dung thuật, phát hiện bày ra lít nha lít nhít 7-8 loại phương pháp, trong đó có một loại cực kỳ huyết tinh, chính là muốn đem người chết ra mặt cắt lấy, rửa sạch sẽ về sau, lại dán tại mình trên mặt, cái này danh xưng sơ hở nhỏ nhất dịch dung. Cái khác dịch dung đều là muốn mượn nhờ vật phẩm khác, dễ bao nhiêu có chút sơ hở. Trần Tuyên liên tục líu lưỡi, đem dịch dung thuật thu vào trong lòng, đồng nhiên đưa tay tại Phiên Vân Ma Quân trên thân sờ soạn, rất nhanh lấy ra một chút bình bình lọ lọ và mấy ngàn lượng ngân phiếu, trừ cái đó ra, còn có 3 tấm da người mặt nạ. Trần Tuyên từng cái trải rộng ra, nhãn tình sáng lên. 3 tấm da người mặt nạ, một thiếu niên, một cái trung niên, còn có một cái lão niên. A. Con hàng này ngược lại là đem nhân sinh đều cho tập hợp đủ. Hắn lần nữa cười, thu sạch hạ, tăng thêm trước đó tấm kia, tổng cộng là 4 tờ da người mặt nạ. Đúng rồi, cái này 2 hạt đan dược là làm gì? Trần Tuyên đem một bình bình đan dược chịu nhìn một lần, phát hiện trong đó có một bình giả 2 hạt kim hoàng sắc đan dược, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là tiên thiên đan, có thể khiến người ta đem hậu thiên nội khí chuyển hóa tiên thiên chân khí. Phiên Vân Ma Quân nói, đây chính là tiên thiên đan. Trần Tuyên đổ xuống một hạt, đặt ở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn, có chút kỳ dị. Chính là cái đồ chơi này danh xưng có tiền mà không mua được. Hắn nhẹ nhàng hít hà, có một cỗ khó tả hương thơm, nghe thể nội tức phun trào, dần dần khô nóng, hắn vận chuyển vài vòng về sau, lần nữa đem đan dược để vào cái bình, sau đó thu hồi trong ngực. Trần Tuyên có chút suy tư, nói, ngươi tu luyện nội công tâm pháp là cái gì, cũng lưng cho ta. Ta. Phiên Vân Ma Quân một mặt đắng chát, trong lòng thầm mắng gặp vận đen tám đời, vừa định đem mình Hắc Tâm Thánh Kinh đọc ra đến, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ngầm sinh hận ý, quyết định đem mình trước đây không lâu đạt được một môn cổ quái tâm pháp đọc ra tới. Kia tâm pháp không trọn vẹn, tu luyện cũng cực kỳ tà môn, hắn luyện qua 3 lần, tất cả đều nội tức hỗn loạn, kém chút tẩu hỏa nhập ma, từ đó về sau cũng không dám lại đụng vào. Hắn muốn để Trần Tuyên cũng liền môn này tâm pháp, tốt nhất tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trần Tuyên tại vở bên trên bắt đầu từng cái viết, rất nhanh nhớ hơn phân nửa vở, nhướng mày, nói, danh tự đâu? Gọi. Phiên Vân Ma Quân trong lòng lan lộn, bịa chuyện một cái tên, nói, gọi Hắc Ám Đại Pháp. Kỳ thật bản này tâm pháp hắn đạt được lúc, cũng là hoàn toàn vô danh tự, nhưng vì hố Trần Tuyên, cố ý nói thành Hắc Ám Đại Pháp. Trần Tuyên lúc này tại vở bên trên viết xuống danh tự. Đồng nhiên, hắn lộ ra cảnh giác, nhìn xem Phiên Vân Ma Quân, nói, ngươi sẽ không gạt ta a? Ngươi nếu dối gạt ta, ngươi nhưng biết ta thủ đoạn, ta tuyệt hậu thủ xưng hào, ngươi cho rằng là thế nào tới? Phiên Vân Ma Quân dùng mình một cái, nói, không, không có lửa ngươi. Trần Tuyên lộ ra suy tư, vẫn không có triệt để tin tưởng, bởi vì nội công tâm pháp phàm là động một điểm cải biến, đó cũng là rất khó phát hiện, mà lại tu luyện không chừng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, xã điêu thế giới Âu Dương lão tiền bồi thiếu chút nữa bị người hố chết. Cho nên cái này Hắc Ám Đại Pháp không thể tùy tiện luyện. Thứ này tựa hồ so với hắn Ngũ Độc Tâm Kinh còn muốn hơn một chút. Ngũ Độc Tâm Kinh chỉ có độc thuộc tính, Hắc Ám Đại Pháp lại là lại âm lại độc, ẩn chứa hai loại thuộc tính. Nửa nén hương về sau, Phiên Vân Ma Quân một mặt cầu xin tha thứ nhìn xem Trần Tuyên. Trần Tuyên cười híp mắt nói, Ma Quân, ngươi cảm thấy ngươi thấy được thân phận chân thật của ta, ngươi còn có thể sống sao? Trần Tuyên, ngươi, ngươi không phải người, con mẹ nó ngươi không giữ chữ tín. Phiên Vân Ma Quân bi phẫn nói, ngươi mắng cái gì? Trần Tuyên mỉm cười. Phiên Vân Ma Quân dùng mình một cái, liên tưởng đến hắc bảng bên trên một chút hình dung, nói, không, không có mắng, ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Hắn biết nếu là chọc giận tới người trước mắt này, còn sống tuyệt đối so chết càng đáng sợ. Cho nên trong lòng mát lạnh, cũng không dám lại mắng thêm, chỉ cầu chết nhanh. Ngoan, cái này thế nhưng là chính ngươi muốn chết. Trần Tuyên mỉm cười. 3. Một trường đánh vào sọ đỉnh. Trước mắt lần nữa hiện ra một màn ánh sáng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, chi nhánh nhiệm vụ 2 hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 280 điểm kinh nghiệm. Trần Tuyên lộ ra mỉm cười. Lần này nhiệm vụ quả thực vô cùng đơn giản. Hắn mở ra bảng nhìn sang, chỉ thấy điểm kinh nghiệm đã đến 1050, lập tức liền có thể tích lũy đủ 1100, đến lúc đó liền có thể biết cái này Ngũ Độc Tâm Kinh phải chăng có thể tiếp tục thăng cấp. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Phiên Vân Ma Quân thi thể, đem đối phương thi thể vứt xuống trên giường, dùng chăn mền che giấu, sau đó đem đối phương trước đó nam tử trung niên mặt nạ dán tại mình trên mặt, Trần Tuyên đối tấm gương quan sát. Ân, cùng trước đó Phiên Vân Ma Quân không khác nhau chút nào. Người ở bên trong sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, chính mình cũng nhanh nhận không ra. Đúng rồi, còn có thân cao. Trần Tuyên nhớ tới, cái thằng này thân cao có vẻ như còn cao hơn chính mình một điểm, hắn quay người tìm một chút vải vóc, đệm ở giày bên trong, sau đó lại thay đổi Phiên Vân Ma Quân áo bào màu đen, cảm thấy không có sơ hở, mới thừa dịp bóng đêm, hướng về thành Đông Hoang Phế chùa miếu tiến đến. Ngân nguyệt treo cao, lanh lanh thanh thanh. Một chỗ vứt bỏ rừng hoang miếu cổ, không biết bao lâu không có tu tập qua. Nguyên bản Đại Hùng Bảo Điện trở nên tàn tạ không chịu nổi, mấy tôn Phật tượng tất cả đều đã sụp đổ, cửa sổ tứ phía hở, ô ô rung động. Hai nam một nữ thân thể tại nơi này đi tới đi lui, hai người nam đều là nhân cao mã đại, ánh mắt bên trong để lộ ra không kiên nhẫn cùng từng kia khó tả cảnh giác, nữ thì người mặc váy đỏ, dung mạo tịnh lệ, cho dù là vào đông ngày rét, tựa hồ cũng một điểm không lạnh. Ba quỷ huynh đệ tìm chúng ta đi vào ngọn nguồn muốn làm gì? Ngay cả câu lời chắc chắn cũng không cho liền để chúng ta giúp bọn hắn giết người, thật sự là trò cười, bọn hắn đêm nay nếu là không giao đại rõ ràng, lao tử cũng không phục bồi. Tu La Thủ Quách Xài âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói ngay cả Phiên Vân Ma Quân tên kia cũng bị huynh đệ bọn họ cho mời tới, muốn ta nhìn không phải việc nhỏ. Người mặc váy đỏ, dung mạo tuấn tiếu hồng nương tử nhẹ giọng mở miệng, trước đây không lâu còn có truyền ôn, Phiên Vân Ma Quân được một chỗ khó lường cơ duyên. Cũng không biết là thật là giả. Ha ha, cơ duyên. Có dạng gì cơ duyên có thể rơi vào trên đầu của hắn, cái thằng này trừ sẽ giết người, còn có cái gì trô hơn người. Mặt lạnh hàn đao thường thành biển ngữ khí có chút niềm ai. Cũng không nên nhỏ như vậy nhìn hắn, cái thằng này thực lực cũng không yếu, gần nhất thành nội có truyền ôn, quỷ khí âm trầm phùng trường phát chính là chết tại hắn trong tay. Tu La Thủ Quách Xài nói. Còn có một việc hắn không nói, mấy tháng trước, hắn từng ngẫu nhiên gặp qua một lần Phiên Vân Ma Quân. Hai người đối đập một trường, hắn trên thân bị rung ra ám thương, hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới đưa ám thương chữa khỏi, bất quá Phiên Vân Ma Quân cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị mình một trưởng chấn động đến thổ huyết. Hai người xem như tám lạng nửa cân, cân sức ngang tài. Bất kể hắn là cái gì đâu, một hồi hắn tới, thăm dò một chút chẳng phải biết. Mặt lạnh Hàn Đao hừ lạnh nói. Đồng nhiên, dì rào tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ba người con mắt lóe lên, đồng thời vận mục nhìn lại. Chỉ thấy một vị người mặc hắc bào, thân thể thon gầy bóng người từ ngoài viện đi tới, ánh trăng rơi vào trên mặt, cứng ngắc trắng bệnh, cùng chung quanh cảnh tuyết ngược lại có chút xứng đôi. Thật đúng là đủ xảo, vừa vặn nói đến hắn, hắn liền đến. Hồng nương tử trong miệng bật cười. Mặt lạnh Hàn Đao cười lạnh một tiếng, nói, ra vẻ cao thâm. Mấy vị, các ngươi đang nói thứ gì? Vừa mới bản tọa làm sao nghe được có người nói muốn cân nhắc một chút ta. Trần Tuyên từ bên ngoài đi tới, thanh âm khàn khàn, mang theo tiếu dung. Hắn một thân màu đen đại bào, trong gió múa, thân thể cao lớn, khuôn mặt trắng bệch, thoạt nhìn như là ác quỷ, trên thân có một cỗ rét căm căm khí tức. Ma quân gần nhất thật là uy phong a, thành nội truyền ngôn nói ma quân giết chết nhân bảng bên trên kỳ tài, không biết việc này là thật là giả. Mặt lạnh Hàn Đao âm dương quái khí cười nói. A, nghĩ không ra tin tức thế mà truyền nhanh như vậy. Trần Tuyên trắng bệch trên mặt cười ha ha, tiếp tục đi tới. Mặt lạnh Hàn Đao hừ lạnh một tiếng, nói, ma quân thật có dạng này thực lực, ta ngược lại là muốn cùng ma quân luận bàn một hai, trước đây không lâu còn có tin tức nói, ma quân được một chỗ khó lường cơ duyên, hiện tại xem ra, không phải là cái này cơ duyên để ma quân tu vi tiến nhanh. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Trần Tuyên. Bên cạnh tu la thủ, Hồng Nương Tử cũng toàn bộ nhìn lại, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị sắc. Trần Tuyên mỉm cười, nói, luận bàn liền miễn đi, tất cả mọi người là tới làm việc. Làm gì người một nhà tương hô tàn sát? Mặt lạnh Hàn Đao cười hắc hắc nói, tất cả mọi người nói ngươi thâm bất khả chắc, ta nhất thời ngứa nghề, hy vọng ma quân có thể thành toàn. Hô! Hắn bỗng nhiên lấn người mà lên, trường lực vận chuyển, mang theo một cỗ khí tức cường đại, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn, lòng bàn tay một mảnh đen kịt, tại chỗ đối đánh ra. Ẩm! Một tiếng nổ vang, trường lực lần lượt, toàn bộ mặt đất đều tựa hồ rất nhỏ đung đưa. Mặt lạnh Hàn Đao biến sắc. Thân thể tại chỗ lật ngược ra ngoài, rơi vào 3 mét bên ngoài, thân thể lắc lư, khí huyết sôi trào, sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh, khóe miệng chảy máu, vội vàng nhìn hướng tay của mình trưởng. Đã thấy lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, suy suy rung động, có một tầng kịch độc tại dọc theo kinh mạch lịch hành. Độc công. Hắn ngữ khí giật mình, vội vàng nâng lên tay trái, chập chỉ thành kiếm, hướng về cánh tay phải kinh huyệt nhấn tới, ô quang chấp liên tục, được không dễ dàng mới phong bế huyệt vị, ngăn cản kịch độc lịch hành. Sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía Trần Tuyên, nói, đây không phải Hắc Sa trưởng, ngươi. Trần Tuyên cười ha ha, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Mặt lạnh Hàn Đao trong lòng lập tức minh bạch. Cơ duyên. Đây chính là Phiên Vân Ma Quân lần trước đạt được cơ duyên. Tu La Thủ cùng Hồng Nương Tử liếc nhau, cũng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Một trường đẩy lui mặt lạnh Hàn Đao, tự thân lại sừng sững bất động. Công lực cỡ này thật là không thể coi thường. Càng mấu chốt chính là hắn tuyệt học thành danh Hắc Sa trưởng còn không có sử xuất. Ma đầu kia thực lực quả nhiên tiến nhanh. Hồng Nương Tử cười ha ha, ấm như giòn linh, nói, ma quân thực lực cư nhiên như thế cao thâm, thật sự là thật đáng mừng, dạng này xem ra, nhân bảng cao thủ Phùng Trường Phát là thật chết tại ma quân trong tay. Không sai, ta ngày ấy dạ hành thấy được hắn, tiện tay cho hắn một trường, đập vào đại truy trên huyệt, đem hắn đánh chết. Trần Tuyên ngữ khí khàn khàn, bình tĩnh nói. Hồng Nương Tử trong lòng thầm run. Lập tức không còn đa nghi. Căn cứ nàng độc môn tin tức, Phùng Trường Phát quả thật bị vỗ chúng đại truy, chết oan chết uổng, trước đó nàng còn muốn dùng cái này thăm dò một chút Trần Tuyên, muốn nhìn một chút có phải là chân nhân, hiện tại lại không hoài nghi. Hắc hắc, 3 tháng trước ta còn có thể cùng ma quân giao thủ một cái, hiện tại ma quân thực lực đại tiến, ta lại vạn vạn không phải đối thủ. Tu La Thủ cười hắc hắc vài tiếng, cũng không biết là cảm khái vẫn là tự dễ ước. Trần Tuyên mỉm cười, không còn cái đề tài này xoắn xuýt, nói, mấy vị đều là bị ba quỷ huynh đệ mời. Ma quân không phải cũng là. Hồng Nương Tử doanh doanh cười nói. Ba quỷ huynh đệ rốt cuộc muốn làm gì, không biết cùng các ngươi nói sao. Trần Tuyên tiếp tục lời nói khách sáo. Nay cũng không có, chẳng lẽ bọn hắn cùng ma quân nói. Hồng Nương Tử cười nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không có, chỉ là để ta giết người, quấy đục trong thành nước, bất quá chúng ta phải chú ý một chút, đừng để bọn hắn lợi dụng, ba quỷ huynh đệ cũng không phải loại lương thiện, danh liệt hắc bảng. Nói không chừng liền sẽ đen ăn đen. Ba người trong lòng ngưng lại, lập tức cảnh giác lên. Có khả năng. Ai? Đồng nhiên, Trần Tuyên đột nhiên quát một tiếng, ngẩng đầu lên. Hồng Nương Tử, Tu La Thủ, mặt lạnh Hàn Đao đều là sắc mặt giật mình. Có người đến, bọn hắn làm sao không có cảm giác được. Hắc hắc, đều nói phiên vân ma quân được cơ duyên, thực lực đại tiến, hôm nay nhìn qua, quả là thế. Một đạo quỷ dị tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến, bao hàm nội lực, chấn động đến trong điện cỏ dại múa. Sau đó liên tiếp ba đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, rơi vào đình viện bên trong, từng cái người khoác đại áo khoác, mang theo tiểu dung, hướng về trong điện đi tới. Trần Tuyên bốn người ánh mắt tất cả đều hội tụ trôi qua. Chương 127, chiến lược toàn bộ triển khai. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, một cao một thấp, còn có cả người rộng thể béo, hướng về nơi này đi tới. Người cao nhìn gầy gò xẹp xẹp, giống như là da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng là quỷ chết đói. Dáng lùn thì má trái màu tràm, sinh một khối to lớn màu xanh bớt, xấu xí dị thường, tên hiệu mặt xanh quỷ. Cuối cùng kia mập mạp thì mang theo một mặt cười tủm tỉm thần sắc, nhìn mặt mũi hiền lành, được xưng là lột da quỷ. Trần Tuyên bốn người tất cả đều nhìn sang, đều có tâm tư. Hắc hắc, ba quỷ huynh đệ, ngươi viết thư để chúng ta tới, nói có chỗ tốt cầm, trong thư nói mơ mơ hồ hồ, cũng không giải thích rõ ràng, không biết đêm nay khả năng giải thích. Thu La Đao Quách Sải cười nhẹ vài tiếng, mở miệng nói. Hồng Nương Tử cùng mặt lạnh Hàn Đao cũng đều là lạnh lùng nhìn lại, chờ đợi thuyết pháp. Bốn vị đã đều tới, xem ra đều là thủ hẹn người, ha ha. Huynh đệ chúng ta mấy cái, cũng không thể bạc đãi các ngươi. Kia mập mạp lột ra quỷ cười ha hả nói, bất quá chuyện cụ thể lại không thể cùng các ngươi nhiều lời, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta làm việc là được rồi, đại gia liền xem như thuê quan hệ, các ngươi làm việc, chúng ta tới tính tiền. Không sai, giết chết một người, là hai hạt tiên thiên đan. Quỷ chết đói ngữ khí khô khốc nói. Hồng Nương Tử ba người trong lòng giật mình, liếc nhau. Thủ bút thật lớn. Hai hạt tiên thiên đan. Bọn hắn đều là tán tu, cũng không giống như cái khác môn phái lớn như thế. Tay có thừa tiền có thể mua được tiên thiên đan, muốn có được tiên thiên đan, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, coi như có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Ha ha, có thể để cho ba quỷ huynh đệ chỉ tên đi giết, không phải người bình thường a? Hồng Nương Tử cười nói. Sai, đối với mấy vị tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lột ra quỷ tiêu nói. Hồng Nương Tử mấy người nghi ngờ trong lòng, lần nữa đối mặt. Không biết là giết người nào. Phú Nguyên Sòng Bạc Lưu Lão Đại. Hắc Thủy Bang Bang chủ Triệu Hắc Tâm, còn có hôm nay tại Cẩm Tú lâu người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên. Quỷ chết đói thanh âm khô không nói. Hồng Nương Tử mấy cái ma đầu nhíu mày. Chuyện này đối với bọn hắn xác thực không có gì độ khó, bất quá ba quỷ liền xem như mình đi giết hẳn là cũng không phải việc khó gì a. Vì sao muốn đại phí chắc trở, ủy thác bọn hắn đi làm, hơn nữa còn ra giá cao như thế. Mấy người đều cảm thấy rất có vấn đề. Ba quỷ huynh đệ, ba ngày ta liền xử lý một vị nhân bảng cao thủ. Không biết bút chứng này. Ha ha. Trần Tuyên cười quái dị vài tiếng, ngón trỏ, ngón cái xoa. Ma quân thực lực cao thâm, chúng ta bội phục, bất quá hai hạt tiên thiên đan trước đó đã giao cho ma quân còn muốn thứ gì? Mặt xanh quỷ giống như cười mà không phải cười. Trần Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại phiên vân ma quân trên thân tìm ra hai hạt tiên thiên đan. Nguyên lai chính là như thế tới. Hắn A, phiên vân ma quân không có nói với mình, hại mình kém chút bại lộ. Hồng Nương Tử ba người đều là rất là kinh ngạc nhìn Trần Tuyên. Bọn hắn chỉ biết phiên vân ma quân giết chết Phùng Trường Phát sự tình, lại nghĩ không ra thế mà cũng là thụ ủy thác. Cái này phiên vân ma quân trước đó còn để bọn hắn cẩn thận ba quỷ đen ăn đen, kết quả mình ngược lại đi trước tiếp ủy thác, đạt được tiên thiên đan. Thật sự là gian trá. Trần Tuyên cười ha ha, cũng không xấu hổ, nói, bản tọa có chút hiếu kỳ loại kia cơ duyên sự tình, theo lý thuyết, ba vị đã hiểu rõ cơ duyên bí mật. Không phải hẳn là động tĩnh càng nhỏ càng tốt sao? Ngươi để chúng ta đi giết người, cái này há không bày rõ ra muốn hấp dẫn nha môn cùng cường giả khắp nơi chú ý, thực không dám giấu giếm, nha môn người tựa hồ đã bắt đầu để mắt tới ta. Không sai, mục đích của chúng ta chính là như thế. Lột ra quỷ tiêu nói, chỉ cần trộn lẫn trong thành nước, ba huynh đệ chúng ta trên người ánh mắt mới có thể giảm bớt đến thấp nhất, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thành công khải ra cơ duyên, đến lúc đó cơ duyên tới tay. Còn sẽ có một phần chỗ tốt đưa đến mấy vị trong tay. Hồng Nương Tử ba người trong lòng đại động. Cơ duyên. Việc này ba quỷ trước đó làm sao không có đề cập với bọn họ. Khó trách phiên vân ma quân cái thằng này dám đi tập sát nhân bảng cao thủ. Nguyên lai là dạng này. Trần Tuyên trong lòng lại tại chuyển động cái khác chú ý. Lột ra quỷ lấy cớ này cũng không thể để cho hắn hài lòng. Coi như thật muốn quấy đục trong thành nước, cũng không nên là làm như thế. Loại này loạn giết người phương pháp, rõ ràng là tìm đường chết. Vạn nhất bọn hắn có người bị nha môn bắt được, tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể sờ đến ba quỷ đầu bên trên. Cho nên đây tuyệt đối không giống ba quỷ nói như vậy đơn giản. Nói như vậy Lăng Tiêu phái Diêu Vũ cũng là chết bởi ba vị chi thủ. Trần Tuyên bỗng nhiên cười ha ha, nói, ba vị là không phải trừ chúng ta, mời được những người khác, làm nhiều tay chuẩn bị, muốn tại cơ duyên mở ra trước, để chúng ta cùng nha môn sống mái với nhau một trận, các ngươi lại được chỗ tốt, rời đi nơi đây, bất quá đến lúc đó chúng ta muốn tìm mấy vị, chỉ sợ cũng không tìm được a. Hồng nương tử ba người trong lòng ngưng lại, lần nữa nhìn về phía ba quỷ. Cũng có khả năng. Bốn vị không cần lo lắng, chúng ta là sẽ không làm loại sự tình này, huống hồ Diêu Vũ không phải chúng ta giết đến, một người khác hoàn toàn. Mặt xanh quỷ mở miệng cười nói. Vậy các ngươi tại sao phải giết người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên? Cũng là nghi quấy đục thành nội nước. Trần Tuyên hỏi. Không phải, Trần Hiên Viên trên thân khả năng có một trương gia thú cổ đồ, cũng có khả năng bị hắn nộp lên trên nha môn, mấy vị nếu là có thể lục soát, chúng ta ra ba hạt tiên thiên đan mua, bất quá khuyên nhủ mấy vị một câu. Tấm kia gia thú cổ đồ các ngươi coi như đạt được cũng không có chỗ dùng, cho nên tốt nhất đừng tư tàng. Lột ra quỷ tiếu a a nói. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại. Chạy gia thú cổ đồ đi. Nói như vậy là lúc trước cùng tam đầu giao có quan hệ. Cái này ba quỷ càng thêm cổ quái. Hắn quyết định một hồi cầm xuống hỏi một chút. Hồng nương tử, Thu La thủ mấy người liếc nhau, đều tại suy tư. Bọn hắn sau đó lại hỏi ra mấy vấn đề, ba quỷ từng cái trả lời. Hồng nương tử bọn người không do dự nữa. Toàn bộ đáp ứng. Lúc đầu bọn hắn vẫn là không muốn đáp ứng, nhưng không nghĩ tới phiên vân ma quân sớm đã âm thầm đáp ứng, cho nên bọn hắn cũng không muốn cự tuyệt, miễn cho sau này phiên vân ma quân càng ngày càng mạnh, ước hiếp đến bọn hắn trên đầu. Đã dạng này, mấy vị kia liền hiện tại hành động đi, phàm là giết chết một người, chỉ cần tại chỗ này miếu cổ khắc xuống ấn ký, ba người chúng ta sau khi thấy được, tự nhiên sẽ tới tính tiền. Lột ra quỷ tiếu a a nói. Tốt, vậy chúng ta cáo tử. Hồng nương tử cười nhẹ nhàng chắp tay. Hai nhóm người như vậy tách rời. Ba quỷ huynh đệ cười ha hả đứng tại miếu hoang, cũng không có lập tức rời đi. Nơi xa, núi rừng bên trong, tuyết rơi trống chất. Đen nghịt một mảnh. Trần Tuyên cùng Hồng Nương Tử bọn người tiến tới cùng nhau, trong lòng còn tại suy tư ba quỷ ngữ, đồng nhiên nhìn thoáng qua ngay tại cực tốc đi đường Hồng Nương Tử, Tu La Thủ, mặt lạnh hàn đao ba người, khoe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, thân thể bỗng nhiên sung ra, vận chuyển trường lực, độc tính khủng bố, suy suy rung động. Đối Tu La Thủ phía sau lưng trực tiếp hung hăng đập một cái. Ầm. Tu La Thủ vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Tuyên một trưởng vỗ bên trong, cuồn phún một ngụm máu tươi, tiêu thê lương thảm thiết, đục trên thân hạ quần áo nháy mắt nổ tung, thân thể trực tiếp đánh ra trước ra ngoài, nện ở đất tuyết bên trong, bị Trần Tuyên một trưởng đánh chết tươi. Hồng nương tử, mặt lạnh hàn đao hai người sắc mặt hoảng hốt, vội vàng quay đầu. Phiên Vân Ma Quân, ngươi làm cái gì? Hồng nương tử kinh thanh kêu to. Hô. Thanh âm vừa dứt, Trần Tuyên mang theo vô cùng kinh khủng một trường, trên trăm năm nội lực tăng thêm 3.000 cân thể lực, hướng về Hồng Nương Tử hung hăng oanh tới. Hồng Nương Tử chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như là một tòa thiết sơn bước mặt mà đến, trong lòng đã kinh lại giật mình, vội vàng cổ động tất cả nội lực đón lấy Trần Tuyên. Ầm! Một tiếng vang trầm, Hồng Nương Tử cuồng phún máu tươi, toàn thân xương cốt kinh mạch hết thể nổ tung, cả người giống như là bị núi lớn đập đồng dạng, hung hăng bay ngược, ngã tại đất tuyết bên trong, chết không thể lại chết. Mặt lạnh hàn đao một mặt hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, nhìn xem thời khắc này Trần Tuyên, giản trực giác giống là một cái kinh khủng ma đầu. Chết! Hồng nương tử, Tu La thủ tất cả đều chết. Cái này phiên vân ma quân rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn đen ăn đen. Ma quân! Hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm, ta trước đó không có ác ý, tha ta, cầu ngươi tha ta. Mặt lạnh hàn đao thanh em run lẩy bẩy, liên tiếp rút lui, vô cùng hoảng sợ. Hắc hắc, ma quân! Ta thế nhưng là không phải ma quân. Trần Tuyên cười quái dị, từng bước một hướng về mặt lạnh hàn đao đi đến. Ngươi không phải phiên vân ma quân. Mặt lạnh hàn đao hoảng sợ kêu lên. Đồng nhiên, hắn đưa tay đánh ra liên tiếp ám khí, hướng về Trần Tuyên rơi đi, thân thể thì đột nhiên rút lui, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn, thân thể nháy mắt vọt tới, tất cả ám khí vọt tới, rơi vào trên da rẻ của hắn, phát ra đang đang thanh âm, tất cả đều bị rung ra đi. Mặt lạnh hàn đao lông tóc dựng đứng, nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, trong lòng càng thêm kinh hãi. Quy sát thần công. Hắn trong đầu hiện ra bốn chữ lớn, lại sau đó phần lưng tao ngộ Trần Tuyên trưởng lực mãnh kích. Phịch một tiếng, trước ngực phía sau lưng quần áo hết thể nổ tung, một thân xương cốt toàn bộ vỡ nát, hung hăng bay tứ tung ra ngoài, té nhào vào đất tuyết bên trong, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Trần Tuyên hoạt động một chút cổ. Chiến lực toàn bộ triển khai cảm giác chính là tốt. Hắn đi qua, tại ba người trên thân tìm tòi. Rất nhanh lại lục ra được hơn 4.000 lượng ngân phiếu, tất cả đều chứa vào ngực mình, đem ba người này thi thể vứt xuống một cái tuyết trong hố, tạm thời vùi lấp, chờ thêm mấy ngày lại để cho Vương Viễn Sơn dẫn người cho trở về đi. Hắn bước chân một điểm, lần nữa hướng về trước đó miếu hoang cực lướt tới. đen nhánh miếu cổ. Gió lạnh gào thét. Ba quỷ vẫn không có rời đi, tại nơi này thấp giọng nghị luận, tựa hồ tại mưu đồ bí mật cái gì. Bọn hắn tu vi thâm hậu, tất cả đều vượt xa trước đó mặt lạnh hàn đao mấy người, thanh âm tận lực đè thấp, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, trừ cái đó ra, bọn hắn nhĩ lực cũng thôi động đến cực hạn, để phòng trước đó mấy người đi mà quay lại. Hiển nhiên, cái này ba quỷ cũng không phải tuyệt đối tin tưởng trước đó Trần Tuyên mấy người. Hô! Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức ở giữa từ một bên phiêu lạc đến miếu hoang nóc nhà, tranh thủ không phát ra một thanh âm nào. Trần Tuyên lẳng lặng rơi vào nơi đây, thôi động nội lực, nghiêng hai lắng nghe. Trên trăm năm nội lực tràn vào hai lỗ thai, nhĩ lực một chút tăng lên mười mấy lần. Lần này là chúng ta duy nhất có thể chuyển chính thức cơ hội, nhất định phải phối hợp tốt mặt trắng, không phải bỏ lỡ lần này, chúng ta liền rốt cuộc không có chuyển chính thức thời cơ. Hắc hắc, tài nguyên mặc cho hoa, nói thật ra, ta sống đến như thế đại cũng là chưa hề trải qua, có thể nghĩ phía trên đối với lần này nhiệm vụ nhìn chúng. Kia là, song phương đánh cờ, còn dính đến to như vậy cơ duyên, ở phía trên xem ra, coi như chúng ta đem toàn bộ thành nội quay cái long trời lở đất cũng không có gì, tiếp xuống tới chúng ta nhất định phải cẩn thận, đã chết mất một cái Diêu Vũ, không thể tiếp tục người chết. Ừm, cái kia Trần Hiên Viên không thể lưu, trở về cùng Đường lão bản nói một chút, để hắn âm thầm phối hợp, nếu như phiên vân ma quân bọn hắn thất thủ, liền để Đường lão bản tìm người đi làm, Trần Hiên Viên là một cái duy nhất tiếp xúc kia phần thái thượng đầu người, nói không chừng thực sẽ sao chép một phần xuống tới. Yên tâm chính là, thanh âm dần dần mơ hồ. Trần Tuyên trong lòng thất kinh. Song phương đánh cờ. Thật là có vấn đề. Còn có, mấy cái này vương bắt đản để mắt tới mình là vì thái thượng đồ. Đây là thứ đồ gì? Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyên tiếp tục lắng nghe, phát hiện ba quỷ chuẩn bị rời đi, lúc này từ nóc nhà bỗng nhiên hạ xuống, nội khí vận chuyển quanh thân, mang theo 12 thành công lực, trực tiếp hướng về trong đó một quỷ hung hăng đánh ra. Chương 128, tuyệt hậu thủ. Ba quỷ nguyên bản đang chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên nghe được nóc nhà truyền đến tiếng vang, trong lòng hoảng hốt giật mình. Có người nghe trộm bọn hắn nói chuyện. Tại bọn hắn vừa vặn quay đầu, liền thấy được một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi, mang theo cuồng bạo khí lãng, hướng về lột da quỷ thân thể hung hăng đánh ra. Lột da quỷ nhãn đồng co rụt lại, hét lớn một tiếng, như là phích lịch, chấn động đến phòng ốc gì rào rung động, rơi đi xuống thổ, mà hậu vận chuyển toàn bộ nội lực, hai tay đẩy ra, trực tiếp hướng về kia đạo bóng đen hung hăng đánh ra. Bên cạnh mặt xanh quỷ, quỷ chết đói cũng quát chói tai một tiếng, vội vàng hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng công tới. Mặt xanh quỷ trên hai tay xuất hiện một bức kỳ dị găng tay, lấp loe óng ánh hàn quang, phía trên có từng cây nhô ra gai nhọn, hiển nhiên đây là một môn đặc biệt lợi khí, một khi bị vỗ trúng, trong khoảnh khắc có thể đem nhân thủ trưởng chấn vỡ. Chết đói quỷ thủ bên trong xuất hiện một cây bén nhọn phán quan bút, phát ra tiếng thét, rót đầy tinh thuần nội lực, hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng điểm tới. Ầm. Đúng lúc này, Trần Tuyên bàn tay rốt cục cùng lột da quỷ đụng vào nhau. 5109 nội lực cộng thêm 3000 cân thể lực. Quả thực giống như là một tòa núi nhỏ đánh tới. Hai người ở giữa khí lãng quét ngang, trên đất gạch xanh hết thể nổ tung, bị nội khí chỗ kích, giống như là biến thành thép ròng, thanh thép, hướng về tứ phía bát phương bắn ra mà đi. Lột da quỷ kêu thảm một tiếng, hai tay tại chỗ vỡ nát, bạch cốt xâm xâm, đâm rách huyết nục, ngực bị Trần Tuyên một cái độc trưởng hung hăng oanh trúng, thân thể giống như là bóng da đồng dạng, trực tiếp bay ngược, lồng ngực lõm. Một trên thân áo nháy mắt nổ tung, nện ở nơi xa. Chết không nhắm mắt. Một trường đánh chết lột da quỷ về sau, Trần Tuyên cũng bị chấn động đến trong lồng ngực khí tức miệng khô khốc, cánh tay run lên, chậm bất quá khí tới. Hắn trong lòng giật mình. Nghĩ không ra lột da quỷ nội lực mạnh như vậy. Mặt xanh quỷ, quỷ chết đói công kích cũng tại lúc này cấp tốc vào tới, chết đói quỷ thủ bên trong phán quan bút trực tiếp hướng về hắn dưới xương sườn yếu huyệt điểm tới. Mà mặt xanh quỷ bàn tay thì vận đầy nội lực, ô quang hiện hiện. Mang theo một tầng đáng sợ khí tức hung hăng chụp về phía Trần Tuyên. Phiên vân ma quân, ngươi chết đi cho ta. Mặt xanh quỷ xâm nhiên quát chói tai, tiếng như phích lịch, chấn người mảng nhị run lên. Bọn hắn rốt cục thấy rõ người trước mắt bộ mặt thật. Trần Tuyên bước chân một điểm, cấp tốc rút lui. Keng. Bất quá cho dù lui rất nhanh, dưới xương sườn yếu huyệt cũng bị quỷ chết đói phán quan bút hung hăng điểm trúng, chấn động đến quần áo vỡ vụn, phát ra tiếng kim loại vang. Trần Tuyên dưới xương sườn tê dần, nhưng lại chưa xuất hiện quá nặng thương thế. Quỷ chết đói một điểm về sau, sắc mặt giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Khổ luyện. Cái này phiên vân ma quân cái gì thời điểm có một thân khổ luyện công phu. Tại hắn chuẩn bị thu hồi phán quan bút, muốn thay cái địa phương lại đâm thời điểm, Trần Tuyên đã như thiểm điện bắt lại quỷ chết đói cổ tay, hóa công đại pháp thi triển ra, để quỷ chết đói sắc mặt hoảng hốt, toàn thân nội lực như là hoàng hà quyết sách, hướng ra phía ngoài chút xuống. Ngươi. Hắn mở miệng kêu to, khuôn mặt, đầu lưỡi tất cả đều tại run rẩy, toàn thân lực lượng phi tốc biến mất. Trần Tuyên nội tức tại vừa mới lui về sau, rốt cục quay trở lại, giờ phút này bắt lấy quỷ chết đói cổ tay, trực tiếp hướng về mặt xanh quỷ hung hăng đâm tới. Không cần đón đỡ, hắn có thể hút người nội lực. Quỷ chết đói kinh hãi kêu to. Mặt xanh quỷ nguyên bản còn muốn chụp về phía phán quan bút, muốn đem phán quan bút đánh bay ra ngoài, nghe vậy biến sắc, vội vàng biến chiều, đem chân khí xuất thể, hướng về Trần Tuyên cách không đánh tới. Trần Tuyên bắt lấy quỷ chết đói thân thể trực tiếp ngăn tại trước người mình. Ẩm. Quỷ chết đói kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, toàn thân quần áo nháy mắt nổ bể ra đến, bị mặt xanh quỷ cách không chân khí hung hăng vỗ trúng, kinh mạch đứt từng khúc. Hắn nội lực vốn là bị hóa được không sai biệt lắm, đối mặt với hùng hậu như vậy trưởng lực, làm sao có thể ngăn cản. Chỉ một chút, hắn liền đi mất nửa cái mạng, toàn thân nháy mắt sủi lơ, thất khiếu chảy máu. Trần Tuyên bỏ qua quỷ chết đói thân thể, đoạt đến hắn trong tay phán quan bút, lập tức hướng về mặt xanh quỷ phóng đi. Phán quan bút bên trong bị hắn quán trú là tinh thuần nhất nội khí, suy suy rung động, phá vỡ không khí, hung hăng đâm về mặt xanh quỷ. Mặt xanh quỷ thân thể tung hoành, từ đầu đến cuối không cùng Trần Tuyên chính diện va chạm, tiên thiên chân khí liên tiếp xuất thể, hướng về Trần Tuyên đánh tới. Tại lợi khí găng tay tăng thêm hạ, hắn tiên thiên chân khí phá lệ khủng bố, từng đạo quang mang phát ra, không gì không phá. Phanh 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 phanh. Miếu hoang bên trong liên tiếp phát ra trầm đục, từng tòa sụp đổ Phật tượng không ngừng bị chấn nát, cục đá vụn bay khắp nơi múa. Trần Tuyên trên nhảy dưới tránh, liên tiếp trốn tránh. Nhưng vẫn là có một chút tiên thiên chân khí đánh trúng thân thể của hắn, đem hắn trên người hắc bảo chấn động đến nát nhừ. Trần Tuyên nhướng mày, phát hiện cái này tiên thiên chân khí cũng bất quá như thế. Đối phương cảnh giới nhất định không phải thông mạch đỉnh phong loại kia. Không phải tiên thiên chân khí phối hợp lợi khí găng tay, tuyệt đối không gì không phá. Thăm dò một chút về sau, hắn trong lòng đại định, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, không né nữa, hướng về mặt xanh quỷ bay thẳng mà đến, trong tay phán quan bút hung hăng đâm về mặt xanh quỷ. Mặt xanh quỷ sắc mặt rét lạnh, cũng phát hiện cách không đánh ra tới công kích khó lấy làm sao phiên vân ma quân, trong mắt hung quang lấp lóe, vận chuyển chân khí, tay trái phía trước, cấp tốc đánh phía phán quan bút. Hắn lại là quyết định lưỡng bại câu thương ý nghĩ. Coi như đối phương hút hắn nội lực, tay phải của hắn cũng có thể thừa cơ hung hăng vỗ trúng đối phương yếu hại. Chiến đến bây giờ, hắn đã có thể đại khái suy đoán thân phận của đối phương là ai. Khổ luyện công phu như thế cao minh, lại có quỷ dị ma công, chỉ có một người. Đó chính là hắc bảng 68, tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Ẩm. Rốt cục, tay trái của hắn hung hăng đánh trúng Trần Tuyên trong tay phán quan bút, không ngoài sở liệu của hắn, vỗ trúng nháy mắt, tự thân nội khí ngay tại hướng ra phía ngoài điên cuồng phun trào, nhưng hắn ánh mắt phát lạnh. Tay phải mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hung hăng chụp về phía Trần Tuyên. Tay phải của hắn cũng mang theo lợi khí găng tay, mặc kệ Trần Tuyên dùng cái gì ngăn cản, đều bị đối với hắn lợi khí găng tay nhất cử phá hủy. Phúc! Đồng nhiên, trước mắt một đạo tơ bạc nháy mắt hiện lên, nhanh đến cực hạn. Sau một khắc, a, mặt xanh quỷ trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, toàn bộ cánh tay trực tiếp sóng vai mà đứt, máu me đồng địa, hết lần này tới lần khác tay trái còn dính tại phán quan bút bên trên. Muốn rút trở về đều quất không được, tiêu thê lương thảm thiết, máu tươi trực phún, quả thực đau nhức khổ vô cùng. Tơ bạc lóe lên, lần nữa rút về Trần Tuyên tay trái chiếc nhẫn. Hắn để cho tiện hành động, Xích Huyên cũng không có mang ra, bởi vì ban ngày không ít người thấy hắn vỏ kiếm, một khi mang ra, rất dễ dàng bị người nhận ra, cho nên Xích Huyên trực tiếp đặt ở gian phòng. Nhưng cho dù không có Xích Huyên, hắn trên thân còn có thiên tàng thi. Cái này mặt xanh quỷ cho là mình không ngăn cản được hắn lợi khí găng tay. Thật tình không biết mình thiền tảm ti đồng dạng không gì không phá. Trần Tuyên chuẩn bị đem mặt xanh quỷ toàn bộ nội lực tan đi, lại cẩn thận ép hỏi. Nhưng vào lúc này, mặt xanh quỷ thế mà sinh sinh buông lỏng ra tránh thoát phán quan bút bên trên lực dính, thống khổ kêu to, huy động bàn tay trái, trực tiếp hướng về trán mình hung hăng rơi đi. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng đem phán quan bút bắn ra, muốn ngăn cản đối phương tự sát. Há không biết hắn cái này vội vàng bắn ra, căn bản không có chính xác, phán quan bút nguyên bản muốn bắn trúng đối phương bàn tay trái. Kết quả trực tiếp xuất tại đối phương cái chán. Ẩm. Mặt xanh quỷ trình diện bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trần Tuyên sắc mặt tối đen, trong lòng chửi mẹ. Đáng chết, ván trệ. Hắn cấp tốc đi vào mặt xanh quỷ phụ cận, muốn nhìn một chút phải chăng còn có cứu giúp chỗ trống. Kết quả phát hiện đối phương sắc mặt cấp tốc biến thành màu đen, đảo mắt bắt đầu hư thối. Trần Tuyên biến sắc. Kịch độc. Đối phương trước đó còn nuốt kịch độc. Cho dù mình phán quan bút không có bắn trúng đối phương cũng sẽ chết mất. Cái này cũng quá hung ác. Đây rốt cuộc là ai? Trần Tuyên sắc mặt nhất thời âm tình bất định, không biết vì sao, một chút nghĩ đến cái kia thần bí khó lường tổ chức. Kiếp! Cả hai sao mà tương tự, chẳng lẽ là cùng một loại người? Hắn đi qua, rút ra đối phương lợi khí găng tay, quan sát, sắc mặt kinh ngạc. Tốt bảo bối, sờ tới sờ lui mỏng như cánh ve, không có bất luận cái gì khó giải quyết. Nhưng nội lực nhẹ nhàng một kích, bên trong liền sẽ bắn ra từng cây cứng cỏi gai ngược, hàn quang chớp động, mà lại những này gai ngược bên trên mơ hồ có một tầng lam quang tràn ngập, rõ ràng là ngâm kịch độc. Tâm hắn hài lòng đủ, cởi xuống đối phương quần áo, đem cái bao tay này cẩn thận đặt vào, sau đó tại hắn trên thân vơ vét. Rất nhanh, tìm tới 5.000 lượng bạc. Trần Tuyên khẽ nhíu mày. Không nên a. Dựa theo ba người trước đó nói, động một chút thì là hai hạt tiên thiên đan, không về phần như thế khốn cùng mới đúng. Đồng nhiên Trần Tuyên kịp phản ứng. Đúng, còn có một người không chết. Hắn thân thể loại lên, cấp tốc đi vào quỷ chết đói phụ cận. Quỷ chết đói trước đó tao ngộ mặt xanh quỷ trường kích, một cái mạng trực tiếp trừ đi hơn phân nửa, kinh mạch đứt gãy hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ tất cả đều rách ra, lại tăng thêm lại có Trần Tuyên hóa công đại pháp ảnh hưởng, cho nên hắn giờ phút này cơ hồ cùng chết cũng kém không nhiều, thân thể run rẩy, miệng, lỗ mũi, trong lỗ tai tất cả đều tràn ra huyết thủy. Muốn chết? Hỏi qua ta không có. Trần Tuyên một bả nhấc lên đối phương, đầu tiên là nặn ra miệng của đối phương, một trận quan sát, quả nhiên tìm được một cái túi độc, đưa tay đem trực tiếp móc ra, đạn qua một bên, mà hậu vận chuyển lên 100 năm nội lực dán tại đối phương phía sau lưng, bắt đầu ra bên ngoài bức độc, một cỗ tinh thuần nội khí quần quận không ngừng tràn vào đối phương thể nội. Qua đi tới hơn nửa canh giờ, đối phương thương thế trên người mới bị hắn dần dần vững chắc xuống tới, dù là như thế, cũng là khí tức suy yếu. Trần Tuyên mệt cái chán đầy mồ hôi, lập tức thu hồi chân khí, lấy ra hồi khí đan, nuốt vào. Trước ép hỏi không có kết quả, một lần nữa trục chết. Dù sao cũng là mình tự tay cứu sống. Quỷ chết đói tại bị Trần Tuyên cứu tỉnh về sau, khí tức suy yếu, vừa nhìn thấy Trần Tuyên xếp bằng ở phía sau hắn, biến sắc, vội vàng liền muốn cắn nát túi độc, tự sát mà chết, nhưng hàm răng vừa dùng lực, lập tức phát hiện miệng trống rỗng, cái gì cũng vô dụng. Hắn lộ ra kinh hãi, vội vàng liền muốn đứng dậy thoát đi. Trần Tuyên mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên, rơi vào trước mặt của hắn, trắng bệnh trên gương mặt mang theo âm trầm tiếu dung. Hắc! Hắc hắc! Chạy, ngươi tiếp lấy chạy! Ngươi dám chạy, lão tử liền có một vạn loại thủ đoạn đối phó ngươi, cho tới bây giờ, ngươi cũng có thể suy đoán ra lão tử là ai à? Ngươi! Ngươi! Quỷ chết đói sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ vô cùng, trên người một chút huyết nhục đều đang run rẩy. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên! Trước mắt đây tuyệt đối là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Cực thị Nam Phong, yêu thích cắt xén. Hắn liên tục rút lui, đồng nhiên phát hiện thể nội còn có một tia nội lực còn xuất lại, vội vàng đem cuối cùng này một tia nội lực vận khởi, một trưởng liền muốn hướng về trán mình đánh tới. Nhưng Trần Tuyên thân thể lóe lên, cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận, một phát bắt được cổ tay của hắn. Bàn tay của hắn khoảng cách cái trán còn có hơn một xích khoảng cách, liền không cách nào tiếp tục rơi xuống. Trong cơ thể hắn còn xuất lại cuối cùng một tia nội lực, cũng không còn cách nào duy trì, nháy mắt bị hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc hắc, muốn tự sát, xem ra ngươi là không biết lão tử thủ đoạn. Trần Tuyên một mặt cười quái dị, tay trái nâng lên, năm ngón tay tại không trung nhẹ nhàng bóp, làm ra tuyệt hậu thái độ. Quỷ chết đói sắc mặt một giật mình, dùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ. Tha, tha mạng a. Chương 129, bạo tăng 45 năm nội lực. Hắc hắc, lão tử nhẫn nhịn mấy tháng lâu, bây giờ nghĩ lại rất lâu chưa làm qua tuyệt hậu sự tình, hôm nay cũng phải qua một thanh nghiện, hung hăng xoa bóp người, trước tiên đem ngươi bóp nát, lại đem ngươi xem như thỏ bảo bảo, để ngươi mỗi ngày đều tại lao tử bên người luyện chuyển hầu hạ, ha ha ha. Trần Tuyên một trận cùng thiếu, khí chất bay lên. Đồng nhiên thầm mắng một tiếng, ma đản, lão tử cũng không phải biến thái. Lao tử chỉ là hỏi bức cung. Quỷ chết đói dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục rút lui, giống như là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Gặp một cái tuyệt thế đại dâm ma, bất lực, nhỏ yếu, sợ hãi, trong ánh mắt tất cả đều là thật sâu tuyệt vọng. Hắn bị Trần Tuyên một bước, từng bước một dồn đến sau lưng nơi hẻo lánh, thân thể tựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch, lui không thể lui, tránh không thể tránh, toàn thân phát run, hoảng sợ đến cực hạn. Trần Tuyên cười khằng khặc quái dị, nói, gọi đi, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ để ý đến ngươi. Bịch. Quỷ chết đói hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hoảng sợ vô cùng, vội vàng dùng lực dập đầu, phanh phanh rung động. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, tha ta, cầu ngươi tha ta. Phanh phanh phanh. Hắn điên cuồng dập đầu. Trần Tuyên trong lòng mừng thầm. Mẹ nó, quả nhiên vẫn là ác nhân tên tuổi hữu dụng. Ngươi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lao tử đối cái gì cũng không dám hứng thú, lao tử liền đối ngươi người này cảm thấy hứng thú. Trần Tuyên một mặt cười quái dị, đông nhiên đến gập cả lưng. Một thanh nắm quỷ chết đói cái cằm, chậc chậc cười nói, cái này da mịn thịt mềm, thật sự là ta thấy mà yêu, nhìn một cái này một sợi ria mép, dáng dấp nhiều gợi cảm, không biết cùng cái khác thỏ bảo bảo có hay không khác nhau, lão tử ta thế nhưng là chơi qua vô số thỏ bảo bảo, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không giết ngươi, phải thật tốt xuống ngươi, ngoan, hảo hảo nghe lời. Quỷ chết đói toàn thân lông tơ đến ngược, hoảng sợ vô cùng, đột nhiên ngao gào khóc lớn. Tha ta không cần khi thỏ bảo bảo, ngươi muốn cái gì? Ngươi nói chuyện à, ta cái gì đều cho ngươi, ta cái gì đều nói, ta không cần khi thỏ bảo bảo, ngươi đến cùng muốn làm gì, ô ô ô. Hắn một cái trung niên đại hán, đường đường tả đạo cường giả, bị Trần Tuyên trực tiếp dọa đến ngao gào khóc lớn, lại không một tia cao thủ phong độ. Dạng này một màn nếu là chuyên đi, không biết bao nhiêu người muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Tuyên cảm thấy hỏa hầu hẳn là đủ, vung ra hắn cái cằm, không còn buồn nôn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đã muốn nói, vậy lao tử liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi mới vừa nói song phương đánh cờ là tình huống như thế nào, nghe cái này ý tứ, các ngươi sau lưng còn có những người khác, có phải là có hai nhóm không giống thế lực muốn tại Giang thành phủ khoe gió nổi mưa, còn có, Diêu Vũ là thế nào chết, ngươi cái gọi là thái thượng đổ lại là cái gì? Quỷ chết đói sắc mặt ngẩn ngơ, không còn thút thít, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Tuyên. Cái này tuyệt hậu thủ đến cùng nghe bao nhiêu thứ. Làm sao những chuyện này hắn toàn bộ hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Trần Tuyên giống như là đang nhìn cái gì ác ma đồng dạng. Làm sao? Lại không muốn nói nữa. Trần Tuyên trên mặt gạt ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta nói. Quỷ chết đói vội vàng hoảng sợ mở miệng. Bọn hắn nhiệm vụ đã thất bại, lần này chuẩn bị như thế đầy đủ cũng rơi vào kết quả như vậy. Coi như Trần Tuyên không giết hắn, tổ chức của bọn hắn cũng sẽ không cho phép hắn sống sót. Cho nên hắn nói hay không, đều đã không quan trọng. Nói lời, cũng tốt hơn tại tuyệt hậu thủ hạ thụ tra tấn. Chúng ta xuất từ một cái thế lực thần bí, gọi Chu Thiên Tinh Cung, tại cùng một cái khác thần bí thực lực kiếp tiến hành một trận đánh cờ vây, liên quan đến một trận cơ duyên, người ở phía trên lẫn nhau ước định qua, muốn bắt toàn bộ Giang thành phủ làm bàn cờ, mỗi một phương đều ra 5 tên quân cờ, người nào thắng ai được cơ duyên, chúng ta ba quỷ đều chỉ là quân cờ. Quỷ chết đói hoảng sợ nói. Quân cờ. Chu Thiên Tinh Cung. Còn có kiếp. Trần Tuyên ánh mắt khẽ híp một cái. Kiếp hắn biết, không nghĩ tới còn có một cái Chu Thiên Tinh Cung, xem ra đều là ngang cấp thế lực thần bí. Đem các ngươi quân cờ là ai đều nói cho ta. Trần Tuyên ngữ khí châm xuống. Không. Không biết ta. Quỷ chết đói một mặt trắng bệnh, nói, chúng ta quân cờ cùng quân cờ ở giữa là không biết lẫn nhau thân phận, trừ ba người chúng ta tương hỗ biết, nhưng cái khác hai cái là ai, chúng ta lại không có chút nào hiểu rõ. Ngay cả kỳ thủ là ai cũng không biết, hành động trước đó phía trên cho chúng ta tương quan chính tự, để chúng ta nên làm như thế nào, cái khác tất cả đều không nhiều lắm hỏi. Trần Tuyên nhướng mày. Không biết. Vậy các ngươi làm sao liên lạc? Không có liên lạc, toàn bộ hành trình đều không được liên lạc, liền xem như liên lạc, cũng là kỳ thủ tìm tới chúng ta, nhưng cho đến bây giờ, kỳ thủ một lần đều không có đi tìm chúng ta. Quỷ chết đói kinh hoàng nói. Đánh rắm, vậy các ngươi trước đó nói tìm đường lão bản làm gì? Cái này đường lão bản là ai, có phải hay không các ngươi quân cờ? Trần Tuyên ngữ khí châm xuống. Ta cũng không biết hắn có phải là, người ở phía trên trước đó nói cho chúng ta biết, nếu như có chuyện, có thể để đường lão bản giải quyết, cho nên chúng ta mới nâng lên hắn. Quỷ chết đói bối rồi nói. Đường lão bản tên gọi là gì, xuất từ chỗ nào? Là Vạn Hoa Lâu Đường Lăng. Quỷ chết đói mở miệng. Vạn Hoa Lâu. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, nói. Vậy các ngươi cạnh tranh cơ duyên đến cùng là cái gì? Ta căn bản không biết, chúng ta đều chỉ là quân cờ, trước đó mời đến phiên Vân Ma Quân, là nghị cờ bên trong vài cờ, dùng để nhiễu loạn tầm mắt của đối phương, trước đó chúng ta nói, đến lúc đó cơ duyên phân cho các ngươi một nửa cũng đều là giả. Quỷ chết đói khổ sở nói. Kìa tiên thiên đan đâu? Trần Tuyên hỏi. Tiên thiên đan là thật, tất cả tại đánh cờ vây bên trong tiêu hao tài nguyên đều có thể tìm đường lao bản muốn, cho nên đây đều là thật. Chờ một chút. Các ngươi trước đó còn nói để chúng ta bắt lấy Lưu Lao Đại, Triệu Hắc Tâm, đây là vì cái gì? Bọn hắn cũng là quân cờ, là đối phương quân cờ. Trần Tuyên chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ chết đói. Đây là phía trên nhiệm vụ, ngay từ đầu đi vào Giang thành phủ, chúng ta nhiệm vụ chính là cái này, có khả năng bọn hắn là quân cờ, nhưng cũng có khả năng cùng mời đến phiên Vân Ma Quân bọn hắn đồng dạng, là người ở phía trên cố ý nhiễu loạn đối phương tầm mắt. Quỷ chết đói nói. Trần Tuyên náo hải suy tư. Mụ nội nó, hắn ghét nhất chính là loại này cái gọi là bố cục. Đúng rồi, vừa vặn các ngươi nói mặt trắng chỉ là cái gì? Mặt trắng chính là chúng ta đối kỳ thủ tôn sưng. Quỷ chết đói mở miệng. Vậy quá bên trên đồ đâu? các ngươi muốn xử lý Trần Hiên Viên, tìm kiếm Thái Thượng Đồ, đây là cái gì? Trần Tuyên tiếp tục hỏi. Cái này. Quỷ Chết Đói rõ ràng do dự một chút, mở miệng nói, đây là một loại vô cùng thần bí cổ đồ, nghe nói phía trên dùng những năm thời thái cổ thần bí nhất văn tự viết xuống một vài thứ, nhưng cụ thể có tác dụng gì, ta cũng không hiểu rõ, viết là cái gì, chúng ta cũng không hiểu, chỉ là người ở phía trên để chúng ta tìm, chúng ta mới tìm, lần trước thứ này là tại bổ đầu Khương Minh trong ngực, chúng ta người muốn đánh giết Khương Minh, tìm ra này đồ, kết quả bị Trần Hiên Viên giết, tấm đồ kia cũng rơi vào Trần Hiên Viên trong tay, nhưng cũng có khả năng bị hắn nộp lên trên nha môn, chúng ta cũng vô pháp xác định. Trần Tuyên nhướng mày. Gia thú cổ đồ. Đây chính là Thái Thượng Đồ. Nghe thật là cao to danh tự, quả nhiên không cùng một. Chờ một chút, tam đầu giao là các ngươi người. Đúng vậy, nhưng là về sau hắn bị kiếp người đánh bậy đánh bạ cứu ra, thẳng đến hắn chết, kiếp người cũng không biết hắn gia nhập chúng ta Chu Thiên Tinh Cung. Quỷ Chết Đói nói. Trần Tuyên trong lòng phun trào. Kìa Diều Vũ là ai? Các ngươi trước đó nói hắn không phải là các ngươi giết đến, đó là ai giết đến? Diều Vũ. Cũng hẳn là con cờ của chúng ta một trong. Ừm. Ngươi dám gạt ta, mụ nội nó, ngươi vừa vặn không phải nói các ngươi lẫn nhau không biết thân phận sao. Trần Tuyên ngữ khí châm xuống. Không, ta không có lừa ngươi, chúng ta quân cờ ở giữa có đặc thù ấn ký, một người chết rồi, những người khác liền có thể cảm thụ ra. Quỷ Chết Đói vội vàng mở miệng. Trần Tuyên lông mày dựng lên, đánh giá Quỷ Chết Đói. Chỉ có chết có thể cảm thụ, còn sống cảm thụ không ra. Đúng vậy, còn sống là không cảm giác được. Quỷ Chết Đói kinh hoàng nói. Mụ nội nó, cái quỷ gì ấn ký? Như vậy, Trần Tuyên liền không thể tùy tiện giết chết Quỷ Chết Đói. Hắn sờ lấy cái cằm, tiếp tục hỏi thăm một chút những vấn đề khác, Quỷ Chết Đói tất cả đều từng cái trả lời. Cuối cùng Trần Tuyên trực tiếp điểm ở huyệt vị của hắn, đem hắn chế trụ, sau đó tại hắn một mặt thần sắc kinh khủng hạ, tại hắn trên thân tìm tòi, rất nhanh lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu, lại đi đến trước đó lột ra quỷ nơi đó, đồng dạng tìm ra một chút ngân phiếu. Trần Tuyên nhìn một chút Quỷ Chết Đói một chút, cuối cùng dẫn theo đối phương thân thể, cấp tốc rời đi nơi đây. Đáng tiếc cái này ba quỷ đều không phải hắc bảng bên trong người, bằng không, lại là mấy chục vạn lượng bạc tới tay. Tốc độ cực nhanh, Trần Tuyên dẫn theo Quỷ Chết Đói bí mật vào thành, đem hắn giấu ở trong thành một cái vứt bỏ trong phủ đệ, chỗ này ngoài phủ đệ biểu thoạt nhìn như là một cái đại hộ nhân gia, không biết có phải hay không trong triều có người làm quan loại hình, không cùng một phủ đệ, đến bây giờ đã không ai ở lại. Hắn đem Quỷ Chết Đói giấu ở một chỗ trong phòng, đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại. Cái này Quỷ Chết Đói tạm thời còn không thể giết, chờ hắn từng cái tìm tới cái khác quân cờ, còn được để Quỷ Chết Đói tới xác nhận. Xoát. Đồng nhiên, Trần Tuyên trước mặt bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Chi nhánh nhiệm vụ 3 hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 260 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 3 điểm may mắn giá trị. Trần Tuyên hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Lại là 260 điểm kinh nghiệm tới tay. Hắn lập tức mở ra bảng, chỉ gặp mặt tấm bên trong điểm kinh nghiệm đã đạt 1310 điểm, tiếp xuống tới chính là muốn chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhìn về phía Ngũ Độc Tâm Kinh, lập tức điểm hạ đi. Xoát. Điểm kinh nghiệm nháy mắt giảm bớt 1100, Ngũ Độc Tâm Kinh từ lô hỏa thuần thanh, không 1100, trực tiếp biến thành đại thành. Hắn cảm giác được toàn thân kinh mạch vừa tăng, đan điền như là thổi phồng đồng dạng, truyền đến đau nhức cảm giác. Trần Tuyên biến sắc, vội vàng một lần lại một lần vận chuyển lên Ngũ Độc Tâm Kinh, một hồi lâu cảm giác đau nhức này mới dần dần biến mất. Hắn nhắm mắt nội thị, chỉ thấy thể nội quang hóa huyệt đạo càng nhiều, tối thiểu đạt đến hơn 50 cái, tại thân thể bên trong, giống như là từng chiếc trong suốt ánh đèn đồng dạng, những huyệt vị này cùng kinh lạc tựa hồ sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Nội khí từ kinh mạch tràn vào huyệt vị, lại từ huyệt vị tràn vào kinh mạch, tuần hoàn qua lại, quần quận không ngớt. Trần Tuyên nổ ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, nhíu mày. Đây là còn không có đạt tới cực hạn ý tứ. Đan điền còn có thể tiếp tục tích lũy nội khí. Cứ theo đà này, đến cùng được tích xúc bao nhiêu năm nội lực. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng, sắc mặt đại hỉ. Điểm nội lực từ năm 109 trực tiếp đạt tới năm 154. Bạo tăng 45 năm nội lực. Bất quá khi chú ý tới Ngũ Độc Tâm Kinh về sau, hắn lần nữa nhíu mày. Chương 130, Vạn Hoa Lâu Đường Lão Bản. Ngũ Độc Tâm Kinh Đại Thành. Công pháp một cột chỉ có hàng chữ này. Đằng sau không có điểm kinh nghiệm nhắc nhở độ. Không có giống Thiết Bố Sam như thế tiến hóa thành ma đạo Thiết Bố Sam. Trần Tuyên sắc mặt nháy mắt trở nên âm tình bất định. Chuyện gì xảy ra? Không nên a. Thiết Bố Sam loại này hàng thông thường đều thăng cấp, vì cái gì Ngũ Độc Tâm Kinh không có? Chẳng lẽ Ngũ Độc Tâm Kinh vẫn còn so sánh không lên hàng thông thường? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Còn tưởng rằng có thể tiến hóa thành Vạn Độc Tâm Kinh. Trước mắt đại lục ở bên trên công pháp, tối cao cảnh giới chính là đại thành cảnh giới, hắn ngũ độc tâm kinh đến đại thành không có tiến hóa, vậy hắn tiếp xuống tới liền phải suy nghĩ đi đổi tu cái khác nội công tâm pháp. Trần Tuyên cấp tốc rời đi chỗ này vứt bỏ phủ đệ. Cũng không có lập tức đi nha môn báo quan, mà là trong đêm hướng về Vạn Hoa lâu lao đi. Thừa dịp song phương kỳ thủ còn không có phát giác ra dị thường, hắn muốn đem cái này hai phe thế lực nội tình toàn bộ sờ rõ ràng lại nói. Mây đen che nguyệt, chỉ có nhàn nhạt quang mang thoải mái, trên nóc nhà khủng bố đầy sâm bạch tuyết động. Một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi tại nóc phòng chỗ, liên tiếp lướt dọc, nhanh đến cực hạn. Trần Tuyên vẫn là lấy phiên vân ma quân thân phận, hướng về Vạn Hoa lâu tiến đến. Vạn Hoa lâu, giang thành phủ lừng lẫy nổi danh phong nguyệt nơi trốn, một năm bốn mùa. Mỗi một ngày đều có vô số giang hồ lãng nhân cùng thất ý tài tử tại nơi này vượt qua đêm xuân, cho dù là đêm khuya thời gian, cũng có thể nghe được bên trong oanh oanh yến yến thanh âm. Hậu đường chỗ sâu. Trần Tuyên thân thể nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà, ánh mắt quan sát. Nhiều như vậy phòng ở, đến cùng cái nào mới là đường lăng trụ sở. Ngay tại quan sát, đông nhiên một cái dẫn theo đèn lồng ngay tại tuần tra ban đêm hạ nhân từ phía dưới hành lang đi qua. Trần Tuyên trong lòng hơi động, thân thể như đại điểu đằng không. Nhẹ nhàng xuất hiện tại cái kia hạ nhân sau lưng, trực tiếp điểm ở đối phương huyệt vị. Đèn lồng sắp từ đối phương trong tay rơi xuống, bị Trần Tuyên tiện tay vừa tiếp xúc với, tiếp đến lòng bàn tay, trực tiếp thổi tắt. Kia hạ nhân một mặt kinh hãi, toàn thân động đều không thể động. Trần Tuyên hắc hắc vài tiếng, nắm lấy cái này hạ nhân, nháy mắt lên nóc nhà, rơi vào mái hiên trong bóng tối. Muốn chết vẫn là muốn sống. Khàn khàn âm trầm thanh âm truyền đến. Hạ nhân liều mạng nháy mắt ra, muốn sống. Đường lão bản trụ sở ở đâu? Đáp ra không chỉ có không giết ngươi, trả lại cho ngươi 300 lượng bạc. Trần Tuyên thanh âm khàn giọng, từ trong ngực lấy ra 3 tấm ngân phiếu, nhét vào đối phương trong ngực. Kia hạ nhân lần nữa nháy mắt ra. Trần Tuyên trực tiếp giải khai huyệt vị của hắn, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, phàm là lần này người có bất kỳ cử động nào đều trực tiếp một trưởng vỗ chết, không chút lưu tình. Kia hạ nhân run lẩy bẩy, hắn cũng chỉ là cho đường lão bản làm việc mà thôi, cũng không phải tâm phúc, nào dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lúc này hướng về chỗ sâu nhất một chỗ sân nhỏ chỉ qua, nói, kia, nơi đó, không có gạt ta. Trần Tuyên giống như cười mà không phải cười nói. Không, tuyệt đối không có. Hạ nhân run giọng nói. Ẩm. Trần Tuyên lần nữa điểm huyệt vị của hắn, đem hắn đặt ở nơi này, chuẩn bị trở về đầu lại cho hắn giải khai, mà hậu thân thân nhẹ nhàng, như là đại điểu hướng về chỗ sâu nhất sân nhỏ tiếp cận trôi qua. Thời gian đêm khuya, gian phòng bên trong vẫn không có tắt đèn. Lờ mờ có thể từ bên trong truyền đến yếu ớt lật sách thanh âm, tựa hồ có người đang xem sách. Trần Tuyên hiện tại nội lực lần nữa bạo tăng 45 năm sau, nhĩ lực so trước đó lần nữa đề cao không biết bao nhiêu, cho dù cách rất xa, cũng có thể nghe được dị thường. Hắn rơi vào nóc nhà, thận trọng xốc lên một miếng ngói phiến, hướng về bên trong nhìn lại. Một đạo trung niên nhân ảnh, ổn thỏa tại thư phòng bên trong, đèn sáng lồng, một tay vớt râu, một tay đọc sách. Trần Tuyên nhíu mày, đây chính là đường lão bản. Hắn suy tư một chút, đông nhiên nhẹ nhàng từ nóc nhà rơi xuống, đứng ở trước cửa, thoải mái gõ cửa. Phanh phanh phanh. Ai vậy? Trầm thấp ổn trọng thanh âm từ trong phòng vang lên. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đường lăng nhướng mày, đem thư tịch buông xuống, đi hướng cửa phòng, đông nhiên động tác dừng lại, sắc mặt do dự, nói, là thành ăn sao? Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đường lăng lòng nghi ngờ càng nặng, cấp tốc rút lui. Đem bên trong căn phòng một thanh lợi khí trực tiếp rút ra. Trần Tuyên gõ mấy lần phía sau cửa, nghe được lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, lập tức biết đối phương lên lòng nghi ngờ, thân thể như thiểm điện phá vỡ cửa phòng, hướng về đường lăng thân thể lao thẳng tới. Đường lăng biến sắc, trong tay lợi khí phát ra lập loè hồng quang, đồng nhiên hóa thành một đoàn kiếm ảnh, mông lung mờ mịt, cấp tốc xoay tròn, hướng về Trần Tuyên thân thể xuyên qua mà đi. Trần Tuyên cong ngón đúng ra, thiên tàng ti bay ra, nháy mắt cuốn lấy đối phương trong tay trường kiếm, đột nhiên mở rồi. Cực tốc xoay tròn trường kiếm nháy mắt dừng lại, sau đó nội lực chấn động đến đường lăng thân thể lắc lư, hổ khẩu tê dần, trường kiếm nháy mắt rời khỏi tay. Trần Tuyên tay trái một thanh cờ lấy trường kiếm, thân thể sớm đã nháy mắt lấn đến gần, cười quái dị một tiếng, ngón trỏ tay phải mang theo cường đại kinh lực, nháy mắt điểm hướng đường lăng. Đường lăng bị Trần Tuyên nội lực cách trường kiếm chấn động đến thân thể lắc lư, liền đã lớn bị kinh ngạc, nhìn thấy Trần Tuyên chỉ điểm một chút đến, vội vàng cổ động tất cả nội khí. Nơi lòng bàn tay nổi lên một mảnh mịt mờ thanh quang, đem thể nội chuyển hóa 6 thành tiên thiên chân khí toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, một trưởng vô hướng Trần Tuyên. Ầm. Hai người một chỉ một trưởng đụng vào nhau, kinh khí vô hình quét ngang bốn phía, một chút bàn ghế hết thể nổ tung. Đường lăng kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng bàn tay run lên, bàn tay nháy mắt rụt trở về. Hắn cảm giác được giống như là một khối thép dòng đâm tại lòng bàn tay, khó chịu không nói ra được, ngay cả lòng bàn tay tiên thiên chân khí cũng bị chấn động đến xuất hiện một cái khe hở. Trần Tuyên một chỉ đẩy lui Đường Lăng bàn tay về sau, thân thể không giảm chút nào, tiếp tục điểm hướng Đường Lăng ngực. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt, ngay cả phong hắn ba khu đại huyệt. Đường Lăng thân thể dừng lại, sắc mặt trắng bệch, không cách nào động đậy, không nói nên lời. Hắc hắc. Trần Tuyên theo thói quen âm hiểm cười vài tiếng, khí chất không nói ra được quỷ mị. Hắn tay háo hất lên, cuồng phong thổi qua, vừa vặn mở ra cửa phòng nháy mắt lần nữa khép kín. Gian phòng bên trong, đèn đuốc chập chờn, đem Trần Tuyên thân thể làm nổi bật được phá lệ khủng bố. Bóng ma trong phòng vừa đi vừa về đong đưa, một thân hắc bảo, hết sức khủng bố. Đường lão bản, có người bỏ ra hai hạt tiên thiên đan, muốn ta lấy tính mạng ngươi, Đường lão bản cảm thấy ta là có nên hay không làm. Trần Tuyên âm hiểm cười hắc hắc. Đường Lăng sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt bên trong xuất hiện nồng đậm hoảng sợ. Hắn nghĩ há miệng nói chuyện, lại cái gì đều nói không nên lời. Đúng rồi, có người cho ta nâng lên đánh cờ vây sự tình, hắc hắc. Trần Tuyên cố ý nói ra một chút tin tức, muốn gạ hỏi một chút Đường Lăng. Đường Lăng trong mắt kinh hãi càng đậm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Đường lão bản nhìn rất là kích động. Trần Tuyên quái tiếu, nói, thực không dám giấu giếm, bản tôn đối với đánh cờ vây sự tình, cũng có chút cảm thấy hứng thú, không biết Đường lão bản có thể hay không cáo chi một hai. Đương nhiên, ngươi không nói cũng không quan hệ, bất quá ta có thể bảo vệ không cho phép ta sẽ làm thứ gì. Bằng vào ta phiên vân ma quân thủ đoạn, Đường lão bản hẳn là sẽ không biết, hắc hắc. Đường Lăng ánh mắt vừa sợ vừa giận, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa. Trần Tuyên nhìn thấy đe dọa không sai biệt lắm, tay áo quét qua, nội kình thấu thể mà ra, rơi vào Đường Lăng trên thân, nháy mắt giải hắn huyệt vị. Ngươi, phiên vân ma quân, ngươi từ chỗ nào biết đến những này? Đường Lăng vội vàng hỏi. Điểm này Đường lão bản liền không cần hỏi nhiều, tóm lại, ta đối với trận này đánh cờ vây cảm thấy rất hứng thú, có người để cho ta tới giết ngươi, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi, ta cũng muốn vào cuộc, Đường lão bản không biết có thể cho bản tôn mặt mũi này. Trần Tuyên sát bạch cương cứng rắn trên gương mặt mang theo một tia quỷ dị. Đường Lăng ánh mắt kịch liệt dãy rủa, đồng nhiên thở dài một hơi, cả người giống như là nháy mắt già nua xuống tới, tê liệt trên ghế ngồi, lâm vào trầm mặc. Trần Tuyên lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi hắn mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Lăng từ đầu đến cuối đều không nói một lời, khí tức vẻ vải, không nhúc nhích. Trần Tuyên nhướng mày, nói, Đường lão bản, không cần kéo dài thời gian, lại kéo dài thêm, ta nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi, thật muốn bức ta đưa ngươi thân nhân từng cái làm ra. Tại tự tay ở trước mặt ngươi giết chết bọn hắn sao? Ta. Đường Lăng một mặt đắng chát, ngẩng đầu nhìn Trần Tuyên, nói, không phải ta không nói, là căn bản không thể nói. Xem ra Đường lão bản là cái nghĩa sĩ, người nhà tính mệnh cùng chuyện này so ra, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ cái trước, hắc hắc, tại hạ bội phục. Trần Tuyên quái tiếu, trên thân tràn ngập ra một cỗ băng lãnh khí tức. Đường Lăng ánh mắt kịch liệt dãy rủa, nói, không có nói chết cả nhà, nếu như nói. Chỉ sợ cả nhà của ta hạ chẳng càng đáng sợ hơn so với cái chết. Sự do người làm, chỉ cần không phải đêm nay liền chết, tóm lại còn có cơ hội mang theo người nhà đào mệnh. Huống hồ, ngươi cho rằng cả nhà ngươi rơi vào ta trong tay hạ chẳng liền nhất định so đối phương dễ chịu. Hắc hắc, ngươi muốn chết cả nhà, ta hết lần này tới lần khác không cho cả nhà ngươi đi chết, ta đem ngươi cả nhà người hết thảy ném vào chuồng ngựa, mỗi ngày cho bọn hắn cho ăn xuân dược ăn, sau đó để người đến quan sát, ai cho một thỏi bạc. Người đó liền có thể miễn phí quan sát, ha ha. Trần Tuyên nở nụ cười. Ngươi. Đường Lăng sắc mặt kinh hãi, nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem Trần Tuyên. Còn không nói sao. Trần Tuyên âm hiểm cười. Đường Lăng kịch liệt dãy rủa, bùi ngùi thở dài, nói, tốt, ta nói. Trần Tuyên lắng nghe. Ta là Chu Thiên Tinh Cung một bên ngoài nhân viên, lần này Chu Thiên Tinh Cung cùng tiếp tiến hành một trận đánh cờ, song phương đều ra 5 tên quân cờ, ta kỳ thật chính là một quân cờ. Cùng ta một mực một tuyến liên hệ chỉ có một người, đó chính là Phú Nguyên Sòng Bạc Lưu Lão Đại. Đường Lăng nói. Lưu Lão Đại. Trần Tuyên con mắt lóe lên, nói, chờ một chút, trước đó ba quỷ bọn hắn nói để ta đi giết chết Lưu Lão Đại, đây là vì cái gì? Ba quỷ bọn hắn cũng là quân cờ, ngươi cũng vậy, đã đều là, vì cái gì bọn hắn muốn giết chết Lưu Lão Đại, ngươi lại không phải. Đường Lăng sắc mặt giật mình, nói, ba quỷ. Ba quỷ bọn hắn cũng là quân cờ. Trần Tuyên nhướng mày. Không đúng, không đúng, ba quỷ căn bản không phải chúng ta người, ngươi. Ngươi bị bọn hắn lừa. Đường Lăng sắc mặt biến ảo. Ừm. Nói như thế nào? Ta cho tới bây giờ không biết ba quỷ sự tình, tổ chức của chúng ta cực kỳ nghiêm mật, cho đến nay, duy nhất cùng ta giữ liên lạc chỉ có Lưu Lão Đại, hắn cũng là một quân cờ. Đường Lăng nói. Ba quỷ nói cho ta, ngươi cũng là bọn hắn thành viên, mà lại nói lần này hoạt động hết thảy tài nguyên đều có thể từ ngươi cái này thu hoạch. Trần Tuyên nói,
không, không phải như vậy, ta căn bản không biết bọn hắn, mà lại tổng bộ không có khả năng đem tài nguyên đều thả ta nơi này, bọn hắn
nhất định là kiếp bên trong thành viên, muốn đem ngươi khi cờ làm, cố ý dẫn tới chúng ta nơi này. Đường Lăng nói,
Trần Tuyên trong lòng biến ảo.
Đáng chết, thật chẳng lẽ có dạng này.
Nói mình như vậy bị chơi xỏ.
Hắc hắc, Đường lão bản, ngươi sẽ không ở gạt ta a?
Nếu không ta giết ngươi một cái nhi tử chơi đùa.
Trần Tuyên cười nói,
ta tuyệt đối không dám lừa gạt các hạ, chuyện tới bây giờ, ta đã dám nói ra, vậy liền nhất định đều là nói thật.
Đường Lăng vội vàng nói,
Trần Tuyên lần nữa nhíu mày.
Đáng chết quỷ chết đói, sau khi trở về muốn đem ra của hắn lột mới được.
Các ngươi tổ chức những người khác, còn gì nữa không?
Không có, ta chỉ biết Lưu lão đại, hắn là thông mạch bắt trọng thiên, thực lực dị thường cường đại.
Đường Lăng nói,
thông mạch bắt trọng thiên.
Trần Tuyên tự nói, tiếp tục hỏi thăm một chút cái khác chi tiết, Đường Lăng đem mình biết đến toàn bộ nói thẳng ra.
Đến cuối cùng Trần Tuyên cười khẳng khặc quái dị, nói, Đường lão bản, đêm khuya quấy rầy, xin hãy tha lỗi, đã Đường lão bản đều nói, vậy ta cũng liền không đối với ngươi hạ thủ, Đường lão bản vẫn là trong đêm mang theo người nhà đào mệnh đi, đúng, thanh này lợi khí ta muốn.
Hắn lung lay trong tay trường kiếm, đi qua đem trên tường vỏ kiếm bắt xuống tới, thu kiếm trở vào bao, cười ha ha, từ cửa sổ thả người mà ra.
Đường Lăng sắc mặt phức tạp, thật sâu nhìn xem Trần Tuyên biến mất thân thể.
Thật lâu, hắn mới đi trôi qua đem cửa sổ khép kín.
Cách đó không xa.
Trần Tuyên thân thể lần nữa nổi lên, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Đường Lăng trụ sở.
Đường Lăng có mấy thành có thể tin, hắn cũng không biết, cho nên không có lập tức giết chết Đường Lăng, mà là tại âm thầm quan sát, chuẩn bị xem hắn phải chăng còn sẽ có động tác khác.
Thời gian chậm chạp.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, từ đầu đến cuối không có gì thường.
Thậm chí Đường Lăng gian phòng cũng an tĩnh có chút đáng sợ.
Trần Tuyên nhíu mày, lần nữa nhẹ nhàng rơi vào Đường Lăng nóc nhà, xốc lên một miếng ngói phiến, ánh mắt nhìn sang, đồng tử co rụt lại.
Thư phòng bên trong.
Đường Lăng ngồi trên ghế, thất khiếu chảy máu, khỏe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, không nhúc nhích.
Mất mạng đã lâu.
Chương 131, Cửu Âm Hàn Băng Quyết.
Trần Tuyên trong lòng kinh dị, ánh mắt trong thư phòng vừa đi vừa về quan sát, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ khả nghi, trước đó ở bên ngoài cũng chưa từng thấy qua bất cứ bóng người nào.
Cái này Đường Lăng tự sát.
Trần Tuyên tại nóc nhà tiếp tục quan sát một hồi, xoay người rơi xuống, từ cửa phòng đi vào.
Cả phòng trừ mình cùng Đường Lăng giấu chân, nhìn không ra có cái khác giấu chân vết tích.
Điều này nói rõ nơi này từ đầu đến cuối chỉ có Đường Lăng một người.
Hắn là chủ động tự sát.
Trần Tuyên lâm vào suy tư. Đồng nhiên một bà nhấc lên Đường Lăng thân thể, hướng về quỷ chết đói nơi đó chạy tới, hắn muốn để quỷ chết đói nhìn xem đây có phải hay không là cũng là một con cờ.
Đi ngang qua một cái nóc phòng lúc, đem lúc trước cái hạ nhân huyệt vị cho tiện tay giải, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt đi xa.
Không bao lâu, đã rơi vào trước đó hoang phế sân nhỏ, tiến vào quỷ chết đói gian phòng.
Trần Tuyên nhẹ nhàng mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào, lập tức sắc mặt lại biến.
Quỷ chết đói nằm ở trên giường, đôi mắt đóng lại, sớm đã mất mạng đã lâu.
Đáng chết.
Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, cấp tốc vào tới, một bà nhấc lên quỷ chết đói cổ tay, phát hiện thi thể đã sớm lạnh thấu, lại không một tia cứu sống khả năng.
Có người theo dõi mình.
Hắn tại quỷ chết đói trên thân kiểm tra, lại phát hiện quỷ chết đói đục trên thân hạ không có một tia thương thế, tựa như là bị người cách nhục thể làm vỡ nát linh hồn đồng dạng, quỷ dị dị thường.
Trần Tuyên mày nhăn lại, trong phòng đi tới đi lui, trong đầu đem trước từng màn toàn bộ nhớ tới, muốn hồi ức phải chăng có người theo dõi chính mình.
Mình nội công đã đến loại này cao thâm cảnh giới, ai có thể theo dõi mình, còn không bị mình phát giác.
Trừ phi là thông mạch bát cửu trọng thiên cái chủng loại kia.
Nhưng quỷ chết đói kiểu chết tuyệt không phải bị người lấy nội lực đánh chết, bởi vì nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường.
Cái này chẳng lẽ cũng là tự sát?
Nhưng mình rõ ràng đã tìm tới thân thể của hắn, không có bất luận cái gì giấu độc địa phương.
Sắc trời đã canh năm tả hữu, bắt đầu tảng sáng lên.
Mặt trời sắp ra.
Trần Tuyên than nhỏ một tiếng. Cuối cùng bóc rơi trên mặt nạ, cầm lên cái này hai cỗ thi thể, trực tiếp hướng về nha môn chạy qua.
Trời vừa sáng liền không tốt hành động, cho nên hắn vẫn là trước gần nút cho thỏa đáng.
Gần nửa canh giờ tả hữu,
Trần Tuyên nhẹ nhàng tiến nha môn, ánh mắt khắp nơi quan sát, bỗng nhiên chú ý tới trong sân ngay tại luyện võ Vương Viễn Sơn, cười ha ha, nói, Viễn Sơn huynh, lên được thật sớm, sáng sớm ngay tại luyện kiếm, đây là chuẩn bị âm ai đây.
Vương Viễn Sơn một bộ kiếm pháp vừa vặn luyện đến một nửa. Đồng nhiên nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, thầm kinh hãi.
Trần Hiên Viên.
Hắn cái gì thời điểm đến, mình thế mà một chút cũng không có phát giác được.
Đồng nhiên, Vương Viễn Sơn chú ý tới Trần Tuyên trong tay thi thể, đồng tử có chút co rụt lại, thu kiếm đi tới, chắp tay nói, Trần Thiếu Hiệp, sáng sớm tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Tuyên cười ha ha, nói, thượng quan tiền bối có đó không? Sư tôn hẳn là còn tại nghỉ ngơi. Vương Viễn Sơn nói, có thể hay không thông báo một chút, liền nói ta có chuyện quan trọng báo cáo. Trần Tuyên mở miệng. Vương Viễn Sơn hơi do dự, chắp tay nói, tốt, đi theo ta. Đúng rồi Viễn Sơn huynh, cái này kiếm pháp không sai, có phải là lần sau chuẩn bị lưu cho ta một kinh hỉ? Trần Tuyên giống như cười mà không phải cười nói. Không, không có sự tình. Vương Viễn Sơn ngượng ngùng nói. Hắn lần trước ước lượng Trần Tuyên không thành, bị Trần Tuyên một kiếm đánh bại, để hắn khắc sâu ý thức được tự thân nhỏ yếu, cho nên mấy ngày hăng hái khổ luyện, thật không nghĩ đến cái này Trần Thiếu Hiệp mấy ngày không gặp, tu vi lại giống tinh tiến không ít, vừa mới xuất hiện tại nha môn, dường như vô thanh vô tức, gần như quỷ dị. Hắn nơi nào còn dám tại Trần Tuyên trước mặt lộ ra sau này luận bàn chi ý. Vương Viễn Sơn dẫn Trần Tuyên, hướng về nha môn chỗ sâu đi đến, tại một cái sân trước, để Trần Tuyên dừng bước chờ đợi, mình thì đi vào, tiến hành báo cáo. Không bao lâu, Vương Viễn Sơn lần nữa đi ra, chắp tay nói, Trần Thiếu Hiệp, sư tôn cho ngươi đi qua. Được. Trần Tuyên mỉm cười, đi vào. Gian phòng bên trong, đèn đuốc chập chờn, từng tia đàn hương lượn lờ, nếp xưa cổ vận, hai đạo nhân ảnh phản bác kiến nghị mà ngồi. Trần Tuyên đem mình trước đó tra được tình huống không chút nào giữ lại toàn bộ cùng Thượng Quan Viêm nói một lần. Thượng Quan Viêm lông mày nhưng dần dần nhăn lại, càng nhăn càng sâu. Tiếp. Chu Thiên Tinh Cung. Thượng Quan Viêm sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là lâm vào suy tư, tự lẩm bẩm, lại là bọn hắn. Trần Tuyên cảm thấy không cùng một, hỏi, bộ thần, hai cái này thế lực đến cùng là lai lịch gì? Thượng Quan Viêm nhìn thoáng qua Trần Tuyên, trầm giọng nói, thâm bất khả chắc, vô cùng thần bí. Thuộc về lục phiến môn tam ất loại hồ sơ một trong, gần với yêu quỷ sự tình. Trần Tuyên con mắt lóe lên, lộ ra kinh dị. Nghiêm trọng như vậy. Lúc trước hắn nghe nói, lục phiến môn tất cả hồ sơ đại khái chia làm tam giáp, tam ất, nhị giáp, nhị ất, một giáp, một ất lục đại loại, số lượng càng lớn càng là nói rõ đầy đủ trọng yếu. Giống yêu quỷ sự tình, chính là tam giáp loại cơ mật. Hai cái này thế lực chẳng lẽ liền triều đình cũng không biết bọn hắn nền tảng. Trần Tuyên hỏi. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đề cập qua, 300 năm trước vị kia cuồng nhân sự tình sao? Vị kia cuồng nhân tẩu hỏa nhập ma liền có hai cái này thế lực thân ảnh tồn tại. Thượng Quan Viêm ngữ khí trầm xuống, nói, tại lục phiến môn hồ sơ ghi chép bên trong, hai cái này thế lực từ trung cổ thời kỳ liền từng sinh động qua, giáo nghĩa một mực không rõ, nhưng mỗi lần xuất hiện, tuyệt không chuyện tốt, mà lại nhân viên của bọn hắn không chỉ có hoạt động quỷ dị, càng mấu chốt chính là, không cách nào bắt, trong lịch sử từng có nhiều người bắt qua bọn hắn. Đáng tiếc bị bắt sau đều vô thanh vô tức chết mất, thật giống như thể nội có một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa. Tồn tại, một khi bị người ta tóm lấy, nguyền rủa lập tức phát động, đem sinh cơ chôn vùi. Trần Tuyên ánh mắt giật mình. Cái này không rồi cùng quỷ chết đói đồng dạng. Chẳng lẽ quỷ chết đói cũng là kiểu chết này? Cho nên đến bây giờ cũng không biết bọn hắn theo hầu. Đúng vậy, gần trăm năm nay triều đình ngày càng suy vi, rất nhiều chuyện có lòng không đủ lực, đã có trọn vẹn trăm năm không cùng bọn hắn đã từng quen biết. Nghĩ không ra hiện tại bọn hắn lại đụng phải. Thượng Quan Viêm thở dài một tiếng, bọn hắn trốn ở trong bóng tối, lén lén lút lút, thần thần bí bí, tất có không thể cho ai biết âm mưu, sở dĩ vẫn luôn không có phát tác, đơn giản là bởi vì thời cơ không đủ. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Điểm ấy hắn xác thực đồng ý. Không phải làm âm mưu, ai sẽ lựa chọn trong bóng tối. Đã sớm khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Hắn hiện tại đối hai cái này thế lực ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, từ trung cổ hoạt động đến bây giờ. Quỷ bí mà cường đại, có điểm giống phía sau màn hắc thủ đồng dạng. Đúng rồi, bộ thần giúp ta nhìn xem cái này quỷ chết đói kiểu chết có phải là cùng như ngươi nói vậy, thân chúng nguyên rủa, đột nhiên bỏ mình. Trần Tuyên nói, hai cỗ thi thể đều đã bị hắn đặt ở nơi này, chính là vì cho Thượng Quan Viêm quan sát. Thượng Quan Viêm vươn người đứng dậy, tại quỷ chết đói trên thân kiểm tra, rất nhanh mày nhăn lại, nói, là bọn hắn, cùng ghi chép bên trong không khác nhau chút nào. Kia đường lăng đâu? Đường lăng huyết bên trong ẩn chứa độc tố, hắn là tự sát. Thượng Quan Viêm sau khi kiểm tra, mở miệng nói. Trần Tuyên mày nhăn lại. Đường lăng tự sát. Đây rốt cuộc là cái gì? Coi như thổ lộ tổ chức cơ mật, cũng không nên tự sát ta. Chẳng lẽ liền không muốn mang lấy người nhà trốn vừa trốn, vạn nhất chạy thoát rồi đâu? Đúng rồi bộ thần, phiên vân ma quân chết trước đừng tiết lộ ra ngoài, ta chuẩn bị dùng cái thân phận này. Trần Tuyên bỗng nhiên mở miệng. Ác nhân thân phận dễ làm sự tình. Hắn đã thấm sâu trong người, mà lại hiện tại âm thầm đánh cờ hai cái kỳ thủ còn không có tìm ra, hắn định dùng phiên vân ma quân thân phận hảo hảo buồn nôn một chút bọn hắn, đương nhiên, còn có mình bản thể Trần Tuyên cũng thế, hai cái thân phận vừa đi vừa về hành động, lượng kẻ sau màn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Có thể, Đường Lăng chết ta cũng sẽ tạm thời phong tỏa tin tức, để tránh đánh cỏ động rắn. Thượng quan Viêm gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Tuyên bỗng nhiên cười một tiếng, mắt ba ba nhìn xem Thượng quan Viêm, nói, bộ thần, cái này. Còn có một chuyện, ngài. Có phải là quên rồi? Hắn ho khan vài tiếng, cười cười, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ trà. Phiên vân ma quân đã bị hắn xử lý, lại tra xét nhiều đồ như vậy, không cho điểm chỗ tốt có thể làm. Thượng quan Viêm khẽ giật mình, khoe miệng co giật, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm mặc thật lâu, từ trong ngực chậm rãi lấy ra hai cái bình sứ ra, đặt ở trên bàn, nói, đây là một hạt xích dương đan, có thể gia tăng 500 cân thể lực, còn có một hạt tiên thiên đan, chờ ngươi đem chuyện còn lại tra rõ ràng, còn lại hai hạt tiên thiên đan cũng sẽ cho ngươi. Trần Tuyên nắm lên xích dương đan nhìn một chút, sau đó thu vào trong lòng, đem tiên thiên đan lại giao cho Thượng quan Viêm, nói, đan dược này ta tạm thời dùng không lên, ta muốn nội công tâm pháp. Lần trước nói không có thích hợp ta tâm pháp, kỳ thật ta người này không có chút nào chọn, cái gì tâm pháp đều được, đúng, ta trên thân có một hạt nội lực dung hợp đan. Nội lực dung hợp đan. Thượng quan Viêm kinh dị nhìn về phía Trần Tuyên, nói, ngươi chỉ có một hạt. Làm sao? Không đủ. Trần Tuyên lông mày nhíu lại. Thượng quan Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nội lực dung hợp hung hiểm nhất, động một tí sẽ có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, nhất là ngươi lúc đầu nội khí chính là khuynh hướng âm, độc hai trọng thuộc tính. Muốn cùng cái khác nội công phát sinh dung hợp, càng thêm khó khăn, một hạt nội lực dung hợp đan là không đủ, chí ít hai hạt, trừ cái đó ra, còn cần một hạt thanh tâm đan, dùng để bảo trì linh đài thanh tỉnh. Trần Tuyên khỏe miệng co giật. Hắn a, lại là như thế hố. Vậy ta còn có 30 mấy vạn lượng bạc tồn tại nha môn, ta muốn mua một hạt nội lực dung hợp đan cùng một hạt thanh tâm đan. Trần Tuyên nói. Có thể, ta biết bay bổ câu để người mau chóng đưa tới, nhiều nhất không cao hơn 7 ngày. Thượng quan Viêm gật đầu. Nói, mặt khác, ngươi thật cần nội công tâm pháp lời nói, triều đình bên trong có một bản cửu âm hàn băng quyết, bao hàm âm, độc hai trọng thuộc tính, cùng ngươi bây giờ thuộc tính tương hợp, ngươi muốn, ta có thể để ngươi cùng nhau đưa tới, bất quá ngươi tiên thiên đan liền không thể cho ngươi. Ừm. Đa tạ bộ thần. Trần Tuyên nhãn tỉnh sáng lên. Kia nội lực dung hợp đan ngươi còn mua sao? Thượng quan Viêm hỏi. Mua, đương nhiên mua. Trần Tuyên mở miệng. Đồ đần mới không mua, hắn lập tức lại có thể mở hộp. Vạn nhất mở ra dịch cân kinh đây. Thượng quan Viêm im lặng nhìn xem Trần Tuyên, đột nhiên hỏi, trước ngươi tu luyện hẳn là ngũ độc giáo ngũ độc tâm kinh đi, bây giờ lại đột nhiên muốn đổi tu cái khác tâm pháp, chẳng lẽ ngươi ngũ độc tâm kinh luyện đến đại thành rồi? Hắn hồ nghi nhìn xem Trần Tuyên, trong lòng cảm thấy có nhiều khả năng. Lần trước thăm dò Trần Tuyên một chút, chỉ ít gần 100 năm nội lực, đây tuyệt đối là ngũ độc tâm kinh muốn đại thành dấu hiệu. Triều đình có tư liệu ghi chép, ngũ độc tâm kinh đại thành về sau có thể đạt tới 130 năm nội lực tình trạng, Trần Tuyên coi như không có đại thành, cũng tuyệt đối không xa. Cái này thiên phú sao mà người tiên? Còn không có đại thành, kém xa, chỉ là sớm chuẩn bị mà thôi. Trần Tuyên cười ha ha, tiếp tục cẩn tàng thực lực. Thượng quan Viêm thật sâu nhìn xem hắn, có chủ tâm muốn thăm dò, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là không có đi làm. Vạn nhất gây nên Trần Tuyên phản cảm, ngược lại không tốt. Ngươi yên tâm, chờ cửu âm hàn băng quyết đưa đến về sau. Ta sẽ ngay lập tức thông trí ngươi, mà lại ngũ độc giáo ngũ độc tâm kinh sát thực kém chút. Căn cứ triều đình đối với công pháp phân chia, ngũ độc tâm kinh chỉ là thuộc về ất đẳng trung lưu nội công tâm pháp mà thôi, cũng không cái gì sở trường. Ngũ độc giáo kiến giáo lịch sử mới hơn 700 năm, cùng những cái kia động một tí tồn tại trên vạn năm thế gia, môn phái so sánh, chẳng đáng là gì. Trần Tuyên có thể chỉ dựa vào một bản ngũ độc tâm kinh liền đạt tới hiện tại trình độ, càng thêm có thể thể hiện tư chất kinh người. Chương 132 Quỷ dị tâm pháp. Đúng rồi, bộ thần, còn có một chuyện. Trần Tuyên lần nữa cười ha hả đem trong tay một thanh lợi kiếm, một bộ lợi khí găng tay đặt ở trên bàn, cười nói, đây đều là ta thu được mà đến, nếu như đổi thành bạc, có thể đổi thành bao nhiêu. Thượng quan Viêm lộ ra sắc mặt khác thường, nắm lên lợi kiếm cùng găng tay quan sát một chút, nói, đều là lợi khí cấp bậc, cộng lại hẳn là có thể giá trị 40 vạn lượng văn ngân, ngươi đều phải đổi cho nha môn sao. Đổi, đương nhiên đổi, tất cả đều cho ta đổi thành bạc. Trần Tuyên cười nói, có thể, ngươi tuần bổ lệnh bài ta cũng đã để người đẩy nhanh tốc độ, 7 ngày sau sẽ cùng bí tịch, đan dược cùng nhau đưa tới, đến lúc đó, bằng vào lệnh bài, ngươi có thể tại bất luận cái gì công môn chi địa, lấy ra ngươi ngân lượng. Thượng quan Viêm nói, đây là bộ phong tuần bộ một hạng đặc quyền, bởi vì ngày thường cần chu du giang hồ, thân phận đặc thù, cho nên bằng vào lệnh bài, ở các nơi đều có thể lấy ra bạc, điều kiện tiên quyết là Lục Phiến Môn có tài khoản của hắn ghi chép. Trần Tuyên tự nhiên không cần nhiều lời, xử lý mấy cái hắc bảng nhân vật, riêng là tiền thưởng liền có hơn 30 vạn, hiện tại lại thêm cái này hai thanh lợi khí, cộng lại tối thiểu 70 vạn, coi như trừ nội lực dung hợp đan cùng thanh tâm đan tiền, cũng còn lại 60 vạn. Hắn hiện tại là danh phủ kỳ thực tài đại khí thô.
Tốt, đa tạ bộ thần, cái kia không có chuyện khác, ta trước hết cáo tử.
Trần Tuyên cười híp mắt nói. Thượng quan Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Trần Tuyên vừa định đứng dậy, đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, thấp giọng nói, bộ thần, trước đó thiếu niên kia đâu? Hắn có chút quan tâm tới Vương Tiểu Hổ, xác thực nói là quan tâm hắn trong bụng thai nhi.
Thượng quan Viêm sắc mặt nghiêm túc, nói, hắn được đưa đến Hoa Châu Thiếu Lâm Tự, có mấy vị cao tăng đang giúp đỡ trấn áp. Ta hôm nay buổi chiều còn phải lại đi qua một chuyến, một người lực lượng là xa xa không đủ, mà lại. Chỉ sợ sẽ có càng hỏng bét tình huống xuất hiện.
Càng hỏng bét tình huống. Hắn trong bụng thai nhi tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài, một khi tránh thoát, sợ rằng sẽ tìm mới ký sinh thể, đến lúc đó thoát ly trường khống, liền phiền thoái.
Thượng quan Viêm trầm giọng nói.
Trần Tuyên lộ ra kinh dị.
Muốn tìm mới ký sinh thể.
Hắn A, đây đúng là phiền thoái.
Toàn bộ Hoa Châu như thế lớn. Muốn tìm nó không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển.
Kia tìm được cái gì phương pháp có thể giết chết nó sao?
Đến nay không có còn có.
Thượng quan Viêm lắc đầu nói.
Phong ấn đâu?
Phong ấn cũng không được.
Nhất định phải chờ nó ra mới có thể chân chính phong ấn. Nếu như tại thiếu niên kia trong bụng tiến hành phong ấn, đồng dạng không hiệu quả gì. Nhưng nếu chờ chính nó ra, thiếu niên kia nội tạng cùng huyết dịch tất nhiên sẽ bị nó gặm ăn không còn. Đến lúc đó thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thượng quan Viêm nói.
Tốt ta. Vậy bây giờ chỉ có thể tạm thời áp chế.
Không tệ.
Thượng quan Viêm nói.
Trần Tuyên trong lòng lan lộn, cuối cùng chắp tay, rời đi nơi đây.
Trở lại trụ sở về sau, hắn trực tiếp mở ra bảng. Hiện tại bảng bên trên điểm kinh nghiệm còn lại 210 điểm, hắn còn có thiết đầu công, đại khô vinh thần trưởng, thiên lý truyền âm công, hắc ám đại pháp không có tu luyện. Nghĩ, Trần Tuyên quyết định trước tiên đem thiết đầu công luyện ra lại nói.
Đúng rồi, quên hỏi Thượng quan Viêm, thiết đầu công luyện sau có thể hay không đầu trọc.
Trần Tuyên bỗng nhiên kịp phản ứng.
Hẳn là sẽ không đi.
Trong miệng hắn thì thào.
Suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định trước luyện thử một chút.
Thời gian cấp tốc.
Mặt trời mới mọc dâng lên, quang mang vẩy vào tuyết trắng bên trên, chiếu sáng rạng rỡ.
Trên đường phố lần nữa khôi phục một mảnh rộn ràng, các loại giao hàng đồ vật thanh âm truyền rất xa, một cỗ tàu phớ, canh thịt dê, thịt bò canh khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ, câu dẫn người trong bụng thèm trùng.
Gian phòng bên trong, Trần Tuyên chầm chậm nổ ngụm trọc khí.
Thiết đầu công rốt cục nhập môn.
Trên bảng xuất hiện thiết đầu công nhập môn, 025, chữ.
Nhìn bộ dạng này, thiết đầu công cũng chính là hàng thông thường.
Không biết cái này hàng thông thường có thể hay không cùng thiết bố sam đồng dạng tiến hóa.
Trần Tuyên tự nói, lập tức bắt đầu thêm điểm.
Quang mang lấp lẽ.
Thiết đầu công từ nhập môn, 025, trực tiếp biến thành thô thiển, 050.
Trần Tuyên vội vàng tìm đến tấm gương, đối tấm gương soi, sợ sẽ đầu trọc, lại cố ý dùng tay gãi gãi. Phát hiện tóc cứng cỏi dị thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thêm điểm.
Quang mang chớp liên tục, thiết đầu công từ thô thiển, 050, đi thẳng đến đăng đường nhập thất, 0100, cuối cùng lại đến tinh thông, 0200.
Xoát.
Điểm kinh nghiệm giảm bớt 175 điểm, nháy mắt còn thừa lại 35 điểm.
Một hơi thêm xuống tới, Trần Tuyên cảm giác được xương đầu có chút vừa tăng, ngay cả da đầu đều chết lặng.
Hắn ôm đầu, vội vàng lần nữa đối tấm gương, hướng bên trong chiếu đi. Rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên.
Tóc dài ra.
Không chỉ có không có trọc, vẫn còn so sánh trước đó càng đen, càng dài, mà lại ngay cả sợi tóc cũng biến thành so trước đó hơi thô một chút.
Trần Tuyên đại hỉ, lần này tốt, tỉnh mình mỗi ngày mang tóc giả.
Hắn đem tóc giả triệt để kéo, mang tới châm gài tóc, đối tấm gương, đem bên trong tóc dựng thẳng lên, trái xem phải xem, tuấn mỹ dị thường.
Ngươi đến cùng vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng tiêu dao công tử.
Trần Tuyên mỉm cười.
Hắn bỗng nhiên từ trong ngực đem kêu bình xích dương đan sờ soạng ra, đi trở về giường, ngồi xếp bằng xuống dưới, nhổ đan bình cái nắp, trực tiếp đem đan dược rót vào trong miệng.
Vâng!
Đan dược vừa vặn nuốt xuống, tựa như cùng ăn một viên bạo trời quả ớt hoàn đồng dạng, trong bụng truyền đến một cỗ kinh khủng lửa nóng khí tức, giống như là có nhiệt lưu đang cuộn trào.
Trần Tuyên lập tức nhắm hai mắt, bắt đầu tiêu hóa đan dược.
Thoáng qua hơn hai canh giờ trôi qua, trong bụng nhiệt lưu cùng nóng bỏng rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán.
Trần Tuyên mở hai mắt ra, thần thái sáng láng, từ trên giường vươn người đứng dậy, trên thân lập tức chuyển đến lốp bốp xương cốt thanh âm, nhẹ nhàng khẽ động, liền có từng đợt lực lượng cường đại tuôn ra, mở ra bảng, ánh mắt nhìn. Chỉ thấy thể lực một cột từ 3.000 cân,
trực tiếp đạt tới 3.500 tình trạng. Hiện tại ta thiết bố Sam biến thân về sau, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Trần Tuyên đột nhiên từ ngữ. Chẳng lẽ tăng tới cao 3 mét đi? Hắn dùng mình một cái, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp xuống tới còn thừa lại 3 môn công pháp, một cái là thiên lý truyền âm công, một cái là đại khô vinh thần trưởng, một cái hắc ám đại pháp. Cái này cái gọi là hắc ám đại pháp an không an toàn, có hay không thai hoàng ẩm, Trần Tuyên tạm thời không được biết. Hắn suy tư một chút, dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, không ngại thử trước một chút, mặc kệ có vấn đề hay không, chỉ là nhập môn lời nói, hẳn là nguy hại không lớn, một khi có thể nhập môn, như vậy mình bằng vào bảng ưu thế, liền có thể môn này công pháp hoàn chỉnh thôi diễn xuống tới. Đến lúc đó coi như phiên vân ma quân động tay chân, mình cũng không sợ. Trần Tuyên nghĩ đến nơi này, tại trên giường tu luyện. Nhoáng một cái gần giữa trưa thời gian. Trần Tuyên trên người khí huyết mấy lần sao động, mãnh liệt không ngừng, nội tức kém chút đi ngõ khác đường, hắn rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, sắc mặt kinh hãi. Cái này cái gì tà môn võ công? Bắt đầu luyện thế mà huyết khí sao động không ngừng, mà lại tựa hồ ngay cả tinh thần cũng có chút hỗn loạn. Cái này phiên vân ma quân thật động tay chân. Trần Tuyên đem bí tịch lần nữa lật lên, cẩn thận nghiên cứu, từng câu phân tích. Phía trên viết không sai, là âm cùng độc hai loại thuộc tính. Nhưng vì sao khí huyết cùng tinh thần toàn bộ sao động? Trần Tuyên ánh mắt kinh nghi, từng lần một nghiên cứu, cuối cùng quyết định lần nữa thử một lần. Hắn không cầu có thể tinh tiến, chỉ cần xuất hiện một chút xíu cảm giác là được. Hô! Thời gian nhanh chóng, lại qua hai cái canh giờ. Trần Tuyên lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Đục trên thân hạ không ngừng toát mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn xem bí tịch này. Quỷ dị. Coi là thật quỷ dị. Cái thằng chó này phiên vân ma quân tại âm mình. Muốn để mình tẩu hỏa nhập ma. Cái này căn bản là không thể luyện. Trần Tuyên trong cơn giận dữ, nội lực tuôn ra, trực tiếp đem bí tịch trong tay chấn động đến vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, trong phòng bay lả tả. Mũ nội nó. Hắn thở hổn hển, xoa xoa cái trán mồ hôi, nhắm hai mắt, bắt đầu điều tức. Một hồi lâu. Sao động khí huyết cùng tinh thần mới dần dần khôi phục. Trần Tuyên lần nữa mở ra bảng nhìn lên, đông nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, giống như là nhìn lầm đồng dạng, hung hăng nuốt nuốt hai mắt, lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy công pháp một cột, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm chữ. Cốt Long luyện tâm quyết nhập môn, 0180. T. Trần Tuyên hít một hơi dài, lộ ra kinh dị. Cái này cái gì công pháp? Ta sát, vừa vận luyện được không phải hắc ám đại pháp sao? Cốt Long luyện tâm quyết. Cái này cái quỷ gì danh tự? Trần Tuyên liên tục xác định mình không có nhìn lầm, lập tức nhìn về phía nội lực một cột cùng thể lực một cột, mày nhăn lại, phát hiện cái này hai cột số liệu tất cả cũng không có xuất hiện thay đổi chút nào. Cái này công pháp giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Hắn lần nữa cảm thụ được thể nội nội khí vận chuyển, phát hiện nội khí cũng cùng trước đó đồng dạng, không có bất luận cái gì dị thường. Không thích hợp, không thích hợp. Trần Tuyên thì thào. Chẳng lẽ là phiên vân ma quân cái thằng này lừa gạt mình? Cái này căn bản không phải cái gì hắc ám đại pháp, chân chính danh tự liền gọi Cốt Long luyện tâm quyết. Cốt Long luyện tâm quyết. Coi là thật quỷ dị, cái này tựa hồ cũng không phải nội công tâm pháp. Trần Tuyên nhíu mày. Bởi vì hắn không có cảm giác được kinh mạch trong cơ thể có bất cứ ba động gì vết tích, phàm là nội công tâm pháp đều có riêng phần mình kinh mạch vận chuyển lộ tuyến. Một khi tu luyện, dù chỉ là nhập môn, thể nội nội khí cũng sẽ tự động hướng những cái kia lộ tuyến đi. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn kinh mạch vẫn là ngũ độc tâm kinh lộ tuyến. Tuyệt không xuất hiện mới lộ tuyến. Trần Tuyên lâm vào suy tư. Không nói kinh mạch trong cơ thể lộ tuyến, liền nhìn xem danh tự, cái này cũng không giống như là nội công tâm pháp danh tự. Tối thiểu hắn từ nghe qua có loại này danh tự tâm pháp. Nhìn cũng là một môn tinh thần bí pháp, nhưng đến cùng phải hay không, Trần Tuyên cần chờ ngày sau nghiệm chứng, đợi đến hắn lần nữa góp nhặt đến 180 điểm kinh nghiệm thời điểm, hướng Cốt Long luyện tâm quyết càng thêm một thêm liền biết. Nếu như thêm xong sau, có thể gia tăng nội khí. Vậy đã nói rõ hắn là nội công tâm pháp, nếu như không thể gia tăng, vậy thì không phải là. Mà lại trước đó cái này công pháp phía trên chú giải ẩn chứa âm, độc hai loại thuộc tính, cũng không biết là thật là giả, dù sao hắn không có cảm nhận được. Trần Tuyên thở ra một ngụm nhiệt khí, không làm xoắn xuýt, đồng nhiên phát giác được trong bụng một trận đói, đã hơn nửa ngày không ăn đồ vật. Hắn đóng lại bảng, vươn người đứng dậy, thay đổi một thân mới tinh bạch bào, dẫn theo trường kiếm, bộ dáng tuấn Mỹ, khí chất phi phàm, đi đến trên đường phố. Bắt đầu tìm kiếm mỹ thực. Trên đường cái các lộ giang hồ khách như cũ tại đàm luận hôm qua hắn đại hội quần hùng sự tích, thậm chí một chút thuyết thư người càng là có nói có hát, đem hắn hôm qua biểu hiện biên soạn xuống tới, tại tử quán, trong trà lâu, dẫn tới từng mảnh gọi tốt. Trần Tuyên sau khi cơm nước xong, trên đường phố dạo qua một vòng, liền trở về trụ sở, đả tọa nghỉ ngơi. Nhoáng một cái, sắc trời lần nữa đen nhánh. Ước chừng canh hai thời gian, Trần Tuyên lần nữa đổi lại phiên Vân Ma quân cách ăn mặc, lặng lẽ yên lặng từ trong phòng bay ra, hướng về nơi xa lao đi. Chương 133, ngươi là tuyệt hậu thủ. Phú Nguyên sòng bạc. Ở vào thành Bắc khu nhất loạn khu vực, từ trước đến nay là tam giáo cửu lưu, giang hồ hán tử tụ chúng tụ tập địa phương, từng cái bang phái thường có sống mái với nhau, thường xuyên sẽ xuất hiện tranh đoạt địa bàn, bên đường chém người cái gì. Mà Lưu lão đại thì là đông đảo thế lực bên trong, tương đối cường hãn một cái. Thông mạch bắt trọng thiên hảo thủ, tuổi trẻ vậy sẽ đã từng có nhiệt huyết, xông xáo qua giang hồ, đã từng mấy lần xung kích nhân bảng, nhưng cũng tiếc cuối cùng bởi vì tài nguyên không đủ, dần dần chẳng khác người thường, lại sau đó nhận qua một lần trọng thương, nản lòng thoái chí, từ đây trở lại giang thành, không còn xông xáo, chuyên tâm kinh doanh lên bang phái cùng sòng bạc. Hiện bây giờ Lưu lão đại đã là tuổi gần 50 chi linh. Trong sáng dưới đêm trăng, tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét. Trần Tuyên một bộ hắc bào, sắc mặt trắng bệch, thân thể cao gầy, quanh thân tràn ngập một cỗ không nói ra được âm lãnh khí tức, xuất hiện ở Phú Nguyên sòng bạc bên ngoài cửa chính. Hắn cũng không có giống tìm đường lão bản như thế trực tiếp leo tường đi vào. Cái này Lưu lão đại thực lực cao thâm, đặt tới thông mạch bắt trọng thiên, trong viện lại chiêu mộ được rất nhiều thực lực cao thâm võ sư, mình tưởng tượng tìm đường lão bản như thế tìm Lưu lão đại, chắc chắn sẽ lâm vào trùng đây, không sử dụng hóa công đại pháp là không chiếm được chỗ tốt. Cho nên Trần Tuyên suy tư thật lâu, tuyệt đối trước lấy phiên Vân Ma quân thân phận đi vào bái phỏng, nếu như có thể hỏi ra cái gì không còn gì tốt hơn, hỏi không ra, lại lấy tuyệt hậu thủ Trần Tuyên danh nghĩa tiến hành mạnh mẽ xông tới. Như vậy, coi như đánh không lại, phiên Vân Ma quân áo lót cũng không về phần bại lộ, mà lại dùng Trần Tuyên thân phận xuất hiện còn có một cái chỗ tốt, sẽ đem thành nội nước quấy đến càng đủ, dạng này đối âm thầm người cũng có thể đưa đến thật to quấy nhiều tác dụng. Hắn áo bào phân phật, bước đi bước chân, hướng về sòng bạc đi đến. Ồn ào náo động sòng bạc bên trong, thanh âm ầm ĩ. Cho dù đã là tới gần ba canh thời gian, một đám ma bài bạc y nguyên chơi hứng khởi, hai mắt sung huyết, lớn tiếng gọi, vô cùng hưng phấn. Trần Tuyên mặc một thân nồng đậm hắc bào, đỉnh lấy một trương trắng bệnh gương mặt, thân thể cao cao gầy gò, thoạt nhìn như là một cái bệnh quỷ đồng dạng, làm người khác chú ý. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái thua trận ngọn nguồn tiểu lưu manh, một mặt khổ não nhìn xem người khác chơi lấy xúc sắc. Đương nhiên, trong đó một tên lưu manh ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới Trần Tuyên, ánh mắt tại Trần Tuyên trên thân trên dưới dò xét vài lần, vội vàng dùng khuỷu tay thọc bên người đồng bạn. Mấy người đồng bạn tất cả đều nhìn về phía Trần Tuyên, ánh mắt có chút lóe lên, liếc nhau. Sau đó mấy tên côn đồ cố ý hướng Trần Tuyên đi tới. Một người trong đó tại sắp tới gần Trần Tuyên thời điểm, đống nhiên chân trái trộn lẫn chân phải, trực tiếp hướng về Trần Tuyên trong ngực đánh tới, đánh tới nháy mắt, trong tay một thanh tối tăm rậm rạp chủy thủ hung hăng đâm hướng Trần Tuyên đan điền. Bất quá Trần Tuyên giống như là trên tay mở to mắt đồng dạng, một thanh nắm chủy thủ, trở tay một chiết, chủy thủ nháy mắt đâm vào kia lưu manh mình lồng ngực. Phúc! Kia lưu manh con mắt trừng lớn, một mặt hoảng sợ, hai tay gắt gao che lấy lồng ngực. Trần Tuyên sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, thân thể không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Kia lưu manh trong miệng ôi ôi kêu vài tiếng, đi về phía trước ra mấy bước, bịch một chút ngã nhào xuống đất. Cái khác mấy tên côn đồ vừa muốn vọt tới, nhìn thấy cái này một màn tất cả đều dọa đến sắc mặt một giật mình. Trần Tuyên trắng bệnh gương mặt cố ý chuyển hướng bọn hắn, lộ ra một vòng quỷ dị cười lạnh. Mấy tên côn đồ dọa đến lông tơ đều dựng lên, kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy. Trần Tuyên một đường đi hướng hậu đường. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Một cái hư hư thực thực trưởng quỹ nam tử trung niên đi tới, trong tay cầm một cái ống thuốc lào, mang theo dưa hấu mũ, ha ha cười nói. Trần Tuyên nhìn hắn một cái, khàn khàn nói, ta tìm các ngươi đông gia có việc, liền nói phiên Vân Ma quân đến đây bái phỏng. Phiên Vân Ma quân. Trưởng quỹ kia sắc mặt đống nhiên khẽ biến, lần nữa nhìn thoáng qua Trần Tuyên, nói, tiên sinh xin chờ một chút. Hắn lập tức hướng về hậu đường đi tới. Không bao lâu, trưởng quỹ lần nữa ra, ấy nay nói, vị tiên sinh này mời trở về đi, chúng ta đông gia không gặp người. Ừm. Trần Tuyên lần nữa nhìn hắn một cái, khàn khàn nói, xác định. Đúng vậy, đông gia nói, gần nhất quá mức mệt nhọc, thân thể có việc gì, không muốn gặp người. Trưởng quỹ nói, ha ha, hắc hắc. Trần Tuyên tràn đầy ý vị cười lạnh vài tiếng, cứng ngắc trắng bệnh mặt chết không nói ra được đáng sợ, nhìn chằm chằm xem trưởng tủ, quay người rời đi. Trưởng quỹ bị hắn vài câu tiếng cười cười dùng mình, âm thầm hồi hộp, mắt thấy hắn đi ra sòng bạc. Thẳng đến Trần Tuyên hoàn toàn biến mất về sau, trưởng quỹ mới lần nữa hướng về hậu đường đi đến. Cách đó không xa nóc nhà. Trần Tuyên miết miệng, xé toang phiên Vân Ma quân mặt nạ, đem một cái khác thiếu niên ra người mặt nạ dán tại trên mặt, liên đối lấy trên người hắc bảo cũng thoát xuống tới. Còn tưởng rằng đối phương có thể xem ở hắn là phiên Vân Ma quân trên mặt gặp hắn đâu, hiện tại xem ra, vẫn là được vận dụng tuyệt hậu thủ Trần Tuyên thân phận. Thân hình vô thanh vô tức lướt qua, hướng về Phú Nguyên sòng bạc hậu đường lao đi. Hắn kiệt lực khống chế thân pháp, không phát ra một tia thanh âm, rơi vào một chỗ nóc nhà, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy khắp nơi gian phòng tất cả đều là một mảnh đen kịt, bên trong ẩn ẩn truyền đến ngủ say thanh âm, đông đảo đen nhánh gian phòng bên trong, duy chỉ có một chỗ, sáng lên yếu ớt ánh nến. Trần Tuyên con mắt lóe lên, cảm thấy hiểu rõ, thận trọng lướt tới. Gian phòng bên trong, một cái tuổi gần 50 tuổi nam tử, xếp bằng ở trên giường, trước người có một trường bình phong che đậy, trong miệng truyền đến hờ hững lời nói, hắn rời đi. Đúng vậy, đông ra, bất quá hắn rời đi trước đó, hướng phía thuộc hạ cười vài câu, không hiểu thấu, để thuộc hạ có chút trái tim băng giá. Trưởng quỹ ngữ khí hồi hộp, đến nay nhớ tới còn có chút không thoải mái. Phiên vân ma quân thủ đoạn, hắn riêng có nghe thấy, vạn nhất thật muốn giận chó đánh mèo mình, vậy mình nhất định đào thoát không xong. Hừ. Lưu lão đại cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, ngươi chỉ cần tại trên địa bàn của ta liền không ai dám động tới ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phiên vân ma quân loại này ma đầu thế mà muốn bái phòng ta, đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, loại người này không phải vật gì tốt, để hắn rời đi không còn gì tốt hơn. Đồng nhiên, Lưu lão đại sinh lòng cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, quắc, trên lầu bằng hữu, đã tới, còn lén lén lút lút làm gì? Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ là phiên vân ma quân đi mà quay lại? Mái nhà Trần Tuyên thầm mắng một tiếng, thông mạch bắt trọng thiên nhân vật quả nhiên không dễ trọng, tiên thiên chân khí thật có độc đáo. Hắn hắc hắc cười quái dị vài tiếng, thanh âm bao hàm hùng hậu nội lực, truyền vào trong phòng, chấn động đến trong phòng chén trà, đồ dùng trong nhà gì rào run run, mấy cái bình hoa cũng bị chấn động đến trực tiếp xuất hiện vết rạn, vỡ nát ra. Lưu lão đại ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nóc phòng, nói: "Ma quân, vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì tiến đến nói chuyện?" "Ma quân?" "Lão tử cũng không phải ma quân." Cười khăng khắc quái dị truyền ra, Trần Tuyên xoay người mà xuống, thong dong rơi vào ngoài cửa, đẩy cửa vào. Lưu lão đại, trưởng quỹ tất cả đều ánh mắt quét tới. Trong đó Lưu lão đại con ngón đúng ra, một cỗ kình lực xung ra, đem trước người bình phong trực tiếp xé mở, lấy thuận tiện bại lộ tầm mắt của mình. Trưởng quỹ ánh mắt nhìn, cũng không nhịn được lộ ra kinh dị. Tiến đến thiếu niên, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây là người nào? Ngươi? Ngươi là ai? Trưởng quỹ kinh ngạc nói. Trần Tuyên giống như là tiến vào nhà mình đồng dạng, một mặt cười quái dị, đi thẳng tới trên một cái ghế ngồi xuống, tay áo quét qua. Cửa phòng lần nữa quan bế. Lưu lão đại cũng tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyên, nghĩ từ võ công của hắn con đường phán đoán lai lịch người này. Trần Tuyên bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng hất lên, chén trà rơi vào trưởng quỹ trong tay, mở miệng nói, còn không cho lão tử lo pha trà, muốn chết hay sao? Trưởng quỹ vội vàng nhìn một chút Lưu lão đại. Lưu lão đại chau mày, mở miệng nói, cho hắn dâng trà. Trưởng quỹ lên tiếng, cấp tốc lui ra. Bằng hữu, đêm khuya tới chơi, chỗ vì chuyện gì? Ta chưa thấy qua bằng hữu a. Lưu lão đại nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, mở miệng nói. Hắc hắc, Lưu lão đại chưa thấy qua ta, ta nhưng nghe nói Lưu lão đại, bây giờ có người bỏ ra hai hạt tiên thiên đan muốn mua tính mệnh của ngươi, cho nên ta liền đến. Trần Tuyên quái tiếu. Lưu lão đại hơi nheo mắt lại, hàng quang lộ ra, trên mặt lại gạt ra tiếu dung, nói, có người muốn mua tính mạng của ta, ha ha, không biết là người phương nào. Ba quỷ huynh đệ. Trần Tuyên mở miệng nói. Ba quỷ. Lưu lão đại thấp giọng lặp lại một câu, hắc hắc cười lạnh, oanh một tiếng, đột nhiên bạo khởi, nhanh đến cực hạn, như là một đạo tia chớp màu xanh, đánh thẳng Trần Tuyên, đại thủ thành trảo, một thanh bóp hướng Trần Tuyên cổ. Không cần biết ngươi là cái gì người, trước cầm xuống lại nói. Bất quá tại hắn xuất thủ nháy mắt, Trần Tuyên liền ánh mắt phát lạnh, nháy mắt đánh tới, bàn tay không chút do dự, trực tiếp bắt tới. Phúc! Bàn tay hai người tại không trung hung hăng va vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Chỉ một chút. Lưu lão đại sắc mặt kỳ biến, cảm giác được thể nội chân khí đang điên cuồng tiết ra ngoài, đối phương như là tồn tại một cái không đáy lỗ đen đồng dạng, đang điên cuồng thôn phệ hắn nội khí. Hắn vội vàng ý thủ đan điền, điên cuồng rút về chân khí, nhưng theo chân khí rút về, lại có một cô khủng bố kịch độc tùy theo đồng dạng tiến vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt hắn một giật mình, rốt cục kịp phản ứng đây là người nào? Là ngươi, ngươi là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Dừng tay, mau dừng tay. Có việc dễ thương lượng. Lưu lão đại vội vàng hô to. Hắn trong viện võ sư nghe được động tĩnh, biến sắc, vội vàng từ trong phòng vọt ra, hướng về Lưu lão đại trong phòng lướt đến, phanh phanh gian phòng phá tan. Người nào? Lớn mật, còn không buông ra đâu ra. Một đám thông mạch lục thất trọng thiên võ sư nhao nhao quát chói tai. Trần Tuyên hắc hắc cười lạnh, nói, Lưu lão đại, để nhiều người như vậy tiến đến, chỉ sợ không được tốt ta. Lui ra, tất cả đều lui ra. Lưu lão đại vội vàng quát. Hắn mặc dù kiệt lực toàn lực ý thủ đan điền, muốn bảo trì chân khí không tiết ra ngoài, nhưng vẫn là không bị khống chế tại quần quận không ngừng xung ra, chỉ là tiết ra ngoài tốc độ chậm lại mà thôi, nhưng tiếp tục như vậy, sau cùng hạ chàng vẫn là trốn không thoát bị hút khô công lực một đường. Chương 134, gian trá giảo hoạt. Trần Tuyên tại hóa giải Lưu lão đại chân khí thời điểm, cũng gặp phải từng đợt tối nghĩa cùng trở ngại, thông mạch bắt trọng thiên cao thủ tiên thiên chân khí ngưng tụ trình độ xác thực viễn siêu tưởng tượng. Những người khác nội khí hóa giải, liền như là liệt dương tuyết tan, nhanh đến cực hạn. Nhưng cái này Lưu lão đại chân khí lại giống như là một khối kiên cố khối băng, trong thời gian ngắn muốn hóa làm, cực kỳ khó khăn. Cho nên hắn cũng không muốn cứng ngắc xuống dưới. Nhìn thấy những cái kia võ sư rời khỏi, Trần Tuyên bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, trực tiếp bắn vào đến Lưu lão đại trong miệng, điểm hướng huyệt vị của hắn, để hắn làm trận nuốt xuống, lúc này mới buông ra bàn tay của hắn. Lưu lão đại sắc mặt hồi hộp, bàn tay bị buông ra về sau, vội vàng hướng về sau rút lui ra ngoài. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn chí ít đánh mất vài chục năm nội lực. Loại công phu này quả thực quỷ dị. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Trần Tuyên vừa vặn cho hắn ăn cái gì, lập tức sắc mặt lần nữa biến đổi, kịch liệt dãy rủa thật lâu, tựa hồ không nắm chắc có thể cầm xuống Trần Tuyên, thở dài nói, không biết Trần huynh đệ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, có thể hay không nói cho ta, Trần huynh đệ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn biết Trần Tuyên tuyệt không phải vì giết hắn mà đến, không phải đi lên đã sớm động thủ, sẽ không cùng hắn phí nhiều lời như vậy. Hắc hắc, Lưu lão đại đã thông khoái như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Trần Tuyên cười vài tiếng, quay người lần nữa ngồi trở lại cái ghế, nói, bây giờ có người bỏ ra hai hạt tiên thiên đan muốn mua tính mệnh của ngươi, ta nghĩ biết đây là vì cái gì. Còn có, ta nghe nói các ngươi tại đánh cờ, Lưu lão ca, ngươi cũng là quân cờ một trong A. Lưu lão đại lộ ra kinh ngạc. Quân cờ? Cái gì quân cờ? Giả, ngươi còn tại lão tử trước mặt giả. Trần Tuyên cười lạnh. Lưu lão đại sắc mặt đại biến, nói, chờ một chút, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói, Đường Lăng đã thanh này đây hết thảy đều nói cho ta biết, ngươi là hắn duy nhất thượng tuyến, đều thuộc về Chu Thiên Tinh Cung, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Bây giờ có người mời đến ta giết các ngươi, mục đích đúng là đem nước quấy đủ, Lưu lão đại, ngươi còn muốn giấu giếm. Lưu lão đại vội vàng mở miệng nói, hiểu lầm, việc này tuyệt đối hiểu lầm, những chuyện này ta chưa bao giờ nghe thấy, cái gì thượng tuyến, hạ tuyến, ta tuyệt không biết, Trần huynh đệ, ngươi có phải hay không bị người lợi dụng rồi? Trần Tuyên nhướng mày, nhìn xem Lưu lão đại. Không thể nào. Nhìn xem hắn lâm vào suy tư, Lưu lão đại mở miệng lần nữa, Trần huynh đệ, Đường Lăng ở đâu, ta có thể cùng hắn tại chỗ giằng co, hắn nói những vật này, ta tuyệt đối không biết, lúc trước hắn cùng hắn từng có sòng bạc bên trên xung đột, kết xuống qua cửu oán. Hắn nhất định là muốn cố ý hại ta, Trần huynh đệ, ta cái này để người đem Đường Lăng gọi tới, tên vương bắt đản này đang cố ý âm ta. Không cần. Trần Tuyên sắc mặt hờ hững, nói, Đường Lăng chết rồi. Chết rồi. Lưu lão đại trợn tròn con mắt, nhìn về phía Trần Tuyên. Là tự sát. Vậy thì càng đúng, hắn nhất định là cố ý hãm hại ta, bằng không, vì sao êm đẹp tự sát, Trần huynh đệ, ngươi cắt không bị người châm ngòi. Lưu lão đại lập tức mở miệng. Trần Tuyên tiếp tục nhíu mày. Trong lòng suy tư, đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nếu như nói Đường Lăng là oan của ngươi, kia ba quỷ đâu? Ba quỷ vì sao muốn giết ngươi? Cái này, ta không biết, ta cái gì đều không biết ta. Lưu lão đại mờ mịt nói, ta cùng bọn hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ta căn bản không biết vì cái gì. Ta đã có bao nhiêu năm không có quản qua giang hồ chuyện, vì cái gì đều hướng phía ta đến. Trần Tuyên chăm chú nhìn đối phương. Thật chẳng lẽ như ba quỷ nói. Giết Lưu lão đại cũng có thể là chướng nhãn pháp. Nhưng cái này thật trùng hợp. Ba quỷ muốn giết Lưu lão đại, Đường Lăng muốn liên lạc với Lưu lão đại, hai nhóm người đều chỉ hướng Lưu lão đại, có trùng hợp như vậy sao? Mà lại Đường Lăng tại sao phải tự sát? Thật chẳng lẽ chỉ là vì hãm hại Lưu lão đại? Nhưng cái này đại giới cũng quá lớn, Lưu lão đại có cái gì đáng được hắn hãm hại? Trần Tuyên mày nhăn lại, tiếp tục hỏi thăm một chút chi tiết, Lưu lão đại từng cái trả lời. Trần Tuyên từ đó nhìn không ra bất kỳ cái gì sơ hở. Cuối cùng hắn ngữ khí thản nhiên nói, Lưu lão ca, đã dạng này, vậy ta liền không hỏi, ba quỷ để cho ta tới giết ngươi, ra hai hạt tiên thiên đan giá cả, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tiếp? Thực không dám dâu dếm, ta người này sợ nghèo, đối mặt tiên thiên đan cũng không đủ ngăn cản năng lực. Lưu lão đại sắc mặt lại biến, vội vàng nói, Trần huynh đệ tha mạng, ta nguyện ý ra ba hạt tiên thiên đan mua mệnh của ta. Hắc! Trần Tuyên quái tiếu, nói, Lưu lão ca hiểu lầm, ta người này thế nhưng là cái thành thật thủ tín, nhìn chúng lời hứa người. Ta ra bốn hạt. Lưu lão đại mở miệng lần nữa. Thành giao, lấy ra đi. Trần Tuyên nói. Lưu lão đại sắc mặt dãy rủa, thở dài một tiếng, cuối cùng quay người đi hướng một bên vách tường, nhẹ nhàng chuyển động một cái kỹ xảo, vách tường phát ra hoành thanh âm ùng ùng, xuất hiện một cái phòng tối. Hắn đi vào phòng tối, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo màu đen hộp, nói, cái này 4 hạt tiên thiên đan ta hao phí vô tận giá tiền mới đến, chỉ bất quá thân thể có việc gì, vẫn luôn chưa kịp dùng, bây giờ ta liền đem bọn chúng tất cả đều đưa cho Trần huynh đệ ngươi. Phúc! Trần Tuyên cong ngón đúng ra, thiên tảng ti bay ra, nháy mắt cuốn lấy màu đen hộp, trực tiếp vô tới, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy bên trong cất đặt lấy 2 cái óng ánh bình ngọc. Hắn từng cái sau khi kiểm tra, lặng lẽ cười một tiếng, nói, dùng 4 hạt tiên thiên đan mua một cái mạng, Lưu lão ca, ngài đây là kiếm lời. Lưu lão đại đắng chát cười một tiếng, không nói thêm lời. Đêm khuya tới chơi, có nhiều quấy rầy, vậy ta liền rời đi, đúng, Lưu lão ca không sẽ phái người đến truy sát ta à. Trần Tuyên cười nói. Sẽ không, sẽ không. Lưu lão đại vội vàng mở miệng, đông nhiên lộ ra chần chờ, nói, chỉ bất quá vừa vặn ngươi cho ta ăn chính là. Không có gì, chỉ là một hạt phổ thông liệu thương đan mà thôi. Trần Tuyên mở miệng. Lưu lão đại sắc mặt biến ảo, thầm than một tiếng. Trần Tuyên bàn chân đặt mạnh, đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vừa mới xung ra, liền đem tốc độ toàn lực triển khai, hướng về nơi xà phóng đi. Truy. Ngoài viện một chút võ sư hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi theo ra đi. Không nên đuổi. Lưu lão đại thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Một đám võ sư nhao nhao dừng lại, hầu nghi nhìn về phía Lưu lão đại gian phòng. Lưu lão đại sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi đi gian phòng. Trầm giọng nói, tất cả giải tán đi. Vâng, đông ra. Một đám võ sư đành phải chắp tay lui ra. Lưu lão đại sắc mặt u ám, nhìn thoáng qua Trần Tuyên rời đi phương hướng, cuối cùng đi trở về gian phòng, đóng lại cửa phòng. Nơi xa, Trần Tuyên lần nữa ngừng xuống tới, nhìn thấy không người đuổi theo, lập tức lượn quanh một vòng, lần nữa hướng về Phú Nguyên sòng bạc lặng lẽ sờ soạng. Hắn muốn nhìn Lưu lão đại đến cùng có hay không nói láo. Dựa theo kiếp trước phim truyền hình bên trong thông thường, nếu như người này thật có vấn đề, như vậy tại mình sau khi đi, hắn khẳng định sẽ có động tác khác. Thời gian cấp tốc. Ước chừng nửa canh giờ. Trần Tuyên con mắt lóe lên, rốt cục cảm giác được dị thường. Một người mặc y phục dạ hành bóng người từ Lưu lão đại gian phòng cẩn thận đi ra, ánh mắt tả hữu lướt qua, thân thể nhảy lên, lên mái hiên, lập tức hướng về nơi xa lướt dọc mà đi. Liền biết ngươi có quỷ, mụ nội nó. Trần Tuyên thầm nghĩ. Hắn triển khai khinh công, xa xa đi theo, không dám dựa vào chi quá gần. Sợ đối phương nhĩ lực kinh người có thể nghe được. Cái kia màu đen bóng người tại trong thành chợt trái chợt phải, vọt cao vọt địa, động tác cấp tốc, trong thành chạy 2 khắc đồng hồ tả hữu mới chạm vào một chỗ nhìn không đáng chú ý sân nhỏ, thân thể nhoáng một cái mà vào, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tuyên ở phía xa ló đầu ra đến, sắc mặt hồ nghi, hướng về sân nhỏ nhìn một chút, cuối cùng thận trọng tiếp cận trôi qua. Toàn bộ sân nhỏ nhìn thanh u lãnh tịch, giống như là địa chủ nhân nhà trô ở sân nhỏ, thật dài hành lang. Tọa lạc lấy từng gian phòng ở. Trần Tuyên quan sát một lát, phát hiện một bóng người cũng không có. Trong lòng hắn do dự, chậm rãi dáng lâm tại trong sân, ánh mắt liếc nhìn, muốn tìm ra người áo đen đi nơi nào. Đúng lúc này. Ba ba ba. Đồng nhiên, một trận vỗ tay bàn tay vang lên. Trần Tuyên động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một cái hành lang chỗ, một đạo người áo đen ảnh xuất hiện tại nơi này, ánh mắt mang theo từng tia nhe răng cười. Không hổ là tuyệt hậu thủ. Đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, thật đúng là dám theo tới. Người áo đen ảnh cười nói. Trần Tuyên nghe thanh âm, nháy mắt minh bạch người này thân phận. Lưu lão đại. Bất quá giờ phút này sự chú ý của hắn, lại không tại Lưu lão đại nơi đó, mà là sau lưng mặt khác 2 cái người áo đen. Một trái một phải, vô thanh vô tức đi tới, phong tỏa đường lui của hắn. Mà lại 2 cái này người áo đen cho hắn cảm giác tựa hồ so Lưu lão đại còn muốn đáng sợ, hô hấp tinh mịn, nhỏ bé không thể nhận ra. Ngay cả làm sao xuất hiện Trần Tuyên đều không có phát giác được. Hắn cười ha ha, nói, Lưu lão ca, tưởng ta cho là ngươi là cái trung thực người, nghĩ không ra ngươi thật sự có vấn đề. Hừ, Trần Tuyên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, mặc kệ trước ngươi danh khí lớn bao nhiêu, đêm nay đều ngươi một con đường chết. Lưu lão đại âm tàn nói, có đúng không, bất quá có thể hay không cùng ta cái này người sắp chết nói một chút, ngươi đến cùng phải hay không quân cờ. Trần Tuyên cười nói, người chết không cần hỏi nhiều như vậy. Lưu lão đại cười lạnh nói. Lưu lão ca, ngươi thật cho là ta cho lúc trước ngươi ăn chỉ là phổ thông liệu thương đan. Trần Tuyên bình thản nhạt nói. Lưu lão đại biến sắc, vội vàng vận khí cảm ứng. Nhưng vào lúc này, Trần Tuyên thân thể lóe lên, nháy mắt đánh tới, nhanh đến cực hạn, như là tàn ảnh đồng dạng, đại thủ như chảo, hướng về Lưu lão đại yếu hại chụp tới. Nhưng ở Trần Tuyên hành động nháy mắt, sau lưng hai cái người áo đen lại cũng đồng thời hành động, nhanh đến cực hạn, cùng nhau vọt tới. Hai người trong tay đồng thời xuất hiện một ngụm lợi khí, lóe lên một cái lam quang, lóe lên một cái ô quang, phá vỡ không khí, thanh âm bén nhọn, trực tiếp hướng về Trần Tuyên trên người yếu huyệt đâm tới. Bọn hắn sớm đã nghe nói Trần Tuyên luyện qua quy sắc thần công, đục trên thân hạ vững như mai rùa, đao thương bất nhập, bởi vậy vừa ra tay liền không lưu tình chút nào. Trần Tuyên biến sắc, nghe được sau lưng khủng bố động tĩnh, hắn biết mình cho dù có thể bắt lấy Lưu lão đại, thân thể cũng hơn nửa tao ngộ lợi khí xuyên qua. Đối với hiện tại thiết bố Sam có thể hay không ngăn trở lợi khí, hắn trong lòng không có một tia ngọn nguồn, bởi vậy căn bản không dám mạo hiểm, vội vàng trở lại, cấp tốc trốn tránh. Hai cái người áo đen thực lực kinh người, kiếm pháp khủng bố, một đâm không trúng, lập tức thi triển mưa to gió lớn công kích, hướng về Trần Tuyên trên thân liên tiếp quét tới. Trần Tuyên chỉ có thể không ngừng trốn tránh, vừa đi vừa về lắc lư, nhanh đến cực hạn. Ba người này giao thủ, Lưu lão đại thế mà ngay cả tới gần đều không thể tới gần, chỉ có thể xa xa tránh đi. Một nháy mắt, ba người đại chiến mấy trăm hiệp. Trần Tuyên nắm lấy cơ hội, cong ngón búng ra, thiên tàm ti bay ra, nháy mắt cuốn lấy trong đó một ngụm lợi khí, hóa công đại pháp trực tiếp thi triển ra, hướng về đối phương thể nội dũng mãnh lao tới. Đối phương biến sắc, lúc này cảm nhận được nội lực tiết ra ngoài, vội vàng ý thủ đan điền, điên cuồng lui về nội lực. Trần Tuyên lấy thiên tàm ti cuốn lấy đối phương trường kiếm, trực tiếp hướng về một người khác trường kiếm đánh tới. Không được đụng ta, hắn có thể hút người nội lực. Vị kia người áo đen quát chói tai. Bên cạnh một người biến sắc, không dám mạo hiểm, lúc này thả người tránh ra, hướng về Trần Tuyên trên người những bộ vị khác mà đi. Chương 135, Hoành động Giang Thành. Trần Tuyên một phương mặt cấp tốc trốn tránh, một phương mặt không ngừng lấy hóa công đại pháp hóa giải trong tay người này nội lực. Trong tay người này tại hắn kiềm chế hạ, căn bản không dám vận dụng một tia nội lực, toàn bộ hành trình chỉ có thể gắt gao giữ vững đan điền. Đồng nhiên hắn từ trong ngực lấy ra một thanh màu lam cương châm, lấp lóe bén nhọn quang mang. Ánh mắt phát lệnh, hướng về Trần Tuyên trực tiếp đánh qua. Cái này đánh dùng lại tất cả đều là ngoại công thủ pháp, không có một tia nội lực. Nhưng cái này màu lam cương châm lại là dùng dị sắt đúc thành, có thể so với lợi khí. Tại màu lam cương châm đánh tới nháy mắt, Trần Tuyên liền biến sắc, cảm giác được một cỗ khó tả nguy cơ, vội vàng nhún người nhảy lên, cấp tốc trốn tránh. Nhưng cho dù hắn thân hình cấp tốc, vẫn là bị hai cây cương châm chà phá bả vai, lập tức truyền đến từng đợt nóng bỏng đau đớn, suy suy rung động. Trần Tuyên giận dữ, đồng nhiên đem hóa công đại pháp đổi lại hàn băng chân khí, thừa dịp đối phương nội lực co đầu rút cổ thời khắc, một mạch đem hàn băng chân khí dọc theo thiên tàng thi, toàn bộ rót vào đối phương thể nội. Đối phương nguyên bản chỉ lo đề phòng Trần Tuyên hóa công đại pháp, căn bản không nghĩ tới sẽ có kinh khủng như vậy hàn khí một chút mãnh liệt mà đến, lập tức bị đông cứng được thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, đục trên thân hạ giống như là một chút hóa thành băng điêu. Hắn hú lên quái dị, quyết định thật nhanh, vội vàng buông ra trường kiếm, thả người nhảy lùi lại. Tới. Trần Tuyên hét lớn một tiếng, năm ngón tay một khúc, bị hắn bung ra lợi khí trường kiếm nháy mắt bị thiên tàm ti cuốn tới, bị Trần Tuyên một phát bắt được. Mà lúc này Trần Tuyên nơi bả vai nóng bỏng kịch liệt hơn. Kia hai cây cương châm tựa hồ ẩn chứa kịch độc, hắn không dám ở lâu, huy động trường kiếm, cùng sau lưng một người khác hung hăng va chạm một cái, phịch một tiếng, hai người ở giữa khí kình quét ngang, chấn động đến người kia thân thể tại chỗ ngược lại bay ra đi. Trần Tuyên cũng là thân thể nhoáng một cái, khí huyết lưu động, một chút hướng về một bên phiêu thối ra ngoài. Hắn trong lòng thất kinh. Hắc y nhân kia thật sâu dày công lực, so trước đó Lưu lão đại còn mạnh hơn. Hắn thở sâu, tiếp lấy va chạm chi lực, thân thể ngay cả tung, lập tức hướng về Lưu lão đại vọt tới. Lưu lão đại biến sắc, biết Trần Tuyên có lợi khí nơi tay, lại có quỷ dị ma công, căn bản không dám chính diện chống lại, vội vàng đánh ra liên tiếp ám khí, hướng về Trần Tuyên dũng mãnh lao tới. Trần Tuyên huy động trường kiếm, cấp tốc quét ra. Quét không ra thì toàn bộ bị hắn lấy nhục thân tiếp nhận. Lưu lão đại xoay người rời đi, muốn thoát đi ra ngoài. Nhưng Trần Tuyên tay trái cong ngón đúng ra, thiên tàm ti nháy mắt bay ra, một chút cuốn lấy Lưu lão đại cái cổ, phù một tiếng, đầu lâu bay tứ tung mà ra, tại không trung đảo lộn tầm vài vòng, máu tươi dâng trào, thi thể ngã xuống đất. Trần Tuyên cười lớn một tiếng, thiên tàm ti thu hồi, thân thể lần nữa nhảy lên, lên nóc nhà, cấp tốc rời xa. Phía dưới hai cái người áo đen căn bản không có nhiều truy, ánh mắt chấn kinh. Xa xa nhìn xem Trần Tuyên đi xa. Sau đó, vị kia cầm trong tay màu làm kiếm ánh sáng người áo đen nhìn về phía một người khác, nói, ngươi thế nào? Vị kia tiếp nhận Trần Tuyên hàn băng chân khí người áo đen, run lẩy bẩy, hàm răng có chút run lên, nói, hắn trưởng lực từ kịch độc biến thành âm hàn, giống như đã từng tương tự. Ừm. Cầm trong tay màu làm kiếm ánh sáng người áo đen phát ra kinh nghi, lập tức vận chuyển trưởng lực, hướng về phía sau lưng của hắn đánh ra, hùng hậu chân khí mãnh liệt mà đến, trợ hắn hóa giải âm hàn. Nơi xa, Trần Tuyên liên tiếp nhảy vọt, thân thể nhanh chóng. Thẳng đến phát hiện không ai theo tới, mới cấp tốc trở về mình trụ sở, thân thể lóe lên, về đến phòng. Hắn nhìn về phía bả vai, chỉ thấy nơi bả vai một mảnh tím đen, máu tươi chảy xuôi, quả nhiên là ẩn chứa kịch độc. Hắn thầm mắng một tiếng, xếp bằng ở trên giường, bắt đầu vận công bức độc. Cũng may hắn nội lực hùng hậu, cương châm lại không bị thương đến yếu hại, chỉ là quẹt vào làn da, rất nhanh độc tố bị hắn bức ra, làn da dần dần khôi phục bình thường chi sắc. Trần Tuyên sờ lấy cái cảm, suy tư. Lưu lão đại đa mưu túc trí, quả nhiên là lao giang hồ. Hắn sớm biết mình sẽ đi theo, cho nên cố ý nói dối. Nhưng bây giờ hắn đã bỏ mình, hắn đến cùng phải hay không quân cờ. Còn có kia hai cái người áo đen lại là người nào, chẳng lẽ cũng là tổ chức thần bí thành viên. Bây giờ Lưu lão đại manh mối này liền chẳng khác gì là đoạn mất. Sáng sớm hôm sau, tại đông đảo giang hồ khách còn tại nghị luận ngày ấy Cẩm Tú Lâu luận võ sự tình lúc, một cái khác thì có tính chấn động tin tức đống nhiên truyền ra. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên lại xuất hiện giang hồ. Hôm qua giết chết Phú Nguyên sòng bạc Lưu lão đại. Tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, một chút tại trong thành từng cái đường tắt lưu truyền ra tới. Các lộ hào kiệt tất cả đều giật nảy cả mình. Cái gì? Tin tức là thật là giả? Nha môn người tự mình nghiệm qua thi, phát hiện kinh mạch héo rút, cùng tuyệt hậu thủ Trần Tuyên trước đó một môn tuyệt học cực kỳ tương tự, mà lại Lưu lão đại tử tôn căn đức gãy. T, quả nhiên là tuyệt hậu thủ. Chuyên môn đối người tôn hồ lô hạ thủ, trừ hắn, không có những người khác. Cái này tuyệt hậu thủ làm sao lại đến chúng ta Giang thành phủ? Quản hắn vì sao lại đến, tóm lại gặp được hắn về sau, đoàn người liền lộn xộn chen nhau mà lên, đem hắn loạn đao phân thây. Tiểu quán bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ. Không sai, lượng hắn thực lực tại cao, cũng song quyền nan địch tứ thủ, hắn lựa chọn tại chúng ta Giang thành phủ gây án, đây là hắn sai lầm lớn nhất. Hắc hắc, Giang thành phủ cao thủ tụ tập, lại có Lăng Tiêu phái, Lung Tây Chu thị, Vị Nam Lưu thị, Đại Giang Lý thị, tứ đại siêu cấp thế lực chiếm cứ, cái này tuyệt hậu thủ dám ở nơi này gây án, chú định một con đường chết. Tiểu quán bên trong, Trần Tuyên lúc đầu đang chuẩn bị ăn chút điểm tâm, nghe được mọi người nghị luận, lập tức sắc mặt tối sầm. Lưu lão đại tử tôn căn đức gãy. Mụ nội nó, ngày hôm qua hai cái người áo đen cũng quá tuyệt. Vì thả ra hắn xuất hiện tin tức, chuyên môn đem Lưu lão đại thi thể cho thiến. Xoa, thanh danh của hắn hiện tại càng đen hơn, tẩy đều không tẩy không sạch sẽ cái chủng loại kia. Trần Thiếu Hiệp tới, gặp qua Trần Thiếu Hiệp. Đống nhiên có người nhận ra Trần Tuyên, mở miệng làm lễ. Cái khác ngay tại nghị luận hán tử cũng nhao nhao xem ra, sắc mặt đại hỉ, tất cả đều đi theo làm lễ. Gặp qua Trần Thiếu Hiệp. Trần Thiếu Hiệp tuổi trẻ tài cao A. Mọi người nhao nhao lấy lòng. Trần Tuyên mặt ngậm mỉm cười, từng cái đáp lễ. Trần Thiếu Hiệp, đêm qua tuyệt hậu thủ Trần Tuyên xuất thế tin tức ngươi nghe nói không, hắn thủ đoạn ác độc, lần nữa gây án, đem Lưu lão đại tuyệt hậu mà chết, đáng tiếc Lưu lão đại anh hùng một thế, lại rơi vào kết quả như vậy, Trần Thiếu Hiệp nhất thiết phải không thể bỏ qua kia tuyệt hậu thủ A. Một cái hán tử mở miệng nói. Đúng, Trần Thiếu Hiệp, trừ ma vệ đạo, toàn dựa vào Thiếu Hiệp lử. Chỉ cần Trần Thiếu Hiệp một tiếng phụ họa, chúng ta đều nguyện ý nghe theo điều khiển, đem kia Trần Tuyên loạn đao phân thây. Quân hùng xúc động phẫn nộ. Mở mở tờ. Trần Tuyên một bên mỉm cười, vừa mở miệng, đoàn người khách khí, trừ ma vệ đạo vốn là chúng ta bản phận, bất quá đoàn người cũng không thể quá mức cấp tiến, miễn cho bị hưu tâm người lợi dụng, cái này tuyệt hậu thủ Trần Tuyên rốt cuộc là ai? Cần gặp qua về sau mới có thể hiểu rõ, nhất định không thể bảo sao hay vậy, miễn cho rơi vào người hữu tâm tính toán bên trong. Hắn kiệt lực vì chính mình tẩy trắng. Trần Thiếu Hiệp quả nhiên là người đọc sách, hiểu rõ đại nghĩa, bất quá kia tuyệt hậu thủ cũng không phải là người tốt lành gì. Theo ta được biết, hắn cực thị Nam Phong, yêu thích cắt xén, từng trong vòng một đêm ngay cả thiến 800 người, loại này tội ác tẩy trời chi đồ, sau khi thấy được không cần nhiều lời, trực tiếp đánh chết là được. Đồng nhiên, xó xỉnh bên trong một thanh âm vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một cái cẩm y ngọc bảo tuổi trẻ công tử ngồi tại nơi đó, đầu đội màu trắng ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn, mặc cực kỳ khảo cứu, tư thế ngồi thẳng tắp, khí chất phi phàm. Tại phía sau hắn một mực có một vị lão buộc đứng hầu, không nhúc nhích. Lão buộc trên thân khí tức tĩnh mịch, tinh tế cảm ứng, như là không khí đồng dạng, nếu không phải mắt thường đi xem, cho dù ai cũng không tin tưởng nơi này có một người. Thế nhưng là vị Nam Lưu thị công tử. Một cái thuyết thư tiên sinh ăn mặc văn sĩ trung niên mở miệng hỏi. Không sai, tại hạ vị Nam Lưu Vũ Phong. Công tử trẻ tuổi nói, giữa lông mày mơ hồ có một cấu ngây thơ cùng ngạo khí, hiển nhiên mới vừa vào giang hồ. Chúng đều thầm run. Vị Nam Lưu thị, mấy ngàn năm truyền thừa, cũng là thuộc về thế lực lớn siêu cấp một trong. Mọi người nhao nhao tiến lên lấy lòng. Trần Tuyên sắc mặt lại càng ngày càng đen. trong vòng một đêm ngay cả thiến 800 người. Ta hắn A Thiến ngươi người nhà rồi. Hắn không muốn cùng cái này công tử trẻ tuổi nói chuyện, khẽ gật đầu, xem như gặp qua, quay người rời đi. Lưu Vũ Phong nhướng mày, đối với Trần Tuyên thái độ có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến mình mới vừa vào giang hồ, còn chưa kịp xông ra danh hiệu, cũng không tiện phát tác tại chỗ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, có thể một ngày ở giữa liên chiến ba vị nhân bảng cao thủ, cũng không tính là gì, ta cũng có thể làm được, chờ ta xông ra danh hiệu, lại đến thử một chút người Trần Hiên Viên. Trần Tuyên tại đầu đường bên trên quả vặt bên cạnh tùy ý ăn vài thứ về sau, liền trở về trụ sở. Tại hắn vừa vặn trở về, chủ thuê nhà Vương Thập Nhị liền tiếp đến một phong thư, hướng về Trần Tuyên nơi này chạy đến. Trần Thiếu Hiệp, có thư của ngươi, Đại Giang Võ Quán đưa tới. Vương Thập Nhị A lấy nhiệt khí, mở miệng nói ra. Đại Giang Võ Quán. Trần Tuyên nao nao, tiếp nhận Vương Thập Nhị trong tay tin, mở ra xem xét, nháy mắt minh bạch. Đại Giang Võ Quán mùa đông chiêu sinh sẽ tại ngày mai buổi sáng bắt đầu. Quán chủ đường tóc dài cố ý mời Trần Tuyên đến hiện trường xem lễ. Trần Thiếu Hiệp, dựa theo lệ cũ, Đại Giang Võ Quán tại hàng năm chiêu sinh thời điểm đều sẽ mời các lộ hào kiệt cùng nhân vật thành danh tiến hành xem lễ. Hiện tại đem tin đưa tới, nhất định là muốn mời ngươi. Vương Thập Nhị lộ ra vẻ hâm mộ. Sẽ mời rất nhiều người sao? Trần Tuyên hỏi. Đúng vậy, cái khác võ quán quán chủ, phó quán chủ, bang phái bang chủ, phó bang chủ, chỉ cần không có đặc thù sự tình, cơ hồ đều sẽ trình diện. Vương Thập Nhị nói. Trần Tuyên như có điều suy nghĩ, chuẩn bị ngày mai đi qua một chuyến. Lưu Lão đại đường tuyến kia tác đoạn mất, hắn hiện tại chỉ có thể bắt đầu đi thăm dò Diêu Vũ đường tuyến kia tác, vừa vặn muốn cùng Hắc Thủy Bang liên hệ, không biết cái này Hắc Thủy Bang bang chủ, phó bang chủ có thể hay không trình diện. Buổi chiều thời gian, Trương Cao Thu chuyên môn tới một chuyến, nói cho hắn biết tuyệt hậu thủ Trần Tuyên lần nữa gây án sự tình, cùng hắn chia sẻ từ bản thân bên này manh mối. Trần Tuyên tròng trắng mắt trực phiền, mặc kệ hắn. Thời gian cấp tốc. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tiểu Phong, Triệu Tiểu Thụy chờ một đám thiếu niên tại võ quán bên trong, làm lấy làm nóng người hoạt động, mỗi người đều lộ ra tinh thần phấn khởi, tim đập rộn lên, đêm qua nửa đêm đều không chút ngủ ngon, việc quan hệ vận mệnh bọn họ trận chung kết cuối cùng đã tới. Quan hệ này lấy bọn hắn có thể hay không lưu tại thành nội học võ. Nếu là Trần Tiên Sinh cũng tới tham quan liền tốt, ta chắc chắn sẽ không khẩn trương. Triệu Tiểu Thụy nói. Đúng vậy a, từ Trần Tiên Sinh nhìn xem. Chúng ta nhất định có thể thi cái thành tích tốt. Một cái khác thiếu niên nói. Tại bọn hắn cách đó không xa, còn có mấy cái trong thành công tử ca, cũng tại làm lấy vận động nóng người, bên cạnh còn có đại nhân đi theo, tại tinh tế chỉ đạo, nói cho bọn hắn chú ý hạng mục. Trong đó một cái mập mạp thiếu niên cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Hoàng Tiểu Phong mấy người, nói, mấy người các ngươi nhà quê thế mà cũng muốn thi đậu Đại Giang Võ Quán, chẳng phải là nằm mơ. Đúng đấy, bọn hắn cả ngày bên trong dinh dưỡng không đủ. Ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no, còn muốn thi Đại Giang Võ Quán. Hắc hắc, vẫn là về nhà trẻ tuổi đi. Các ngươi nói kia cái gì Trần Tiên Sinh, sẽ không là thôn các ngươi đầu tiên sinh dạy học à? Mấy người thiếu niên công tử ca thỏa thích trào phúng. Trong đó một cái đại nhân cười nói, một hồi chỉ cần tốc chiến tốc thắng là được, không cần kéo dài. Yên tâm đi, cha, gặp được bọn hắn, ta một kiếm là có thể đem bọn hắn đánh bay. Béo thiếu niên nói. Cái khác thiếu niên cùng gia trưởng đều mang cười nhạo ý vị nhìn một chút Hoàng Tiểu Phong mấy người. Trong đó một cái đại giang võ quán võ sư cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục. Thiếu niên nhiệt huyết, cố nhiên là tốt, nhưng tư chất cùng tài nguyên cũng không thể chênh lệch, mấy người thiếu niên này chỉ sợ muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Hoàng Tiểu Phong mấy người trong lòng một trận tức giận. Lúc này, bên ngoài mời quý khách bắt đầu lần lượt đến, không ít đại giang võ quán đệ tử chủ động đi ra, nên đón quý khách. Đương nhiên Hoàng Tiểu Phong mấy người nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy một đạo người quen biết ảnh, lập tức vui vẻ kêu lên. Là Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh cũng tới. Chương 136, khó bề phân biệt. Trần Tuyên vừa vặn đi tới, liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc, ánh mắt nhìn, chỉ thấy trước đó bị hắn tiện tay điều giáo qua mấy tiểu, tại nơi đó hưng phấn hô to. Hắn mỉm cười, đi tới. Hoàng Tiểu Phong mấy người bên cạnh vị kia võ sư sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía Trần Tuyên thân ảnh, lại nhìn một chút mấy cái này tiểu tử. Trong lòng rung động. Không thể nào. Trần Tiên Sinh dạy bảo qua mấy người kia. Đây coi như là Trần Tiên Sinh nhập môn học đồ A. Có thể trở thành Trần Thiếu Hiệp nhập môn học đồ, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Bên cạnh một đám đại nhân cũng tất cả đều ngây dại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Tuyên, lại nhìn về phía Hoàng Tiểu Phong mấy người. Cái này sao có thể? Mập mạp thiếu niên y nguyên một mặt khinh thường, cười nhạo nói, thật đúng là tới một cái tiên sinh dạy học, hắn tới lại có thể làm gì? Gặp được ta trong tay, các ngươi vẫn là một kiếm liền bại. 3. Vừa dứt lời, cha của hắn liền cho hắn một bàn tay, đập vào hắn cái hốc, đem kia mập mạp trực tiếp đánh phủ, quay đầu nhìn về phía nhà mình lao cha. Đồ hôn trướng, làm sao nói đâu? Còn không bái kiến người ta Trần tiên sinh. Cha của hắn là cái thành nội phú thương, thân thể cồng kềnh, mặc viên ngoại phục, vội vàng gạt ra tiếu dung, hướng về Trần Tuyên hành lễ, nói, nguyên lai là Trần thiếu hiệp, hạnh ngộ hạnh ngộ, đã sớm nghe nói đại danh của ngài, hôm nay rốt cục gặp được. Bên cạnh võ sư cũng đống nhiên kịp phản ứng, vội vàng hai tay chắp lên, nói, Trần tiên sinh, mời vào bên trong. Trần Tuyên mỉm cười, hướng về mọi người đáp lễ, nhìn về phía Hoàng Tiểu Phong mấy người, trêu ghẹo nói, mấy vị, có thể đánh thắng không? Hoàng Tiểu Phong trịnh trọng gật đầu nói, có thể. Đúng, có thể. Mấy người thiếu niên toàn bộ thanh thúy gật đầu. À, trước đừng thổi như thế đại nghiêu, một hồi đánh thua, đừng nói nhận biết ta nhưng gánh không nổi người kia. Trần Tuyên cười nói, yên tâm đi Trần tiên sinh, tuyệt đối sẽ không. Hoàng Tiểu Phong mở miệng. Ừm, ghi nhớ ta trước đó dạy bảo là được, chỉ cần bất loạn, vấn đề không lớn. Trần Tuyên mở miệng nói. Hắn hướng về chỗ ngồi khách quý đi tới. Béo thiếu niên y nguyên một mặt mơ hồ, không rõ cha mình vì cái gì đánh mình, nhìn về phía Hoàng Tiểu Phong mấy người, giận dữ nói, một hồi ta nhất định khiến các ngươi biết lợi hại. 3. Cha của hắn lại một cái tát đập vào sau gót của hắn. Đồ hôn trướng, còn không thu hồi cuồng vọng. Cha của hắn gầm thét. Béo thiếu niên một mặt ủy khuất, không rõ ràng cho lắm. Vừa mới tới, Trần Tuyên liền thấy được không ít người quen. Vị nam Lưu Vũ Phong, thực nhật kiếm Lưu Hải, xích kim côn Tây Môn Lanh Phong, tính toán không bỏ sót Chu Thiên. Những này nhân bảng hào kiệt thế mà tất cả đều tới. Trần Thiếu Hiệp. Tây Môn Lanh Phong hướng hắn chào hỏi. Trần Tuyên đi tới, mỉm cười nói, Tây Môn huynh, đã lâu không gặp. Rất lâu. Chúng ta không phải hôm trước mới luận bàn qua. Tây Môn Lanh Phong ngẩn ngơ. Khu khu. Trần Tuyên có chút xấu hổ, cười nói, cái gọi là một ngày không gặp, như cách ba thu. Tây Môn Lanh Phong giật mình, mỉm cười nói, quả nhiên không hổ là Trần Thiếu Hiệp, đúng. Hôm nay tới không ít nhân vật, cần ta cho người giới thiệu sao? Không còn gì tốt hơn. Trần Tuyên nói. Tây Môn Lanh Phong mỉm cười, chỉ hướng trong đó một cái ngồi thay phiên thanh niên, nhỏ giọng nói, nhìn thấy người kia sao? Hắn gọi Phương Đông Ngạo Vân, là phủ thành chủ đại công tử, tên hiệu Ngạo Vân công tử, thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ừm. Trần Tuyên lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía vị kia trên xe lăn thanh niên một mặt cùng tin tức tiếu dung, mặc trắng đen xen kẽ phục sức. Khí chất thoải mái thong dong, cười lên giống như là một vũng thanh đảm, để người cảm thấy như tắm gió xuân. Khí chất xác thực không tệ. Ngươi xác định hắn thực lực còn mạnh hơn ngươi. Trần Tuyên nhỏ giọng nói. Không sai, hắn nếu không phải đi đứng không tiện hành tẩu giang hồ, chỉ sợ sớm đã nhân bảng nổi danh, ta trước đây không lâu thăm dò qua một lần, thâm bất khả trắc. Tây Môn Lánh Phong nói nhỏ. Kia thanh niên tựa hồ cảm giác được Trần Tuyên ánh mắt, mỉm cười, hướng hắn xem ra, lộ ra trắng loáng răng. Ân, so ta đẹp trai. Trần Tuyên thầm nghĩ. Bên kia cái kia là vị nam Lưu Thị Lưu Vũ Phong, mới vừa vào giang hồ, thương mạch thất trọng thiên, không thể khinh thường. Tây Môn Lanh Phong chỉ hướng Lưu Vũ Phong. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hắn biết. Bên kia cái kia là Lăng Tiêu phái đệ tử Vương Thiên Minh, tên hiệu Kiếm Minh Cửu Tiêu, năm ngoài mới từ nhân bảng xuống tới, trước mắt đã là 31 tuổi. Tây Môn Lanh Phong tiếp tục giới thiệu. Trần Tuyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người mặc áo lục thanh niên. Quan tài mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là có người thiếu hắn mấy vạn lượng bạc đồng dạng. Nhân bảng chỉ bày ra 30 tuổi trở xuống người, qua tuổi 30 tự động hạ bảng, chẳng có gì lạ. Bên kia mấy vị là bộ thần thân chuyên đệ tử, mấy ngày trước vừa tới Giang Thành Phủ, người cầm đầu đổi lại trong không gian ảnh lưu niệm Vương Viễn Sơn. Tây Môn Lánh Phong nói, Trần Tuyên bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Các loại, vì cái gì những người này tên hiệu, một so một cái êm hai. Ngạo Vân công tử. Kiếm Minh Cửu Tiêu, trong không gian ảnh lưu niệm. Mụ nội nó, đến phiên lão tử chính là quái lực thư sinh. Được không dễ dàng mình lấy cái người nhiều mưu trí, có vẻ như cũng không có người khác kém hay. Trần Tuyên trong lòng cảm thấy không công bằng. Bên kia người kia là ai? Trần Tuyên bỗng nhiên chú ý tới một người mặc hắc bào, liên đối mặt sẹo, trong tay chống một thanh trường kiếm người. Hắn là Hắc Thủy Bang phó bang chủ Trường Hồng Kiếm Đinh Lực. Tây Môn Lanh Phong giới thiệu nói. Trần Tuyên hơi nheo mắt lại. Hắn chính là Đinh Lực. Nghe đồn Diêu Vũ chính là chết tại kiếm pháp của hắn hạ, bất quá Lăng Tiêu phái Vương Thiên Minh tại nơi này, hắn thế mà còn dám tới, thật sự là can đảm lắm. Trần Tuyên lần nữa nhìn một chút Vương Thiên Minh, phát hiện hắn cũng không có cái gì cố ý lộ ra địch ý loại hình biểu hiện. Hắn trong lòng suy tư. Tiếp xuống tới, Diêu Vũ tiếp tục vì hắn giới thiệu một số người. Trần Tuyên từng cái nhìn sang. Mà lúc này, Đại Giang Võ Quán Chiêu Sinh tranh tài rốt cục bắt đầu. chừng hơn 500 hảo thiếu niên tham gia giao đấu. Thi đấu sự tình áp dụng rút thăm chế, mỗi cái thiếu niên ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Trận đầu chính là Hoàng Tiểu Phong giao đấu một cái khác thiếu niên Bảng Thiên. Dương Thảo thôn Hoàng Tiểu Phong, xin chỉ giáo. Hoàng Tiểu Phong thanh âm thanh thúy, chắp tay hành lễ. Xuy. Bảng Thiên cười nhạo một tiếng, lơ đễnh, nói nhảm cái gì, nhanh đánh, sau khi đánh xong ta còn muốn chuẩn bị xuống một trận. Hoàng Tiểu Phong không cần phải nhiều lời nữa, mang tới đao gỗ, trực tiếp hướng về Bảng Thiên dùng sức bổ xuống. Bảng Thiên một mặt khinh thường, trực tiếp lấy kiếm gỗ chặn lại, ngăn cách đao gỗ, ngay sau đó liền muốn đâm về Hoàng Tiểu Phong ngực, nhưng Hoàng Tiểu Phong một bổ về sau, không tránh né chút nào, hét lớn một tiếng, tiếp tục đao thứ hai hướng về Bảng Thiên cái chán đánh xuống. Bảng Thiên biến sắc, vội vàng trở tay ngăn cản. Nhưng vừa vặn trở tay, Hoàng Tiểu Phong trường đao quét qua, lấy một loại xảo trá quỷ dị độ cong, hung hăng chém vào Bảng Thiên dưới xương sườn, phịch một tiếng, đem Bảng Thiên chém vào thân thể lảo đảo, cắm xuống đài đi. Ngươi, đây không tính là, ta không phục. Bảng Thiên kinh sợ kêu to. Bên cạnh chủ trì giao đấu võ sư nhìn một chút Bảng Thiên, quát to, trận đầu, Dương Thảo thôn Hoàng Tiểu Phong thắng. Triệu Tiểu Thụy mấy người thiếu niên mừng rỡ trong lòng, hoan hô lên. Bảng Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận đứng dậy. Trần Tuyên mỉm cười, coi như không tệ. Đúng rồi, Trần Thiếu Hiệp, gần nhất Chu Thiên tựa hồ có chút không đúng. Đồng nhiên, bên người Tây Môn Lãnh Phong tại Trần Tuyên bên người nói nhỏ. Ừm, thế nào? Trần Tuyên con mắt có chút lóe lên. Ta hoài nghi Lăng Tiêu phái Diêu Vũ có thể là Chu Thiên giết chết. Tây Môn Lãnh Phong lặng yên nói nhỏ, nói, ta tối hôm qua nhìn thấy một đạo hắc ảnh lặng lẽ ra, tâm ta hạ hiếu kỳ, liền che mặt tại sau lưng lẳng lặng đi theo, nhưng theo tới ngoài thành thời điểm, lại bị đối phương phát hiện, cùng hắn giao thủ trên đường. Đối phương sử xuất nhiều loại tuyệt học, trong đó có một loại chính là lưu quang kiếm pháp, tâm ta hạ giật mình, còn tưởng rằng đối phương là trường hồng kiếm linh lực, nhưng ngay sau đó lại phát hiện đối phát hiện sử xuất cửu cung bát. Quái trưởng, mà lại nghe được đối phương cái chủng loại kia tiếng ho khan. Trần Tuyên nháy mắt hiểu được. Cái này mang ý nghĩa đạo hắc ảnh kia là Chu Thiên. Chứ hắn, hẳn là không người sẽ làm cửu cung bát quái trưởng, cũng không ai sẽ ho khan. Trần Tuyên cảm thấy hồ nghi, nói, hắn ra ngoài đi làm cái gì? Không biết, ta lúc đầu đang theo dõi, đáng tiếc bị hắn phát hiện, tóm lại Trần Huynh tốt nhất vẫn là cẩn thận chút, ít hơn so với người này liên hệ cho thỏa đáng. Tây Môn Lãnh Phong tựa hồ vượt quá hảo tâm nhắc nhở. Trần Tuyên náo hải suy tư. Chẳng lẽ giết chết Diêu Vũ thật không phải đinh lực? Hắn lặng lẽ nhìn lướt qua Chu Thiên. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tiếp xuống tới giao đấu cơ bản không có ra biến cố gì, đại giang võ quán muốn tại hơn 500 người chúng chiêu thu 100 người, Hoàng Tiểu Phong mấy người độ khó cũng không lớn. Một mực thấy được buổi chiều thời gian, giao đấu mới cuối cùng kết thúc. Hoàng Tiểu Phong mấy người thiếu niên thế mà dựa vào Trần Tuyên biến dị bản Hoa Sơn kiếm pháp chỉ điểm, trực tiếp sát nhập vào trước 20, điểm này để trong thành từng cái gia trưởng tất cả đều giảm lớn con mắt. Ngay cả quán chủ Đường tóc dài cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn theo võ sư nơi đó biết được, mấy người thiếu niên này từng được Trần Thiếu Hiệp chỉ điểm qua, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Đến cùng là nhân bảng hào kiệt, tùy tiện chỉ điểm mấy tay cũng đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Đường tóc dài thở dài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các lộ danh túc nhao nhao đứng dậy cáo tử. Trần Tuyên cũng cùng Tây Môn Lãnh Phong cáo tử, nhìn một chút đinh lực thân ảnh, chuẩn bị trước cha hát thủy bang, ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, đồng nhiên, một đạo yếu ớt tiếng ho khan từ phía sau truyền đến. Trần Tuyên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Chu Thiên thân thể đơn bạc, một thân thanh bào, sắc mặt nhìn cực kỳ tái nhợt, chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, "Trần Thiếu Hiệp, Chu Minh." Trần Tuyên cười ha ha, chắp tay làm lễ. Chu Thiên mỉm cười, nói, "Trần Thiếu Hiệp, ngươi tướng không tin tưởng mệnh lý nói chuyện." Trần Tuyên nhướng mày, hỏi, "Như thế nào mệnh lý?" Mỗi người đều có mình chuyên môn tướng mạo, xuyên thấu qua nhỏ xíu tướng mạo, phối hợp số tính chi pháp, liền có rất lớn khả năng suy đoán ra người này gần đây tao ngộ như thế nào, mỗi người khí vận khác biệt, trên thân xuất hiện tướng mạo cũng sẽ khác biệt, vất vả thường có vất vả tướng, không may thường có không may tướng. May mắn thường có may mắn tướng. Chu Thiên ho khan vài tiếng, mỉm cười nói. Ừm, Chu Minh chuẩn bị nói cái gì? Trần Tuyên hỏi. Trần Thiếu Hiệp tướng mạo các loại hoa văn xen lẫn, rắc rối phức tạp, đây là điển hình khốn khó tướng, mang ý nghĩa Trần Thiếu Hiệp gần nhất lâm vào nhà tù, bị ngươi tính toán, giống như là có một chương lại một chương lưới lớn, hướng ngươi rơi đến, nếu không sớm cho kịp thoát thân, chỉ sợ đem hung cắt khó liệu. Chu Thiên mỉm cười. Chương 137, Hắc Thủy Bang. Trần Tuyên lộ ra kinh ngạc, nói, Chu Minh hiểu được đoán mệnh. Hiểu sơ một hai. Chu Thiên ho khan vài tiếng, mỉm cười nói. Khốn khó tướng. Trần Tuyên nhíu mày, trong đầu liên tưởng tới hôm nay tới đủ loại tao ngộ. Hắn trong bóng tối tra án, xác thực gặp đủ loại quái dị sự tình, thật chẳng lẽ như Chu Thiên nói, lâm vào nhà tù, bị người tính toán. Nhưng mình dùng đều là thân phận giả, cái gì tính toán có thể tính tới trên đầu của hắn. Mà lại Chu Thiên vì cái gì đột nhiên cho mình nói những này. Trần Tuyên Dư Quang đánh giá Chu Thiên, đông nhiên cười một tiếng, nói, Chu Huynh có thể tiến một bước giải thích. Mệnh lý nói chuyện thần bí nhất khó lường, người thường có thể sờ đến da lông đã là hưởng thụ cả đời, bằng vào ta tạo nghệ, cũng chỉ có thể nhìn ra những này mà thôi. Đúng, Trần Thiếu Hiệp nhất muốn hay không tùy tiện tin tưởng bên người người, miễn cho thụ lợi dụng. Vừa mới ta gặp được Trần Thiếu Hiệp tựa hồ cùng Tây Môn Huynh trò chuyện vui vẻ vui, tha thứ ta nói thẳng, Tây Môn Lãnh Phong mệnh cung rộng lớn, ngọc cốt nội liễm, trên mặt hoa văn như khe danh tung hành, người này chỉ sợ không phải mặt ngoài như thế thoải mái. Chu Thiên mỉm cười, ho khan. Chu Huynh ý là? Trần Tuyên cẩn thận hỏi. Không có ý tứ, chỉ là nhắc nhở Trần Thiếu Hiệp cẩn thận mà thôi. Chu Thiên mặt mỉm cười, quay người rời đi. Hắn một thân thanh sam, thân thể đơn bạc, thoạt nhìn như là thư sinh yếu đuối, lẫn vào đám người. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm. Ân, so ta sẽ giả. Tới nói việc này lại không nói rõ ràng, mụ nội nó, đây không phải câu dẫn người trong lòng thèm trùng sao. Hắn quay người tiếp tục hướng về Đinh Lực phương hướng đổi tới. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Trần Tuyên ban ngày tại Hắc Thủy Bang đối diện thuê một cái khách sạn, quan sát một cả ngày Hắc Thủy Bang động tĩnh đều không thấy mảy may dị thường. Mắt thấy canh hai gần, bên ngoài vang lên gõ cái mõ thanh âm. Hắn lần nữa mang tới phiên Vân Ma quân mặt nạ, đổi lại một thân trường bào màu đen, khí chất ấm lãnh, khuôn mặt trắng bệch, chuẩn bị y theo trước đó phương pháp, đêm tối thăm dò Hắc Thủy Bang. Bất quá tại Trần Tuyên vừa mới chuẩn bị mở cửa sổ ra, lướt đi cửa phòng thời điểm, đống nhiên sắc mặt khẽ động, nghe phía bên ngoài truyền đến nhỏ xíu âm thanh xé gió âm, hô hô rung động. Ánh mắt hắn lóe lên, xuyên thấu qua cửa sổ khe cửa, hướng về bên ngoài nhìn lại. Nội lực rót vào hai mắt, thị lực nháy mắt bị phóng tới lớn nhất. Xa xa nóc nhà chỗ, một đạo người áo đen ảnh nhẹ nhàng từ nơi này lướt qua, tốc độ cực nhanh. Ừm. Trần Tuyên lộ ra sắc mặt khác thường. Chứ mình, còn có những người khác nghĩ đêm tối thăm dò Hắc Thủy Bang. Hô. Tại đạo hắc ảnh kia lướt qua về sau, lại có một đạo hắc ảnh hiện lên, rơi vào nóc nhà chỗ, tả hữu quan sát một chút, thoáng một cái đã qua, đuổi sát bóng người phía trước mà đi. Có ý tứ. Trần Tuyên thấp giọng tự nói. Xoát. Hắn không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái, từ cửa sổ lướt đi, rơi vào trên nóc nhà, ánh mắt quét tới, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng, nơi xa hai đạo bóng đen một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Trần Tuyên thân thể nhoáng một cái, theo sát lấy đuổi tới. Bất quá tại hắn vừa vặn đuổi theo ra không xa, sau lưng lại là một đạo hắc ảnh nhảy vọt mà lên, ánh mắt chớp động, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, chợt lóe lên. Hắc Thủy Bang theo nước xây lên, chiếm cứ Giang Thành phủ Mi Nạ tổ cứ điểm, ngày bình thường chủ yếu phụ trách đường thủy buôn bán mùi thuốc lá chờ ngành nghề, lợi nhuận to lớn, trừ cái đó ra, Hắc Thủy Bang địa bàn quản lý còn có mấy ngàn tên dân phu, đều là cùng khổ xuất thân, chuyên môn phụ trách ngày bình thường thanh lý đường thủy, bảo trì vận tải đường thủy thông suốt. Giờ phút này, cho dù là ban đêm, Hắc Thủy Bang bên ngoài y nguyên một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từng đợt thúc giục cùng gào to thanh âm không ngừng vang lên. Đại lượng dân phu tại bó đuốc phía dưới, khiêng từng cái bao khỏa, hướng về bến tàu đi đến, phàm là đi chậm rãi chính là từng đợt tiếng quát mắng vang lên. Xoát. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn. Trần Tuyên nhẹ nhàng rơi vào Hắc Thủy Bang một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước. Trước đó hai đạo bóng đen đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xông tới sau tựa hồ liền lẩn trốn đi đồng dạng. Ngay tại Trần Tuyên ánh mắt bốn phía dò xét thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến rất nhỏ kình phong tiếng rít, ánh mắt hắn lóe lên, lập tức trốn ở một chỗ trong bóng tối, liêm tàng khí tức. Tại hắn ánh mắt hạ, mông lung ánh trăng bên trong, một đạo đen xì cái bóng nhảy lên mà đến, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ nóc nhà, ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, cực kỳ cảnh giác. Bóng đen này tựa hồ là lần thứ nhất trong đêm hành động đồng dạng, mặc dù nhìn cảnh giác, nhưng trên thân khí tức lại rất khó giống Trần Tuyên như thế hoàn mỹ liêm tàng. Hắn nhìn chung quanh, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền chuẩn bị tiếp tục hướng Hắc Thủy Bang chỗ sâu lao đi, nhưng bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân, hắn ánh mắt biến đổi, vội vàng hướng về hậu phương rút lui, cấp tốc co lại hướng mái hiên bóng ma bên trong. Bất quá ngay cả chính hắn đều không có cảm thấy được, tại hắn rút lui thời điểm, sau lưng một vị người mặc hắc bào, khuôn mặt trắng bệch bóng người chính một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn. Cái này tiểu tử không có phát hiện mình. Hướng ngực mình đánh tới rồi. Phúc. Trần Tuyên quyết định thật nhanh, năm ngón tay như là thép ròng, hướng về phía trước đột nhiên một chảo, nháy mắt gắt gao bắt lấy đối phương phía sau lưng huyệt thần đạo. Bóng đen kia thân thể cứng đờ, đục trên thân hạ nhất thời phát không ra bất kỳ cái gì khí lực, sắc mặt kinh hãi, chảy ròng ròng mồ hôi lạnh đã từ hắn đục trên thân trở rơi. Cái gì thời điểm có người tiếp cận mình, mình thế mà mảy may đều không biết.
Hắc, hắc hắc. Trần Tuyên thanh âm khàn khàn, âm trầm cười nhẹ. Bóng đen kia càng là trong lòng kinh hãi, động cũng không dám động, bởi vì sợ đối phương kình lực phun một cái, đem hắn đánh chết. Huyệt thần đạo làm người thể đông đảo yếu huyệt một trong, một khi bị chế, trừ phi là khai huyền cảnh giới cao nhân, nếu không ai cũng đừng nghĩ tránh thoát. Trần Tuyên nắm thật chặt người kia, không có lập tức đem hắn giết chết, mà là chờ đợi nơi xa trong bóng tối mấy cái tuần tra ban đêm đệ tử đi qua, mới âm khi âm ú cười quái dị nói, để bản tọa đến đoán xem ngươi là ai. Tại bóng đen kia đầy mắt kinh hãi bên trong, Trần Tuyên khắc một cái tay bắt lấy đối phương trên mặt khăn đen, một thanh giật xuống. Một cái tuổi trẻ trắng bệnh hai gò má hiện lên ở Trần Tuyên đáy mắt. Trần Tuyên nhướng mày, trong lòng quái dị. Lưu Vũ Phong. Hắn a cái này tiểu tử tới làm gì? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại là vị nam Lưu Vũ Phong. Lưu Vũ Phong khắp khuôn mặt là trắng bệnh cùng kinh hãi, động cũng không dám động, coi là thật ngay cả không dám thở mạnh. Nói một chút, ngươi đến nơi này làm gì? Không có nói, hắc hắc. Trần Tuyên âm hiểm cười vài tiếng, không có nói tiếp. Lưu Vũ Phong đục trên thân hạ mồ hôi lạnh cuồn cuộn, bị người chế trụ về sau, ngay cả đầu cũng không dám về, cố gắng giữ vững bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi, ngươi là ai? Hắn tự nghĩ võ công không yếu, chính là thông mạch thất trọng thiên, phàm là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tuyệt không thể gạt được mình, nhưng sau lưng cái gì thời điểm có người lại một chút cũng không có cảm giác được. Đối phương liễm tức thủ đoạn quả thực quỷ dị. Ta là người như thế nào, bản ma quân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, phiên vân là vậy. Trần Tuyên cười nhẹ nói. Lưu Vũ Phong chấn động trong lòng. Phiên vân ma quân. Mình làm sao rơi vào hắn trong tay. Người muốn thế nào? Lưu Vũ Phong mang theo khẩn trương hỏi. Vừa vặn hỏi ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Trần Tuyên cười nhẹ. Lưu Vũ Phong sắc mặt lại biến, mở miệng nói, huyền thiên đồ, ta được đến tin tức Hắc Thủy Bang bang chủ đạt được một phần huyền thiên đồ, thần bí khó lường, không người có thể xem hiểu, cho nên mới đêm khuya tới, muốn bái phỏng Triệu Hắc Thủy. Hắn dù sao cũng là sơ nhập giang hồ, còn không biết giang hồ hắc ám, trước đó ở gia tộc bên trong cùng người luận bàn, lợi hại lão buộc cũng luôn luôn nhường cho, tăng thêm hắn tự thân thiên phú cao minh. Cho nên căn bản không đem một số người để vào trong mắt, lúc này mới dám đêm tối thăm dò Hắc Thủy Bang. Huyền Thiên Đồ. Trần Tuyên hơi nheo mắt lại. Đầu tiên là Thái Thượng Đồ, sau là Huyền Thiên Đồ. Chẳng lẽ đều là loại kia văn tự cổ đại? Huyền Thiên Đồ là dùng để làm gì? Trần Tuyên thấp giọng hỏi. Theo như truyền thuyết cùng thời đại Thái Cổ có quan hệ, ta cụ thể là làm cái gì, ta lại không biết. Lưu Vũ Phong mở miệng. Ừm. Trần Tuyên uy hiếp dùng sức gãi gãi đối phương phía sau lưng huyệt vị. Lưu Vũ Phong sắc mặt trắng bệnh, nói, ta thật không biết, ngươi coi như giết ta cũng là dạng này, ta chỉ là hiếu kỳ mới muốn lấy được. Phế vật. Trần Tuyên khinh thường nói. Lưu Vũ Phong bờ môi cắn lên, trong lòng kinh sợ, lại là một câu cũng không dám đối nói. Vật nhỏ, giang hồ hiểm ác, không phải ngươi có thể chơi, tối nay lão tử liền không giết ngươi, nhưng sau này muốn bị lại lão tử gặp được, hắc hắc. Trần Tuyên cười quái dị vài tiếng. Ẩm. Hắn trực tiếp phong bế Lưu Vũ Phong huyệt vị. Nội lực thấu huyệt mà vào, để Lưu Vũ Phong nhất thời động cũng không thể động một tia. Trần Tuyên đem hắn thân thể đặt ở trong bóng tối, thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng hướng về nơi xa lướt tới. Hắn nghe được nơi xa truyền đến từng đợt hô to cùng giao thủ thanh âm, tựa hồ là trước đó kia hai cái người áo đen bị phát hiện đồng dạng. Tại Trần Tuyên đi xa về sau, Lưu Vũ Phong một mặt tức giận, nằm tại mái hiên bóng ma, dốc hết toàn lực vận chuyển nội khí xung huyệt, muốn đem huyệt vị xung mở, nhưng lại kinh hai phát hiện phiên vân ma quân lực lượng lại đáng sợ như thế. Điểm qua huyệt vị, giống như là xuyên vào xương cốt đồng dạng, trong thời gian ngắn rất khó xung mở. Đáng ghét. Lưu Vũ Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã, sắc mặt biệt khuất, tiếp tục cố gắng xung huyệt. Hắc Thủy Bang chỗ sâu. Tiếng kêu giết rầm trời. Đại lượng bang chúng cầm trong tay cương đao hướng về hai cái người áo đen vây công trôi qua. Hai cái người áo đen bị chia cắt tại hai cái khác biệt trong sân, Hắc Thủy Bang cao thủ quần quận không ngừng đánh giết mà đến, đao kiếm va chạm thanh âm đương đương vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Trong đó một cái trong sân, phó bang chủ Đinh Lực càng là tự mình xuất thủ, cầm trong tay một ngụm trường hồng kiếm, nhanh như điện quang, hướng về một người áo đen vây công trôi qua. Người áo đen kia tốc độ cực nhanh, trái tránh phải tránh, như là tối tăm mở mịt quang ảnh, nhanh đến cực hạn. Một cái khác trong sân người áo đen đồng dạng vô cùng cường đại, xuất thủ cấp tốc, trường kiếm quét ngang, đem đại lượng Hắc Thủy Bang bang chúng quét bay ra ngoài, thổ huyết bỏ mình. Trần Tuyên nhẹ nhàng rơi vào một chỗ nóc nhà chỗ, ánh mắt ngưng lại, cảnh giác nhìn lại. Thật bị phát hiện. Cái này Hắc Thủy Bang thế lực không kém. Ừm. Đông nhiên, Trần Tuyên mày nhăn lại,
chú ý tới một cái khác trong sân nhanh như quang ảnh người áo đen. Hắc ý nhân kia đường lối hắn tựa hồ gặp qua đồng dạng. Trần Tuyên náo hải suy tư. Đang 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 đang. Đông nhiên, từng đợt dồn dập đao kiếm tiếng va chạm vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, đưa tới Trần Tuyên lực chú ý. Hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách mình hơi gần cái kia sân nhỏ, một đám hắc thủy bang bang chúng đang nhanh chóng vây công lấy một người áo đen, mà đông đảo trong bang chúng, thì có một người mặc áo bào đỏ, cầm trong tay lợi khí thanh niên, một mặt tàn nhẫn, mang theo một đám cao thủ điên cuồng tấn công người áo đen kia. Tại hắc bào thanh niên sau lưng không xa, thì đứng vững vàng một vị diện mục uy nghiêm, thân thể cao lớn nam tử trung niên. Tay phải hắn đeo tại sau lưng, tay trái vuốt vuốt hai cái to lớn thiết đảm, ánh mắt ấm lãnh, nhìn chăm chú lên trong sân vị kia bị vây công người áo đen. Hắc thủy bang bang chủ. Triệu Hắc Tâm. Ẩm. Đông nhiên, người mặc áo bào đỏ thanh niên bị người áo đen một kiếm đẩy lui ra ngoài, người áo đen bàn chân đập mạnh, lập tức thi triển một môn cao thâm kinh công, liền muốn lên phòng đào tẩu. Nhưng hắn vừa vặn bắn lên, Triệu Hắc Tâm liền con mắt phát lạnh, trong tay thiết đảm phát ra chói hai tiếng thét, hướng về người áo đen hậu tâm hung hăng kích xạ mà đến, như là lưu tinh. Người áo đen biến sắc, vội vàng thi triển ra một môn thiên cân truy công phu, đem vừa vặn vọt người thân thể lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống. Kia áo bào đỏ thanh niên quát chói tai một tiếng, thân thể nhảy lên, lần nữa nhào vào trong tràng. Ngọc Lân, bắt sống. Triệu Hắc Tâm trầm giọng nói. Vâng, cha. Hồng bào nam tử hét lớn một tiếng, trường kiếm triển khai, hướng về người áo đen hạ bàn điên cuồng tấn công mà đi. Chương 138, Phiên Vân Ma Quân. Trên nóc nhà Trần Tuyên nhướng mày. Triệu Hắc Tâm nhi tử. Hắn nghĩ tới lần trước Vương Viễn Sơn đưa cho hắn hồ sơ. Triệu Hắc Tâm dục có ba đứa con, đại nhi tử lâu dài xa vào phong nguyệt nơi trốn, thân thể tinh khí đã mất, võ đạo chi lộ khó có tiến triển, nhị nhi tử văn không thành võ chẳng phải, mặc dù so đại nhi tử hơi mạnh, nhưng cùng cái khác giang hồ tuấn tài so sánh, cũng rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có tam tử Triệu Ngọc Lân, thở nhỏ hiện ra kinh người võ đạo thiên phú, tuổi còn trẻ liền đem hắn tuyệt học hắc thủy cuồng kiếm luyện đăng đường nhập thất, càng đem nội công tâm pháp luyện nhập tinh thông cảnh giới, nhất được hắn yêu thích. Hắn từng hao phí 8 vạn lượng bạc đại đại giới, từ Lăng Tiêu phái mua hàng tiểu hoàn đan một hạt, để hắn tam tử phục dụng, khiến cho Triệu Ngọc Lân tại xúc khí kỳ lúc liền bạo tăng 10 năm nội lực, nhất cử đạt tới 55 năm nội lực tình trạng, viễn siêu cùng thế hệ. Có thể nói cái này tam tử Triệu Ngọc Lân là bị hắn coi là người nối nghiệp tồn tại. Trần Tuyên nhìn chăm chú lên phía dưới hồng bào nam tử, trong lòng đông nhiên động chủ ý xấu. Quản ngươi có hay không cổ quái, tiên hạ thủ vi cường. Lao tử đem Triệu Ngọc Lân bắt đi, không tin ngươi Triệu Hắc Tâm không nghe lời. Hô! Trần Tuyên thân thể nháy mắt lao đến, nhanh đến cực hạn, hắc bào nồng đậm, không có một tia sáng cùng thanh âm, giống như là hoàn mỹ dung nhập hắc ám, hướng về Triệu Ngọc Lân đánh thẳng mà đi. Triệu Ngọc Lân dẫn đầu một đám hắc thủy bang cao thủ ngay tại vây công vị kia người áo đen, thừa dịp người áo đen rơi xuống thời khắc, lấy trong tay lợi khí như thiểm điện hướng điên cuồng tấn công, muốn cắt đứt hai chân, toàn vẹn không nghĩ tới, trên đỉnh đầu thế mà còn có cao thủ giấu giếm. Trần Tuyên thân thể cơ hồ chợt lóe lên, đại thủ như điện, như thương ứng bắt thỏ, hướng về Triệu Ngọc Lân phần gáy mãnh lực chụp tới. Lớn mật. Triệu Hắc Tâm dẫn đầu phát giác dị thường, quát chói tai một tiếng, trong tay một viên khắc thiết đảm phát ra chói tai gào thét, quan chú tinh thuần nội lực trực tiếp hướng về Trần Tuyên thân thể đánh tới. Trần Tuyên thân ở nửa không trung, đột nhiên cương ép uốn éo, cùng viên kia thiết đảm gặp thoáng qua, tiếp tục chụp vào Triệu Ngọc Lân. Triệu Hắc Tâm tại bắn ra thiết đảm về sau, thân thể sớm đã như là màu đen quang ảnh, nhanh đến cực hạn, một chưởng hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng bổ tới. Trần Tuyên nhướng mày, trở tay chính là một chưởng. Ầm. Hai người ở giữa thanh âm to lớn, cuồng phong gào thét, toàn bộ mặt đất đều run mạnh. Từng khối bàn đá xanh bị chấn phóng lên tận trời, phát ra hào hào thanh âm. Trần Tuyên tại một chưởng vỗ hướng Triệu Hắc Tâm nháy mắt, khác một cái đại thủ đã như thiểm điện bắt lấy Triệu Ngọc Lân phần gáy, năm ngón tay nắm hắn yếu huyệt, để Triệu Ngọc Lân phần gáy tê dần, trong lòng kinh hãi. Trần Tuyên cười quái dị một tiếng, bắt lấy Triệu Ngọc Lân, lần nữa nhảy lên, hướng về nóc nhà phóng đi. Chính là bát bộ cản thiền bên trong nhất tinh diệu một chiêu không trung Nazi. Triệu Hắc Tâm sắc mặt kinh sợ, bị Trần Tuyên một chưởng chấn thân thể lắc lư, khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn thấy Trần Tuyên nắm lấy mình nhi tử liền muốn rời đi nơi này, hét giận dữ một tiếng, vội vàng lần nữa đuổi đi theo, 12 thành công lực tập trung vào một chưởng, hung hăng oanh ra. Lưu xuống tới. Âm như phích lịch, chấn nóc phòng gì rào run rẩy. Trần Tuyên nắm lấy Triệu Ngọc Lân thân thể trực tiếp hướng về Triệu Hắc Tâm bàn tay nên đón, cùng bạo trưởng lực nghiền ép mà đến. Như là từng khối ngàn cân đĩa sắt, ép Triệu Ngọc Lân không thở nổi. Cha! Hắn mở miệng kinh uống. Triệu Hắc Tâm biến sắc, vội vàng như thiểm điện đem trưởng lực Nazi, hướng về một bên bổ tới. Oanh long! Trường lực thất bại, phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh, liên tiếp đánh chết 2-3 vị hắc thủy bang bang chúng. Trần Tuyên mang theo Triệu Ngọc Lân, xoay người chạy. Phiên Vân Ma Quân, ngươi ngừng cho ta xuống tới. Triệu Hắc Tâm gầm thét, vội vàng lại truy. Hai người một trước một sau, dọc theo nóc nhà, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Mà trong sân lâm vào trùng vây hai vị người áo đen cũng đều thừa này thời cơ, cấp tốc thoát khốn, hướng về nơi xa lướt dọc mà đi. Một đám hắc thủy bang bang chúng liên thanh gọi, vội vàng điên cuồng đuổi theo mà qua. Một chỗ khác nóc nhà mái hiên chỗ. Lưu Vũ Phong nghe được nơi xa động tĩnh, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức biết cái này hắc thủy bang nhất định là phát sinh vô cùng to lớn biến cố, từng đợt trong tiếng gào thét tràn đầy sát khí. Hắn càng thêm không dám động đậy, sợ bị người phát hiện. Cái này thời điểm như bị người phát hiện, coi như loạn đao phân thây cũng là có khả năng. Thành Nam loạn mục tùng bên trong. Trần Tuyên một hơi chạy gần nửa canh giờ, rốt cục dừng lại, mang theo Triệu Ngọc Lân, chậm rãi xoay người lại, trắng bệnh cứng ngắc trên gương mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiêu dung. Triệu Hắc Tâm một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, tức sùi bọt mép, kinh sợ vô cùng. Phiên Vân Ma Quân. Hắn nghiến răng cắn răng, nói, mau buông ta ra nhi tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắc hắc, yên tâm, lệnh công tử trong thời gian ngắn còn chưa chết. Trần Tuyên cười quái dị nói, nghe, ta muốn ngươi làm ba chuyện, thanh thứ nhất Huyền Thiên Đồ cho ta, thanh thứ hai Đinh Lực cũng cho ta mang đến, thứ ba, phát ra tin tức nói Huyền Thiên Đồ bị Phiên Vân Ma Quân được, mà Phiên Vân Ma Quân sẽ tại thành Tây Miếu cổ đặt chân, thế nào? Đơn giản đi, hắc hắc, chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm theo, ta cam đoan lệnh công tử ngay cả một cọng lông lông cũng sẽ không ít. Ngươi, Triệu Hắc Tâm biến sắc, nói, ngươi muốn Huyền Thiên Đồ, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn Đinh Lực làm cái gì? Thế nhưng là Đinh Lực đắc tội các hạ. Nay cũng không có, ta nhận ủy thác của người nghĩ hỏi thăm một ít chuyện. Trần Tuyên nói. Triệu Hắc Tâm ánh mắt biến ảo, nói, là vì Diêu Vũ cái chết sự tình. Ngươi đây liền quản không được. Trần Tuyên lãnh đạm mở miệng, nghe, minh đêm canh hai ngươi mang theo Huyền Thiên Đồ cùng Đinh Lực còn tới nơi này, ta gặp được đồ vật về sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi ngươi nhi tử giấu ở nơi nào, tuyệt đối không nên cho ta dở trò gian, nếu không. Trần Tuyên lộ ra cười lạnh, không có tiếp tục nói hết. Tốt. Triệu Hắc Tâm nghiến răng gật đầu. Ừm, kia Triệu bang chủ mời trở về đi, không cần lại đuổi. Trần Tuyên mang theo Triệu Ngọc Lân, tiếp tục hướng nơi xa chạy đi. Triệu Hắc Tâm nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến phát run, cuối cùng chỉ có thể cấp tốc rời đi. Một ban đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, một tin tức đống nhiên truyền ra, khiến thành nội lần nữa xôn xao. Có nghe nói không, tả đạo ma đầu Phiên Vân Ma Quân tối hôm qua xuất hiện, ban đêm xông vào Hắc Thủy Bang, bắt đi Hắc Thủy Bang bang chủ con trai Triệu Ngọc Lân, còn từ Triệu Hắc Tâm kia đạt được một cái bảo bối. Cái gì? Phiên Vân Ma Quân xuất hiện? Cái này Giang Thành phủ đến cùng là thế nào? Đầu tiên là có một cái tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, nghĩ không ra hiện tại ngay cả Phiên Vân Ma Quân cũng xuất hiện. Phiên Vân Ma Quân ban đêm xông vào Hắc Thủy Bang, hắn ở đâu ra mạnh như vậy thực lực? Nếu nói là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên gây nên còn tạm được. Không sai, Phiên Vân Ma Quân mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cùng tuyệt hậu thủ Trần Tuyên so sánh, vậy liền kém xa, hắn làm sao dám trêu chọc Hắc Thủy Bang, tin tức này có hay không lầm. Hắc Thủy Bang bên kia tự mình chuyển tới, tuyệt không là giả, mà lại nghe nói còn từ Triệu bang chủ kia đạt được một phần Huyền Thiên Đồ, nhưng cái này Huyền Thiên Đồ là cái gì lại không người có thể nói rõ ràng, mà lại Phiên Vân Ma Quân còn bán tiếng, tối nay ba canh ngay tại thành Tây Hoang Miếu đặt chân. Không có sợ chết cũng có thể tìm đến hắn. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Gan to bằng trời, cái này Phiên Vân Ma Quân ăn hùng tâm báo tử đảm. Rất nhiều người phẫn nộ quát. Các vị bình tĩnh, cái này nhất định là ma đầu kia cố ý thả ra tin tức, dùng để nghe nhìn lẫn lộn, hắn làm sao lại đem chân thực địa điểm đặt chân tuyên bố ra. Có người nói. Không tệ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lấy bọn hắn lấy tả đạo ma đầu hiểu rõ, không có cái nào ma đầu sẽ ngốc như vậy, đem địa điểm đặt chân tuyên bố ra. Cái này cùng muốn chết cũng kém không nhiều. Bất quá Trần Tuyên cũng không cần mọi người tin hoàn toàn, chỉ cần có một bộ phận người tin là được rồi. Giờ phút này, hắn chính mặc một thân sạch sẽ trưởng sam màu trắng, tại trong tiểu lâu ăn mỹ thực, coi như một người đi đường, lẳng lặng lắng nghe mọi người nghị luận. Cái này Triệu Hắc Tâm quả nhiên làm việc không tệ. Nên thả ra tin tức toàn thả ra. Tiếp xuống tới, Trần Tuyên chính là muốn nghiệm chứng một sự kiện thời điểm. Tại mọi người nghị luận ở giữa, đồng nhiên lại có một tin tức bị người truyền đến ra. Kỳ thật tối hôm qua ban đêm xông vào Hắc Thủy Bang, trừ Phiên Vân Ma Quân bên ngoài, còn có một người, nói ra các ngươi có lẽ không tin, hắn chính là vị nam lưu thị Lưu Vũ Phong, bất quá hắn bị phát hiện thời điểm, thế mà bị người điểm huyệt vị, giấu ở mái hiên chỗ, tối hôm qua kém chút bị xem như thích khách, loạn đao phân thây. Có người cười nói, T. trong tiểu lâu truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lưu Vũ Phong.
Không thể nào.
Vị nam Lưu thị, hắc hắc, cái này thế nhưng là danh phủ kỳ thực cự vô bá, cái này nếu là xử lý không tốt coi như phiền toái.
Lưu Vũ Phong trước đây không lâu vừa mới nhập giang hồ, thiếu niên khí phách, rất nhiều người tán có nhân bảng thực lực, xâm nhập nhân bảng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, kết quả lại truyền đến như thế một tin tức, chỉ sợ tiền đồ không ổn a.
Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Giống như vậy thế gia đệ tử, không trải qua quá nặng thi lại nghiệm người là căn bản không cho phép xuống núi, một khi xuống núi trên cơ bản đều là có nhân bảng chi thực, xông ra danh hiệu chỉ là sớm tối sự tình. Nhưng Lưu Vũ Phong lại vẫn cứ gặp cái này việc sự tình, khỏi cần phải nói, nản lòng thoái chí khẳng định sẽ xuất hiện, nói không chừng còn được lần nữa về nhà, một lần nữa bế quan, nhưng sau này có thể hay không ra, nhưng chính là hai chuyện. Kỳ thật nói cho cùng, Lưu Vũ Phong thực lực cũng không yếu, chân chính giao thủ, tuyệt đối sẽ có nhân bảng thực lực, chỉ là đáng tiếc hắn đêm qua vô luận cũng không nghĩ tới sẽ đem phía sau mình không môn bại lộ cho Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy liền bắt đến Lưu Vũ Phong đại huyệt. Chẳng lẽ hắn nội lực bạo tăng về sau, cái này liễm tức thủ đoạn cũng cao thâm rất nhiều. Trần Tuyên có chút suy tư, cắm đầu ăn xong điểm tâm, trên đường tản bộ một vòng, trở về trụ sở. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Trần Tuyên đổi lại hắc bào, mang lên phiên vân ma quân mặt nạ, lần nữa nhẹ nhàng từ cửa sổ lướt đi, hướng về thành Nam Loạn Mục Lâm chạy đi. Vì phòng ngừa Triệu Hắc Tâm sẽ thiết hạ mai phục, hắn chuyên môn tại bốn phía kiểm tra một hồi mới chậm rãi tới gần. Cuối cùng xác định bốn phía cực kỳ an toàn, không có bất luận cái gì dị thường. Lặng lặng chờ đợi. Hai đạo bóng đen một trước một sau từ đằng xa cực tốc lướt đến, không bao lâu đã xuất hiện tại Trần Tuyên đáy mắt. Triệu Hắc Tâm. Đinh Lực.
Chỉ bất quá cái sau sắc mặt rõ ràng âm trầm vô cùng.
Hắc hắc, Triệu bang chủ quả nhiên là thủ tín người.
Trần Tuyên cười một tiếng, từ một cây đại thụ đằng sau chậm rãi đi ra.
Ta nhi từ đâu?
Triệu Hắc Tâm âm trầm nói.
Không đổi, vật của ta muốn đâu?
Trần Tuyên mỉm cười.
Không nhìn thấy con của ta tử, ta làm sao biết hắn còn sống hay không?
Triệu Hắc Tâm nghiến lợi nói.
Nói cũng đúng, bất quá ngươi bây giờ không được chọn, ngươi muốn đánh một không sao.
Trần Tuyên thản nhiên nói.
Ngươi!
Triệu Hắc Tâm tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng lắc một cái tay, một cái hộp gỗ màu đen bay tới. Trần Tuyên bàn tay vỗ, bịch một tiếng, hộp gỗ nổ tung, một trương da thú cổ đồ rơi xuống, bị hắn ôm nồm tại trong tay, ánh mắt quét tới, âm thầm gật đầu.
Quả nhiên! Vẫn là loại kia quỷ dị trùng hình văn tự.
Đây rốt cuộc là thứ đồ gì?
Còn có bao nhiêu chương?
Sẽ không tập hợp đủ 7 cái sau có thể triệu hoán thần long a?
Trần Tuyên kiếp trước nhìn không ít tiểu thuyết, đối với loại này vật ly kỳ cổ quái phá lệ cảm thấy hứng thú, bởi vì càng là ly kỳ, đến cuối cùng càng là hiện ra không cách nào tưởng tượng giá trị. Hắn đem ra thú đồ chứa vào trong ngực, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đinh Lực, nói, vị này chính là Trường Hồng kiếm đi.
Không sai, các hạ đến cùng có chuyện gì?
Đinh Lực lạnh lùng nói.
Ha ha, còn rất liệt.
Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, nói, ta nhận ủy thác của người, muốn tra rõ ràng một chút cùng ngươi có liên quan sự tình, ta hỏi ngươi Diêu Vũ khi chết ngày đó ban đêm ngươi đang làm cái gì?
Ta tại trong bang bồi công tử luyện kiếm.
Đinh Lực âm thanh lạnh lùng nói.
Ai có thể làm chứng?
Bang chủ, trong bang trưởng lão đều có thể làm chứng.
Đinh Lực lạnh lùng nói.
Trần Tuyên nhướng mày, nói, ngoại trừ ngươi về sau. Còn có những người khác sẽ lưu quang kiếm pháp sao?
Lưu quang kiếm pháp cũng không tính là độc môn tuyệt học, có rất nhiều người đều biết, cái này không có gì, chỉ bất quá ta khiến cho tốt nhất mà thôi, ngươi hoài nghi ta giết chết Diêu Vũ.
Hừ, ta Đinh Lực làm việc đường đường chính chính, nếu thật là ta giết, ta cũng sẽ ở chính diện giết, mà lại ngươi cảm thấy nếu như ta giết Diêu Vũ về sau, Lăng Tiêu phái sẽ bỏ qua ta sao?
Đinh Lực âm thanh lạnh lùng nói.
Chương 139, cá lớn.
Đinh Lực cũng không phải là không có mấy phần đạo lý. Lấy Hắc Thủy Bang thực lực muốn trêu chọc Lăng Tiêu phái, đơn giản một con đường chết, thậm chí Lăng Tiêu phái không cần thực chất chứng cứ, chỉ cần hoài nghi, liền có thể dễ như trở bàn tay xóa đi Hắc Thủy Bang. Nhưng đến bây giờ không gặp Lăng Tiêu phái hạ thủ, điều này nói rõ cái gì?
Hẳn là Lăng Tiêu phái cũng cho rằng không phải Đinh Lực làm.
Ngay cả hoài nghi đều không nghi ngờ.
Trần Tuyên trong lòng suy tư, lại mở miệng hỏi thăm mấy vấn đề.
Đinh Lực từng cái trả lời.
Trần Tuyên tìm không ra bất kỳ cái gì dị thường, trong lòng có đáp án, cười quái dị nói, tốt, ta lần này liền tạm thời tín nhiệm ngươi một hồi, bất quá nếu để cho ta biết sau này chân tướng cũng không phải là như thế, coi như đừng ta phiên vân ma quân ra tay ác độc vô tình,
hắc hắc.
Bản ma quân muốn giết một người, phương pháp coi như nhiều, coi như ngươi mỗi ngày trông coi, ta cũng cam đoan ngươi cái gì đều thủ không được.
Phiên vân ma quân, ngươi bây giờ có thể nói ra ta nhi tử hạ lạc.
Triệu Hắc Tâm vội vàng quát. Lệnh công tử bây giờ tại ngoài thành một chỗ vứt bỏ hoang viện, Triệu bang chủ muốn tìm, hiện tại liền đi tìm đi. Trần Tuyên nhàn nhạt mở miệng, thân thể bỗng nhiên bắn ngược mà ra. Phiên Vân Ma Quân, ta nhi tử muốn thật xảy ra vấn đề, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, dù là táng ra bại sản, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Hắc Tâm nghiến răng cắn răng. Hắn không dám trôi qua truy kích, lo lắng Phiên Vân Ma Quân còn có đồng đảng. Đi. Triệu Hắc Tâm chào hỏi Đinh Lực, hướng về ngoài thành chạy đi. Trần Tuyên rời đi chỗ này loạn mục lâm, lập tức hướng về thành Tây vứt bỏ miếu cổ chạy đi. Hắn đêm nay liền nhìn xem có thể hay không câu được một chút không tưởng tượng được cá lớn. Đương nhiên, nếu là có một chút không biết sống chết giang hồ khách, vậy hắn cũng là không ngại tiện tay giáo huấn một chút. Xoát xoát xoát. Hắn thân thể liên tiếp lên xuống, rốt cục đạt tới chỗ kia vứt bỏ miếu cổ. Ngân Nguyệt treo cao, tung xuống từng tia từng sợi quang mang. Tuyết động chung quanh chưa triệt để hòa tan, nổi bật không trung minh nguyệt, giữa thiên địa trở nên mông lung. Một sợi gió núi thổi qua, ố ố như nước, có chút thấu xương. Trần Tuyên lộ ra cười quái dị, xa xa liền thấy được tòa miếu cổ này phụ cận có không ít bóng đen ẩn hiện, vừa đi vừa về lắc lư, nhưng lại không có một người có can đảm tiếp cận miếu cổ. Xem ra vẫn là có một chút gan lớn chuyện tốt giang hồ khách bị hấp dẫn tới. Ân, Trần Tuyên dự định diễn trò làm nguyên bộ. Hắn thân thể nhoáng một cái, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc lướt vào miếu cổ. Trăng sáng treo cao, thiên địa trống trải. Tứ phía bát phương lờ mờ, không ngừng có giang hồ khách tụ đến, từng cái cẩn thận, cầm trong tay cương đao, trường kiếm, còn có mang lên kình nỏ, ám khí, tại không ngừng tụ lại. A, Triệu Minh, là ngươi, ngươi cũng tới. Ngươi ban ngày không phải không hợp ý nhau sao? Khu khu, Vương Minh, ngươi không phải nói cũng không tới sao? Cái này trên thân mang theo nhiều như vậy cung nỏ, ám khí, là muốn làm gì? Sẽ không muốn săn con thỏ a? Ha ha, Triệu Minh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã tới, kia cũng là khẳng định muốn đối phó Phiên Vân Ma Quân. Không sai, Phiên Vân Ma Quân cái thằng này việc gác bất tận, nhiều lần phạm án mạng, hôm nay bị chúng ta ngăn ở nơi này, nên một con đường chết. Mấy người thấp giọng nghị luận. Theo bóng người càng tụ càng nhiều, một đạo trong sáng xa xăm tụng sách âm thanh bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại cái này sáng trong đêm trăng. Đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Khái lúc này lấy khảng. Ưu tư khó quên, làm sao giải lo, chỉ có Đỗ Khang. Từng đợt xa xăm thanh âm từ trong miếu truyền đến, thanh tịnh vang ở sở hữu người bên hai. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này Phiên Vân Ma Quân cái gì thời điểm trở nên như thế nho nhã. Còn hiểu được ngâm thi tác đối rồi. Không ít gan lớn chi đồ đã leo lên đến miếu hoang miếu trên tường, một mặt cảnh giác hướng về miếu cổ chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy tổn hại đại hùng bảo điện bên trong, sáng lên mịt mở ánh đèn. Một người mặc hắc bảo thon dài bóng người, đứng chắp tay. Thanh âm trong sáng mà nói, các vị bằng hữu, đêm khuya tới chơi, sao không tiến đến một lần. Hắc hắc, Phiên Vân Ma Quân, ngươi cái này lão ma đầu làm nhiều việc ác, hại vô số tính mạng người, hôm nay bị chúng ta ngăn ở nơi này, thế mà còn dám cố lộng huyền hư, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Cười lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không sai, lão ma đầu, ngươi nếu là thức thời, liền thúc thủ chịu trói, chúng ta cam đoan không thương tổn tính mệnh của ngươi, không phải một khi động thủ, trong khoảnh khắc để ngươi chết oan chết uổng. Lại có người mở miệng. Trần Tuyên trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, đám ô hợp, không biết tự lượng sức mình. Mọi người trong lòng giận dữ. Động thủ. Cũng không biết hai quát to một tiếng, đầu tường chỗ một chút xông ra 7-8 người thân ảnh, mang theo cường đại kình phong, áo bào liệt đấy, trực tiếp hướng về Trần Tuyên nhào tới. Cái này 7-8 người cầm trong tay các loại hình vũ khí, cương đao, trường thương, thục đồng côn, lưu tinh truy, kình phong gào thét, hướng về Trần Tuyên điên cuồng tấn công mà đi. Trần Tuyên thân thể loại lên, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xông vào đám người, mọi người sắc mặt biến đổi, cơ hồ không thấy được hắn là như thế nào động tác, liền mỗi người đều chịu một chưởng. Phanh 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 phanh. Một nháy mắt, 7-8 người cơ hồ là đồng thời bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, cuồn phún máu tươi, sắc mặt kinh hãi. Chỉ một chút, toàn bộ trọng thương. Đây là Trần Tuyên cố ý không lấy tính mạng bọn họ, nếu không đã sớm chấn bọn hắn ngũ tạng băng liệt, kinh mạch đứt hết. Dù sao hắn hiện tại nhưng là muốn thả dây dài câu cá lớn, không thể biểu hiện ra quá phận không hợp thói thường chiến lực, không phải cùng Phiên Vân Ma Quân không hợp, âm thầm người chỉ sợ cũng sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, không dám ra tới. Uống! Lại có tiếng hét lớn vang lên. Tại Trần Tuyên đánh bay kêu 7-8 người về sau, trên đầu tường lần nữa nhảy xuống hơn 10 đạo bóng người, áo đen che mặt, cầm trong tay trường kiếm, không nói một lời, đi lên hướng về Trần Tuyên đánh tới. Tại mười mấy người này xông ra về sau. Người bên ngoài ảnh cũng rốt cục kiềm chế không được, liên tiếp hướng về miếu bên trong phóng đi. Phiên Vân Ma Quân, chịu chết đi. Tiếng hét lớn vang lên, đại lượng giang hồ khách gia nhập chiến đoàn, hướng về Trần Tuyên vây công mà đi. Trần Tuyên ở vào mọi người vây quanh bên trong, đông tránh tây chuyển, nhanh như tàn ảnh, xuất trưởng như điện, mỗi một trưởng rơi xuống, đều có người thổ huyết đến bay, không có bất kỳ người nào có thể sờ đến Trần Tuyên góc áo. Võ công chi cao, trong mắt mọi người, đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Đông đảo giang hồ khách càng đánh càng là tâm giật mình. Trần Tuyên bỗng nhiên đoạt đến một ngụm lưu tinh truy, xoay tròn lên, thế lớn lực mãnh, phanh phanh rung động, liên tiếp truy bay 7-8 người, tinh cương trường kiếm cũng không chịu nổi một kích, bị lưu tinh truy tại chỗ chấn vỡ. Rốt cục, tất cả mọi người triệt để sợ, kinh hô một tiếng, vội vàng thả người thoát đi. Từng bóng người trốn so lúc đến càng nhanh, trong nháy mắt hết thể xông ra miếu cổ. Hắc hắc. Một đạo quỷ dị tiếng cười tại Trần Tuyên sau lưng nóc nhà vang lên. Trần Tuyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nóc nhà trôi chẳng biết lúc nào ngồi xổm một vị áo đen che mặt bóng người, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Trần Tuyên. Phiên Vân, ngươi gần nhất có thể càng ngày càng không ra dáng. Người áo đen ảnh cười nói. Trần Tuyên trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiếp tục duy trì cứng ngắc cương thi mặt, khàn giọng cười nói, thật sao? Ta đây cũng là vì quấy đục trong thành cách cục, cố tình bày nghi trận, thế nào? Cái này một tay như thế nào? Hừ, vô dụng chi cực. Người áo đen hừ lạnh một tiếng. Trần Tuyên khàn khàn nói, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ta muốn thấy nhìn ngươi cái này mấy ngày đến cùng đang làm cái gì? Ta cho ngươi lưu lại 3 khu tiêu chí, ngươi cũng không trở về, Phiên Vân, phía trên vị kia đã có chút tức giận. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tuyên trầm mặc không nói, trong đầu lại tại cấp tốc suy tư. Phía trên vị kia, mụ nội nó, xem ra chính mình suy đoán thật đúng là bị nghiệm chứng. Cái này Phiên Vân Ma Quân bản thân liền có vấn đề. Hắn chẳng lẽ cũng là quân cờ? Nhìn thấy Trần Tuyên không nói, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta đi, thượng thủ muốn gặp ngươi. Có thể. Trần Tuyên khàn khàn nói. Người áo đen xoay người rời đi, hướng về nơi xa lướt tới. Trần Tuyên thân thể nhảy lên, rơi vào nóc nhà, theo sát mà qua. Hắn nguyên bản còn muốn cầm xuống hắc y nhân kia, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không lần nữa thay đổi chủ ý. Hai người một trước một sau, từ miếu cổ lướt đi, nhanh đến cực hạn. Miếu bên trong lưu lại không ít thi thể, nơi xa đại lượng giang hồ khách trốn nhảy lên ra, một mặt kinh hãi. Cái này Phiên Vân Ma Quân làm nhiều việc ác, giết chúng ta nhiều người như vậy, việc này nhất định không xong. Các vị, chúng ta ngày mai muốn mời đến một chút nhân bảng cao thủ, đem hắn cầm xuống. Không sai, người nhiều mưu trí Trần Hiên Viên, nhiệt tình vì lợi ích chung, riêng có hiệp danh, chúng ta hướng hắn cầu cứu, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Còn có Xích Kim Côn Tây Môn Lãnh Phong, Thực Nhật Kiếm Lưu Hải cũng thế. Không tin Phiên Vân Ma Quân có thể ngăn cản bọn hắn. Mọi người hồi hộp mở miệng. Nơi xa. Trần Tuyên đi theo người áo đen, một đường cực nhanh, lúc trái lúc phải, xuyên qua khắp nơi tĩnh mịch ngõ hẻm rơi, quẹo vào một cái không đáng chú ý tiểu viện bên trong. Trần Tuyên một mặt cảnh giác nhìn xem tiểu viện. Không biết vì sao hắn lần nữa nghĩ đến hôm trước trong đêm, bị người vây công sự tình. Hắn giờ phút này giữ vững 12 phần cảnh giác, một khi phát hiện bất luận cái gì dị thường, lập tức nháy mắt rút lui. Người áo đen ở phía trước dẫn đường, đi hướng chỗ sâu nhất một cái phòng. Gian phòng bên trong đèn đuốc sáng lên, lượn lờ lấy từng tia đàn hương. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy bên trong sớm có một vị người áo đen chờ đợi đã lâu. Hắc y nhân kia ánh mắt u lãnh, ngồi trên ghế, trong tay ngay tại quan sát một quyển sách. Trần Tuyên sau khi đi vào, dư quang tả hữu dò xét. Chỉ thấy trong phòng này chỉ có cái này một vị người áo đen. Hắn trong lòng lập tức ám thở phào, hoạt động hạ cổ. Thượng thủ. Phiên Vân Ma Quân đến. Trước đó người áo đen không người nói. Phiên Vân, ngươi gần nhất là càng ngày càng không tưởng nổi. Trên ghế ngồi người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ cũng là vì nhiệm vụ suy nghĩ. Trần Tuyên nói lời nói mơ hồ, cường điệu nhiệm vụ hai chữ. Nhiệm vụ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, hết thể an bài thế nào, tự nhiên do mặt trắng quyết định, ngươi thân là quân cờ, lung tung hành động, nếu là một khi bại lộ, sẽ đối đầy bản cách cục tạo thành hủy diệt ảnh hưởng. Đối phương mặt trắng từ gây hai tay, muốn đem mình từ bản cờ biến mất, ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không biết tránh đi, ngược lại chủ động bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong, Phiên Vân, ngươi quả thực thật quá ngu xuẩn. Trần Tuyên trong lòng ngưng lại. Đối phương mặt trắng từ gây hai tay, muốn biến mất. Đại nhân, tha thứ thuộc hạ ngu dốt, đối phương làm sao từ gây hai tay rồi. Trần Tuyên lộ ra một bộ không hiểu bộ dáng. Đối phương nói hắn ngu xuẩn, vậy hắn liền chủ động biểu hiện ngu xuẩn điểm. Nhìn xem có thể hay không moi ra càng nhiều tin tức. Phiên Vân, ngươi thật ngốc đến mức loại tình trạng này sao? Người áo đen ngữ khí lạnh lẽo, nhìn về phía Trần Tuyên, trầm giọng nói, Diêu Vũ, Đường Lăng là thế nào chết? Diêu Vũ không phải truyền ngôn là đinh lực giết sao? Đường Lăng? Đường Lăng chết sao? Trần Tuyên mở mịt nói. Phế vật. Người áo đen ngữ khí băng lãnh, nói, Diêu Vũ là đối phương quân cờ, lại chết tại đối phương mặt trắng trong tay, vì đem mọi người ánh mắt dẫn vào Hắc Thủy Bang, Đường Lăng. Đường Lăng tự sát, đem ánh mắt dẫn hướng Lưu Lão Đại, ngươi chẳng lẽ còn không rõ. Trần Tuyên chau mày, trong lòng cấp tốc phân tích, dần dần minh ngộ. Nhưng cái này đại giới cũng quá lớn. Trần Tuyên thì thảo. Chương 140, toàn bộ cầm xuống. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, càng thêm bất mãn, ngón tay đập vào trên mặt bàn, nói, Phiên Vân, từ hôm nay ban đêm, ngươi cũng đừng có tiếp tục lộ diện, cải tiến dịch dung, xóa đi tung tích, hết thể đợi đến trăng tròn qua đi lại nói, đợi đến đêm trăng tròn, mặc kệ đối phương mặt trăng có âm mưu gì cũng đã triệt để trưởng, ngươi hiểu chưa? Trần Tuyên Đình chỉ suy tư, liên tục gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, đối phương mặt trắng là ai? Chúng ta mặt trắng lại là người nào? Người áo đen lạnh lùng nhìn về phía Trần Tuyên, nói, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Mặt trắng thân phận vô cùng bí ẩn, ngay cả bọn hắn lẫn nhau đều không biết đối phương, chúng ta há có thể biết. Kia đêm trăng tròn đâu, là tình huống như thế nào? Trần Tuyên mở miệng lần nữa. Người áo đen nhướng mày, nói, Phiên Vân, ngươi lời ngày hôm nay tựa hồ có chút nhiều. Bên cạnh người áo đen cũng là ánh mắt hổ nghi đánh giá Trần Tuyên. Trần Tuyên cười ha ha, nói, thật sao? Ta cho là ta trước kia cũng là nhiều lời như vậy đâu. Đúng, ngươi nhìn phía sau ngươi đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên chỉ hướng phía trước người áo đen sau lưng. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, bất vi sở động, nhìn chăm chú lên Trần Tuyên, càng phát giác trước mắt Phiên Vân Ma Quân có chút quái dị. Bên cạnh một vị khác người áo đen đột nhiên từ ngữ, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu. Hô! Lời còn chưa dứt, Trần Tuyên bỗng nhiên trở lại, khí tức cuồng bạo phát ra, hàn băng chân khí vận đến lòng bàn tay, đi lên hung hăng một chưởng hướng về vị này cách hắn gần nhất người áo đen đánh ra. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hắc y nhân kia nghe xong tựa như là tại niệm ám hiệu, muốn thăm dò chính mình. Bất kể hắn là cái gì ám hiệu không ám hiệu, trước cầm xuống lại nói, chỉ cần có thể cầm xuống, có vô số loại phương pháp có thể ép hỏi. Bên cạnh vị kia người áo đen lúc đầu cũng là cảm thấy Phiên Vân Ma Quân có chút quái dị, lúc này mới lối ra thăm dò, lại không nghĩ rằng Phiên Vân Ma Quân lại như thế quả quyết, đi lên liền động thủ. Khí tức khủng bố nhào tới trước mặt, sắc mặt hắn kinh biến, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể ra sức vận chuyển toàn bộ chân khí, hướng về Trần Tuyên trưởng lực hung hăng nên đón. Phiên Thiên trưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía khủng bố khí lưu bốn phía quét ngang. Vị kia người áo đen rên lên một tiếng thê thảm, miệng mũi chảy máu, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở một bên góc tường, bịch một tiếng, đem vách tường đều chấn động phải vỡ nát, cánh tay kém chút đứt gãy, một cô khó nói lên lời khủng bố hàn khí xâm nhập huyết mạch của hắn, kinh lạc cùng rất nhiều huyết thiếu, lập tức cóng đến hắn run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết dịch giống như là đông cứng. Thậm chí miếu cổ bên trong không khí, đụng một cái đến thân thể của hắn lại cũng bị đông cứng được cấp tốc ngưng tụ, biến thành từng mảnh xương lạnh, dính kết tại hắn trên thân, thật giống như thân thể của hắn biến thành một khối ngàn năm huyền băng. Mà tại Trần Tuyên động thủ nháy mắt, một vị khác người áo đen cũng sắc mặt thông suốt biến. Hắn thực lực so bên cạnh vị kia người áo đen còn cường hắn hơn, tại Trần Tuyên chợt vừa ra tay, hắn liền kịp phản ứng, mang theo khí tức cuồng bạo hung hăng chụp vào Trần Tuyên thân thể, muốn thừa dịp Trần Tuyên đối một người khác xuất thủ thời điểm, đem hắn trọng thương. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tuyên thực lực lại đáng sợ như thế, ngay cả lấy hơi đều không cần lấy hơi, đột nhiên quay đầu, một chưởng đón. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại không giống trước đó như thế, tạo thành khủng bố khí lưu càn quét. Người áo đen kia ánh mắt biến đổi, đột nhiên kịp phản ứng. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Hắn cảm thấy tự thân chân khí đang nhanh chóng trào ra ngoài, liền như là đối phương nơi đó tồn tại một cái không đáy vòng xoáy đồng dạng. Ngay cả mình cánh tay đều vừa tăng, lúc này gầm thét một tiếng, cùng thu chân khí, ý thủ đan điền. Nhưng ở hắn ý thủ đan điền nháy mắt, Trần Tuyên nghe răng cười một tiếng, đem hóa công đại pháp nháy mắt cắt đổi thành hàn băng chân khí, một cỗ vô cùng âm hàn khí tức khủng bố trực tiếp hướng về đối phương thể nội cuồng rót mà đi. Đây là hắn mới khai phá tuyệt học. Hóa công đại pháp phối hợp hàn băng chân khí, hiệu quả so trước đó tối thiểu tăng lên gấp mấy lần. Vị kia người áo đen chỉ lo ý thủ đan điền, cùng thu chân khí. Căn bản không nghĩ tới theo sát chân khí mà quay về lại còn có một cỗ vô cùng âm trầm chí cường hàn khí, nhất thời cóng đến hắn thân thể run lên, mạch máu co vào, ngay cả trên thân kinh mạch tựa hồ cũng bị đóng thương. Hắn vội vàng đem chân khí lần nữa tuôn ra, không để ý trên cánh tay đau đớn, cùng Trần Tuyên không ngừng vọt tới hàn băng chân khí đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn bị chấn động đến lảo đảo rút lui, khoe miệng chảy máu, nửa người đều bị hàn khí bao trùm, như đồng hóa vì băng điêu, một chút thối lui đến góc tường chỗ.